Chương 131, Mai Hoa Đạo, Phi Kiếm Khách. Chương 131, Mai Hoa Đạo, Phi Kiếm Khách. Tâm Mi đại sư cùng Tiết Địch tiên sinh, Thanh Cựu bị Từ Tử Nghĩa xin mời tới chứng kiến Thám Hoa Lang đại hôn khách mời, Thiên Cơ lão nhân cùng Tôn Đả Tử hai người rất nhanh sẽ nhận ra trước mặt hai người lai lịch, đồng thời cũng rõ ràng Long Khiếu Vân sức lực khởi nguồn. Thiết Địch tiên sinh chính là năm gần đây cực phụ nổi danh một cao thủ, có người nói hắn võ công từ lâu không ở bảy đại phái trưởng môn nhân bên dưới. Chỉ là người này tự cho là thanh cao, cực nhỏ tham dự giang hồ tục sự, có điều trước đây không lâu nghe đồn hắn sủng ái tiểu thiếp Như Ý là bị Mai Hoa đạo giết chết, bởi vậy Long Khiếu Vân hôm nay có thể mời đến hắn ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Mà một người khác Bạch Mi lão tăng xuất hiện, nhưng là không khỏi để Thiên Cơ lão nhân cũng là đánh giá cao một chút Long Khiếu Vân giao hữu rộng rãi. Bạch Mi lão tăng không phải những người khác, chính là ghi tên Thiếu Lâm bảy đại thần tăng Tâm Mi đại sư. Thiếu Lâm bây giờ cố nhiên sự suy thoái, có thể nó trăm năm gốc gác vẫn như cũ không cho coi thường, bảy vị tâm tự bối cao tăng võ công tuyệt nghệ đều cực kỳ không tầm thường, chỉ là bọn hắn đều là phương ngoại người, lúc này mới không thể ghi tên binh khí phổ xếp hạng bên trong. Người trong lòng sớm đã có đáp án, có phải hay không, còn trọng yếu hơn sao? Nhìn trước mắt Thiết Địch tiên sinh, Từ Tử Nghĩa nhưng là không hứng lắm, chỉ là mở mắt ra liếc nhìn đối phương một ánh mắt. Thiết Địch tiên sinh tuy rằng cực phụ nổi danh, có thể ở trong mắt Từ Tử Nghĩa nhưng có điều là đợi làm thịt cừu con, đối phó đối thủ như vậy, hắn tự nhiên là luôn luôn thiếu hụt hứng thú. Tâm Mi đại sư chuyển động một hồi trong lòng bàn tay Phật Châu nói, thí chủ có chuyện nói thẳng chính là, bởi vì chúng ta cũng không muốn oan uổng người tốt. Đại sư, hôm nay là Thám Hoa Lang ngày vui, ta không muốn nơi đây thấy máu, các ngươi vẫn là thừa dịp ta không có thay đổi tâm ý trước liền rời đi thôi. Từ Tử Nghĩa còn dương mắt đánh giá một hồi một bên Tâm Mi đại sư, tiếp theo thở dài nói, ngông cuồng. Nghe vậy, Thiết Địch tiên sinh từ lâu mặt lạnh như sương, đang khi nói chuyện liền nắm chặt trong tay Thiết Địch, hắn vừa tên Thiết Địch tiên sinh, trong tay binh khí tự nhiên chính là cái này Thiết Địch. Nhìn ra Thiết Địch tiên sinh tâm tư, Từ Tử Nghĩa cuối cùng khuyên nhủ, ta mặc kệ ngươi là cái gì tiên sinh, nhưng ngươi tốt nhất không muốn tiện động một bước, không phải vậy chính là Phật tổ trên đời cũng cứu không được ngươi. Tâm Mi đại sư trầm giọng nói, thí chủ hà tất xính người thiệt chi lợi, cần biết lợi ở miệng lưỡi, tổn ở trong lòng, không thể gây tổn thương cho người, đồ thương chính mình. Hắn chậm rãi nói đến, nói tới tựa hồ rất ôn hòa, nhưng truyền vào trong thai mọi người sau, mỗi một chữ trở nên giống như hồng trùng cự phồng lên, chấn động đến mức lỗ thai hắn vang lên ong ong. Từ Tử Nghĩa lạnh lùng nói, đại hòa thượng miệng lưỡi lợi hại, tựa hồ cũng không ở bị nhân bên dưới đi. Đại sư, ta có thể chứng minh Từ Minh cũng không phải là Mai Hoa đạo. Thành tựu hôm nay nhân vật chính, Lý Tầm Hoan tự nhiên nhìn ra Từ Tử Nghĩa trong giọng nói sát ý hiện lộ hết, liền liền mở miệng nói, thế nhân đều biết ngươi cùng người này quan hệ không ít, ngươi dựa vào cái gì chứng minh? Nhìn trên người mặc hỷ phục Lý Tầm Hoan, dường như già rồi bảy tám tuổi Long Khiếu Vân trong mắt rõ ràng chen lẫn có đấu kỵ cùng vẻ thống khổ, chỉ nghe hắn lạnh lùng nói, từ khi ngay trước mặt Lâm Thi Âm bị người vạch trần bộ mặt thật của hắn, vị này xưng là nghĩa bạc Vân Thiên Long tứ gia liền triệt để ở Lý Tầm Hoan trước mặt thả xuống sở hữu ngụy trang. Không sai, việc này chỉ dựa vào Lý Thám Hoa một người căn bản là không có cách chứng minh. Tâm Mi đại sư gật đầu nói, Thám Hoa Lang đối xử những người này kỳ thực cũng không cần giải thích, bởi vì bọn họ tự cho là chính mình liền đại diện cho giang hồ công lý, đối phó bọn họ có lúc đơn giản nhất biện pháp, trái lại nhất là dùng tốt. Nhìn thấy lộ ra một bộ vì là giang hồ ra hại vẻ mặt Tâm Mi đại sư, Từ Tử Nghĩa không khỏi cười nói, Thiết Địch tiên sinh hỏi, biện pháp gì? Từ Tử Nghĩa cười nói, bằng năm đấm. Và ngươi? Thiết Địch tiên sinh lạnh giọng hỏi. Không, ngươi còn chưa xứng ta động thủ. Từ Tử Nghĩa lắc đầu nói. Thiết Địch tiên sinh vốn là tự cho là thành cao hạng người, nghe cùng Từ Tử Nghĩa ngôn ngữ, trong mắt hàn quang lóe lên, thân hình như phong vút nhanh, trong lòng bàn tay Thiết Địch lưu quang giống như hóa ra, sắc bén phong mang nứt vỡ không khí, một chiêu đến thẳng Từ Tử Nghĩa mà đi. Đối mặt Thiết Địch tiên sinh đòn đánh này, Từ Tử Nghĩa đứng chắc tay, cũng không lúc đích. Ai biết Thiết Địch tiên sinh một chiêu sử dụng, trước mắt lại đột nhiên bay ra một luồng ánh kiếm. Này một kiếm nhanh chóng, nhanh như chớp giật. Tung lấy Thiết Địch tiên sinh khả năng, đối mặt này một kiếm cũng chỉ có thể kinh hãi biến chiêu. Nhưng mà vẫn là chậm một bước, xoay một tiếng, kiếm đã đâm vào hắn nắm địch tay phải, máu tươi đánh dấu, như kỳ pháo hoa tiễn. Chúng rồi này một kiếm, Thiết Địch tiên sinh thân thể đột lại lăng quang lui nhanh hạ thân sau mai sao, chỉ nghe ào 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 một mảnh tiếng vang, phi mãn nửa ngày. Tuyết trắng cùng hồng mai ở giữa không trung đan dệt thành một bức tươi đẹp đồ án, chỉ thấy Thiết Địch tiên sinh thân thể ở tuyết trắng hồng mai bên trong nhẹ nhàng bay lượn. A Phi căn bản không có ngẩng đầu, trong tay tấm sắt cũng đã lại ra tay. Một kiếm đâm ra, tuyệt không không về. Đây là A Phi tín điều, không có tuyệt đối nắm lúc, hắn kiếm tuyệt không ra tay. Có điều rất nhanh chỉ thấy A Phi kiếm trong tay quang đống nhiên hóa làm một lưu thanh hồng, người cùng kiếm cũng tiếp làm một thể, thanh hồng sẽ qua, người đã theo ánh kiếm đâm trúng giữa không trung Thiết Địch tiên sinh. Nhìn thấy Thiết Địch tiên sinh gặp nạn, Tâm Mi khẽ to mày, khẩu tuyên Phật hiệu, tiếp theo bàn tay bằng thịt hợp lại, xì vừa băng, trong lòng bàn tay cái kia một chuỗi cổ đồng Phật châu bay cuộn mà ra, hướng về một bên A Phi đánh tới. Đại sư chỉ nói người khác ra tay tàn nhẫn, nhưng ngươi chính mình cũng còn chưa là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Từ Tử Nghĩa lạnh lùng nói, tiếp theo liền thấy hắn tay áo bào cuốn một cái, dường như thanh long hút nước bình thường liền đem Tâm Mi trong lòng bàn tay đánh tới cổ đồng Phật châu hết mức cách không nhất đến. Có Từ Tử Nghĩa nhúng tay, A Phi cùng Thiết Địch tiên sinh một trận chiến, rất nhanh sẽ phân ra được thắng bại. Chỉ thấy Thiết Địch tiên sinh sắc mặt trắng bệch từ không trung bay xuống hạ xuống, hắn rơi vào chậm như vậy, xem ra lại như là một cái đâm giấy người, trên mặt tuyết đã có thêm một chuỗi máu tươi. Không sai, hắn thua. Ai cũng không nghĩ tới danh mãn giang hồ Thiết Địch tiên sinh, dĩ nhiên gặp thua ở một cái có thể gọi món đồ chơi tâm sắt trong tay. Mới vừa A Phi chỉ điểm hai kiếm, có thể hai kiếm đều có kiến công, một kiếm là hắn né tránh đúng lúc, bị đâm bên trong tay phải, khác một kiếm hắn sẽ không có may mắn như vậy, bị này một kiếm trực tiếp trúng đích tiết hầu chỗ yếu. Thiết địch tiên sinh rửa cây mai, thở hổn hển, hắn mặt trắng xám, tiết hầu bên dưới vết máu tràn trề. Đối mặt này một kiếm, hắn cái kia danh chấn thiên hạ thiết địch căn bản không có cơ hội ra tay. Thiết địch tiên sinh che lại yết hầu, trong cổ họng khanh khách vang vọng, cuối cùng than thở, thật nhanh kiếm. Nói xong, tay phải hắn bên trong danh chấn thiên hạ thiết địch đã rơi xuống. Nhìn thấy thiết địch tiên sinh mất mạng, Tâm Mi đại sư không khỏi gầm lên một tiếng, tiếp theo liền thấy bốn cái áo xám mang hài tất trắng tăng nhân vững vàng đem Từ Tử Nghĩa vây nốt. Mới vừa Từ Tử Nghĩa vẹn vẹn lộ một tay, đã để Tâm Mi đại sư đem coi là bình sinh đại địch một trong, bây giờ thiết địch tiên sinh đã chết, bên cạnh lại có cường địch ở bên, hắn cũng chỉ được ra tay trước giải quyết một tên trong đó cường địch. Chỉ thấy năm người đồng thời vây quanh Từ Tử Nghĩa chuyển động không ngừng, Từ Tử Nghĩa động, bọn họ liền động, Từ Tử Nghĩa ngừng, bọn họ liền dừng lại. A Phi, ngươi không cần xuất thủ. Từ Tử Nghĩa đã nhìn ra những này thiếu lâm các tăng nhân không những công phu sâu dày, hơn nữa thân hình chi phối hợp, càng là thiên ý vô phùng, quả thực kín kẽ không một lỗ hổng, trong lòng trái lại hứng thú. Chỉ thấy Từ Tử Nghĩa khẽ mỉm cười, tay phải tay áo lớn bung lên liền hướng trước chậm rãi đẩy ra một trường, hắn một trường này nhìn như ra tay thật chậm. Nhưng là một bên mắt thấy Thiên Cơ lão nhân không khỏi sắc mặt nghiêm nghị, hắn đã nhìn ra Từ Tử Nghĩa một trường này lợi hại. Từ Tử Nghĩa một trường này nhìn như uy thế thường thường, ra tay chậm chậm, sau đó đối mặt hắn Tâm Mi hòa thượng mọi người, nhưng là không khỏi cảm thấy hô hấp không khoái, ngực khí bế. Không được. Tâm Mi trong lòng biết trong năm người, duy lấy hắn tu vi sâu nhất, mà khi hắn tự mình đối mặt Từ Tử Nghĩa một trường này uy thế sau, nhưng trong lòng không khỏi âm thầm đều khổ lên. Đối mặt một trường này, hắn chôn chính là chết. Nếu có thể tập năm người lực lượng, hay là còn có thể chuyển bại thành thắng. Ý nghĩ nhanh như tia chớp ở trong đầu chợt lóe lên, năm người cùng nhau đẩy ra một trường. Chỉ nghe bành một tiếng vang thật lớn, Tâm Mi năm người đồng thời thân thể run lên, eo đầu gối bủn rủn co quắp ngồi xuống, khóe miệng chảy ra đỏ sẫm vết máu, rõ ràng vẫn là thua trận. Từ Tử Nghĩa một trường này chính là bắt nguồn từ Kim lão thiếu lâm tự đại kim cương trường, này trường cực kỳ khó luyện, có thể Từ Tử Nghĩa nhưng một mực luyện thành, phối hợp hắn nội lực thâm hậu, có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Đại kim cương trường uy mãnh dị thường, giống như kim cương xuất trường, có thể đánh từ xa ra ác liệt cực điểm trường lực. So với Kim lão trong trốn giang hồ khác một cương mãnh trưởng pháp hàng long thập bát trưởng cũng là không hề thua kém. Tâm Mi tu vi cố nhiên không tầm thường, có thể vẫn là xa xa không kịp Từ Tử Nghĩa, thua ở trong tay hắn đương nhiên là cực kỳ bình thường. Tập năm người lực lượng mới miễn cưỡng đỡ lấy một trường này Tâm Mi hòa thượng, lúc này nhưng là sắc mặt trắng bệnh, đối mặt kinh người như vậy trưởng lực, hắn tự nhiên là đứng mũi chịu sào, nội thương nghiêm trọng. Hơn nữa có một chút, càng làm Tâm Mi hòa thượng trong lòng kinh hãi. Thiếu Lâm võ công vốn là tập cương mãnh một mạch, nhưng là Từ Tử Nghĩa mới vừa khiến trường pháp nhưng không chút nào kém với Thiếu Lâm tuyệt học, thậm chí ở trong tay hắn trường pháp còn có qua mà hoàn toàn cùng. Thí chủ trường pháp cương mãnh không hai, lão tăng khâm phục. Co quắp ngồi dưới đất Tâm Mi hòa thượng cưỡng chế trong lòng phun trào khí huyết sau, tiếp theo mở miệng nói rằng: lấy Từ Tử Nghĩa cương mãnh không hai trường lực, hắn chỉ cần mở miệng, trên giang hồ liền rất nhiều người nguyện làm nó hai tay dâng vô số vàng bạc tài bảo, căn bản không cần như vậy phiền phức. Lúc này Tâm Mi hòa thượng đã rõ ràng, trước mắt nam tử cũng không phải là Mai Hoa đạo, nhưng hắn vẫn là rõ ràng quá trễ một chút. Đại hòa thượng, ngươi đạo lý này rõ ràng quá trễ. Từ Tử Nghĩa chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn co quắp ngồi ở tại chỗ Tâm Mi hòa thượng, tiếp theo ánh mắt vừa nhìn về phía một bên Long Kiều Vân. Long Kiều Vân, ta vốn là cho rằng ngươi có thể vì ta mang đến một ít kinh hỉ, bây giờ xem ra, nhưng vẫn là ta nghĩ nhiều rồi. Nhìn chăm chú một bên giường như chó mất nhà Long Kiều Vân, Từ Tử Nghĩa không khỏi lắc đầu nói: huynh đệ cứu ta. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa ánh mắt rơi vào trên người hắn sau, rồng gầm vận vội vã quỳ xuống, một cái nước mũi một cái lệ ôm lấy Lý Tầm Hoan chân. Làm một người ngụy trang mặt nạ bị người vạch trần sau, hắn đương nhiên sẽ không lưu ý mặt mũi gì. Đặc biệt là làm Long Khiếu Vân tận mắt nhìn Từ Tử Nghĩa mặt không biến sắc liền giết điên thất, Triệu Chính Nghĩa mọi người sau, nội tâm hắn nơi sâu xa sớm đã đem coi là Từ Tử Nghĩa sát thần, bây giờ thấy hắn lại tiện tay đánh bại Thiếu Lâm tự Tâm Mi đại sư sau, tự nhiên e sợ cho hắn hướng mình ra tay. Đại ca. Nhìn dường như chó mất nhà bình thường từ trên mặt đất bò qua đến ôm lấy chân trái của hắn Long Khiếu Vân, Lý Tầm Hoan trên mặt cũng không khỏi né qua một tia phức tạp. Cho tới một bên Lâm Thi Âm, khi nàng tận mắt nhìn thấy Long Khiếu Vân là làm sao hãm hại Lý Tầm Hoan, lại là nghe hắn đem năm đó làm sao mật mưu một chuyện tính toán sau, trong lòng hiếm hoi còn sót lại hảo cảm đã sớm đối với hắn còn lại không nhiều. Bây giờ nhìn thấy Long Khiếu Vân như vậy không hề thể diện dáng vẻ, trong lòng tất nhiên là càng thêm thất vọng. Nhìn thấy Long Khiếu Vân dáng dấp như vậy, một bên Long Tiểu Vân trong mắt cũng là không khỏi thiểm lộ một tia căm ghét. Thám Hoa Lang, biết người biết mặt nhưng không biết lòng, ngươi thật sự ngươi bị này hảo đại ca bộ mặt thật sao? Nhìn vẫn như cũ mắt lộ không đành lòng Lý Tầm Hoan, Từ Tử Nghĩa nhẹ giọng than thở. Lâm Tiên Nhi, là do ngươi nói xem, vẫn là do ta động thủ buộc ngươi đây. Tiếp đó, Từ Tử Nghĩa ánh mắt dường như lợi kiếm bình thường nhìn về phía một bên nỗ lực lặng lẽ lui ra Lâm Tiên Nhi. Dù cho là tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung trên người hắn, Lâm Tiên Nhi vẫn như cũ không chút hoang mang, trái lại nở nụ cười xinh đẹp nói, "Từ công tử nói cái gì, Tiên Nhi không biết rõ." Từ Tử Nghĩa lắc đầu nói, "Có một số việc tự ngươi nói đi ra, ta còn có thể cho ngươi lưu cá thể diện." Lâm Tiên Nhi vẫn là giả bộ vô tội nói, "Tiên Nhi không hiểu. Nói thật, ta kỳ thực khâm phục ngươi." Nhìn một bên dường như ngây thơ thiếu nữ Lâm Tiên Nhi, Từ Tử Nghĩa nhưng là thở dài một tiếng. Ngươi cùng Long Khiếu Vân cấu kết, tiện đà chiêu mộ thiên hạ không ít cao thủ thành danh, mượn danh nghĩa Mai Hoa đạo chi danh trộm đến rất nhiều tiền tài bất nghĩa, nếu không là ngươi thời vận không ăn thua gặp được ta, nếu là trải qua mấy năm, chỉ sợ ta nhìn thấy ngươi cũng phải chạy trốn. Từ Tử Nghĩa lời nói này dường như sấm sét giữa trời quang bình thường, trực tiếp để ở đây tất cả mặt người sắc chấn động, trong đó đặc biệt là Lâm Thi Âm, luôn luôn vẻ mặt lạnh lạnh nàng, trong thần sắc lúc này cũng từ từ thêm ra một ít những vật khác. Nàng cũng không ngu ngốc, ngược lại còn rất thông minh. Chỉ là tâm tư của nàng xưa nay không ở câu tâm đấu giác bên trên, bởi vậy xưa nay đối với những thứ này sự tình vẫn chưa nghĩ quá nhiều. Có một năm nàng đi liều mình nhai ước nguyện, nhưng bởi vậy ma xui quỷ khiến cứu một cái nguyện để phụ thân bệnh được, tình nguyện từ liều mình nhai nhảy xuống thiếu nữ. Tên thiếu nữ này chính là Lâm Tiên Nhi, cứu nàng sau, Lâm Thi Âm thương nàng một mảnh hiếu tâm, bởi vậy hai người liền kết làm khát phái tỉ muội. Lâm Thi Âm đối với này chưa bao giờ quá nhiều nghĩ sâu, nhưng mà trải qua từ từ nghĩa chỉ điểm, nàng liền trong nháy mắt nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện. Tiếp đó, không khỏi sắc mặt càng thêm trắng bệnh. Loại kia bị tin cậy người lừa dối tư vị, nó cũng không hơn gì. Mà nghe được từ từ nghĩa bỗng nhiên nói tới chuyện này, một bên Long Khiếu Vân nhưng bất do thân tử một co quắp, triệt để không còn khí lực. Mai Hoa Đạo, Từ công tử nói giỡn, Tiên Nhi căn bản là sẽ không võ công, thì lại làm sao phạm dưới những đại sự này? Đối mặt từ từ nghĩa nói ra trận tướng, Lâm Tiên Nhi vẫn như cũ không hiện ra hoảng loạn, ngược lại còn rất bình tĩnh, chỉ thấy nàng chớp chớp mỹ lệ con mắt, rất là hoan ức mà nhìn về phía từ từ nghĩa. Ngươi hay là sẽ không võ công, có thể bản thân ngươi chính là một cái vũ khí. Nhìn mặt trước tức tha cảm động Lâm Tiên Nhi, từ từ nghĩa nhưng là một lời hai ý nghĩa nói. Nhìn thấy từ từ nghĩa rốt cục dương mắt quan sát nàng khuôn mặt đẹp, Lâm Tiên Nhi khỏe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười đắc ý, dưới cái nhìn của nàng thiên hạ tuyệt đối không có nam nhân có thể lơn là nàng khuôn mặt đẹp, bất kể là hòa thượng, vẫn là đạo sĩ, thậm chí là tóc trắng xóa lão ông, vẫn là vang danh thiên hạ hiệp khách, những người này từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể lơn là nàng khuôn mặt đẹp. Từ công tử, Lâm Tiên Nhi sóng mắt lưu động, nở nụ cười xinh đẹp, tiếp theo liền muốn đi tới từ từ nghĩa trước người, đang khi nói chuyện đã tự mình kéo lên từ từ nghĩa cánh tay. Nàng từng trải qua rất nhiều nam nhân, nhưng cho tới bây giờ không có một người đàn ông có thể làm cho nàng nội tâm tràn ngập hứng thú. Nhưng dù là như vậy một cái nam nhân, lập tức liền muốn quỳ gối nàng váy xòe bên dưới, Long Khiếu Vân cũng được, Du Long Sinh cũng được, Triệu Chính Nghĩa cũng được, bọn họ đều có điều nàng nhất thời hứng thú đồ chơi, kém xa tít tắp trước mắt nam tử thú vị. Chỉ là ngoài người ta dự liệu nhưng là, từ từ nghĩa nhưng không chút do dự đưa tay từ trong ngực của nàng rút ra. Lâm Tiên Nhi không khỏi biểu hiện hơi ngưng lại, hiển nhiên không ngờ rằng tình cảnh này. Thật không tiện, ta sợ dơ. Rút ra tay sau, từ từ nghĩa nhưng là lắc đầu giải thích. Lâm Tiên Nhi nữ nhân này, đẹp thì lại đẹp rồi, nhưng là sinh hoạt quá mức hỗn loạn. Nàng thiên tính phóng đãng, cao hứng còn có thể dùng thân thể cho người chăn ngựa cùng tiểu nhị phó tiền đoa, đối mặt một người như vậy đều có thể phu nữ nhân, từ từ nghĩa có thể không cảm bất cứ hứng thú gì. Long Kiều Vân, Du Long Sinh, Khưu Độc, ngươi đến cùng từng có bao nhiêu nam nhân? Ta cuộc đời không sợ, có thể chỉ có chỉ sợ dơ. Ở trước mặt mọi người, từ từ nghĩa nói ra lời nói, trực tiếp để Lâm Tiên Nhi khuôn mặt xinh đẹp biến đổi. Đối với Lâm Tiên Nhi loại nữ nhân này, từ từ nghĩa một câu nói này, nhưng so với bất kỳ nói đều muốn ác độc gấp trăm lần ngàn lần không ngừng. Cút đi, thừa dịp ta vẫn không có thay đổi chủ ý trước. Nhìn một bên Lâm Tiên Nhi, từ từ nghĩa lạnh lùng nói. Lâm Tiên Nhi không muốn chết, tự nhiên liền nghe lời ngoan ngoãn rời đi. Chỉ là trước khi đi, trong mắt nàng giấu giếm oán độc, liền ngay cả Lý Tầm Hoan cũng vì đó thay đổi sắc mặt. Loại nữ nhân này ngươi nếu là buông tha nàng, ngày sau liền sẽ có vô cùng phiền phức. Thiên Cơ lão nhân thiêu đốt thuốc lá tẩu, xoáy hút một hơi nói. Người trong giang hồ, nếu là không còn phiền phức, chẳng phải quá mức vô vị. Đối mặt Thiên Cơ lão nhân nhắc nhở, từ từ nghĩa nhưng là cười nói. Chương 132, Thiếu Lâm hành trình chương 132, Thiếu Lâm hành trình Lâm Tiên Nhi nữ nhân này, thủ đoạn của nàng kỳ thực muốn so với một ít tự cho mình siêu phàm đại nhân vật còn lợi hại hơn. Cùng Long Thiếu Vân cấu kết có điều ngăn ngắn mấy năm, trong tay nàng nắm giữ của cải liền không thua kém một chút nào một tay sáng tạo kim tiền bang thượng quan Kim Hồng, tay cầm phú khả địch quốc của cải không nói, còn dưới càng là có một đám giang hồ hào khách thích như mật ngọt tình nguyện nghe nó sai phái. Người như vậy xác thực rất thông minh, bởi vì bản nhân là chắc chắn sẽ không có tiền. Bởi vậy Thiên Cơ lão nhân theo như lời nói tự nhiên rất có đạo lý, nếu là để cho chạy loại nữ nhân này, ngày sau xác thực gặp có vô cùng phiền phức. Có điều từ từ nghĩa một mực nhưng vẫn có ý như vậy, tòa này giang hồ quá to lớn, có tiếng cao thủ cũng quá nhiều rồi, lấy có hạn thời gian nếu muốn khiêu chiến tất cả mọi người, tự nhiên không có khả năng lắm. Vì lẽ đó còn không bằng để bọn họ đến đây tìm chính mình, vừa vặn mất đi rất nhiều thời gian. Tiểu Lý Phi đao giang hồ cao thủ kỳ thực không ít, khả năng bị từ từ nghĩa để ở trong mắt, cũng có điều là lác đác mấy người. Mà trong này liền có binh khí phổ xếp hạng thứ 3 cao thủ, có điều Thiên Cơ lão nhân thoái ẩn giang hồ đã lâu, khí huyết suy yếu, tự nhiên cũng không có lý do lấy từ từ nghĩa trở mặt. Từ từ nghĩa cùng Tiểu Lý Phi đao quan hệ không ít, lại trợ hắn cùng Lâm Thi Âm hai người sẽ thành thân thuộc, lấy Lý Tầm Hoan như vậy nghĩa khí người, mặc dù là có người đem đao gác ở trên cổ của hắn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không hướng về từ từ nghĩa ra tay. Bởi vậy, Lâm Tiên Nhi như muốn tìm báo thủ, cũng chỉ có cái kia một người. Đi tên binh khí phổ xếp hạng thứ 2 Tử Mẫu Long Phượng Song Hoàn Thượng Quan Kim Hồng, từ từ nghĩa nếu đi đến này mới giang hồ, hai người một trận chiến từ lâu không cách nào phòng ngừa. Để cho chạy Lâm Tiên Nhi, cũng có điều là hắn có ý định muốn tăng nhanh trong đó tiến trình. Bởi vì hắn rất minh Lâm Tiên Nhi nữ nhân này ác độc, là một cái nữ nhân, nàng nhất là vẫn lấy làm kiêu ngạo khuôn mặt đẹp bị người đạp lên ở dưới chân. Thậm chí cuối cùng, còn bị từ từ nghĩa đưa lên một câu nói đối với nàng có thể gọi nhất là ác độc lời nói. Lấy Lâm Tiên Nhi bản tính, lại sao nhịn xuống không đến trả thù đây? Huynh đệ, cứu ta. Mắt thấy từ từ nghĩa để cho chạy Lâm Tiên Nhi, Long Khiếu Vân dường như nhìn thấy quặng cỏ cứu mạng, vội vã lại lần nữa hướng về một bên Lý Tầm Hoan mở miệng cầu cứu nói. Hắn rõ ràng Lý Tầm Hoan, rõ ràng hắn chỉ cần mở miệng, hắn cái này huynh đệ tốt liền tuyệt đối sẽ cứu hắn. Từ từ nghĩa nhìn một bên Lý Tầm Hoan, cười nói, thám hoa lang còn muốn cứu hắn. Lý Tầm Hoan cười khổ nói, hắn dù sao đã cứu ta. có mấy người vận khí thật tốt, bình sinh hay là chỉ làm quá như vậy một chuyện tốt, tỉ như Long Kiều Vân, hắn chỉ vì cứu ngươi, ngươi nhưng từ này nên vì hắn trả giá tất cả. Nói rằng nơi này, Từ Tử Nghĩa không khỏi lắc đầu. Rõ ràng Lý Tầm Hoan là người, nhìn thấy Lý Tầm Hoan mở miệng, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Hắn hôm nay nếu thành công để Lý Tầm Hoan cùng Lâm Thi Âm cặp đôi này số khổ uyên ương sẽ thành thân thuộc, ngược lại cũng không hưởng hắn ngày gần đây đến một phen khổ tâm. Bây giờ ở Lý Tầm Hoan cùng Lâm Thi Âm hai người thân bại danh liệt Long Kiều Vân, sự sống chết của hắn đã không quan trọng gì. Làm Từ Tử Nghĩa nói ra hắn cùng Lâm Tiên Nhi trong bóng tối cấu kết sự thực sau, liền triệt để phá hỏng hắn ngày sau bất kỳ ảo tưởng. Được, ta có thể không giết hắn, có điều hắn cùng Lâm Tiên Nhi trong bóng tối cấu kết, mượn danh nghĩa Mai Hoa Đạo chi danh không biết hại bao nhiêu người, ta muốn đem hắn đưa tới Thiếu Lâm, nửa đời sau cùng thành đăng cổ Phật làm bạn. Liếc mắt nhìn vị gối Lý Tầm Hoan trước người rồng gầm vận, Từ Tử Nghĩa liền gật gù đáp. Chỉ có điều giải quyết Lý Viên sự tình, A Phi nhưng chủ động tìm tới Từ Tử Nghĩa muốn cáo biệt. Ngươi phải đi. Từ Tử Nghĩa khẽ nhíu mày, Lý Tầm Hoan nhưng là trong mắt mang theo không muốn. Không sai. A Phi chậm rãi gật đầu. Từ Tử Nghĩa nói, vì sao? Bởi vì ta muốn tên của chính mình mau chóng vang vọng giang hồ. Nhìn Từ Tử Nghĩa cùng Lý Tầm Hoan, A Phi ít có như vậy tinh thần phấn chấn nói. A Phi thân phận tự cùng năm xưa nhất đại danh hiệp Thẩm Lãng có quan hệ, chuyện này Lý Tầm Hoan ngày gần đây đến vậy có nhận biết, chỉ bất quá hắn chưa bao giờ nguyện chủ động nhắc tới bằng hữu tư mật. Được, một đường cẩn thận. Rõ ràng A Phi quyết định, Từ Tử Nghĩa cũng chưa từng ngăn cản. Trước hắn cùng A Phi đã nói trước, nói cùng với Lý Tầm Hoan thiếu không được phiền phức, nhưng là đại thể phiền phức lại bị hắn một cái giải quyết đi, để cho A Phi có điều lắc đắc một người mà thôi. Kết quả như thế, tự nhiên để bức thiết tìm tới Thẩm Lãng tâm tích A Phi có chút chịu đựng không được. Đây là ta trước kia phối giải độc đan, đủ để giải thiên hạ 9 phần 10 kỳ độc. Trước khi chia tay, Từ Tử Nghĩa lại móc ra lễ vật đem tặng. Vật này đối với Từ Tử Nghĩa bây giờ tự nhiên là vô dụng, nhưng đối với dường như cô lang A Phi nhưng là thích hợp nhất. Đối với Từ Tử Nghĩa lễ vật, A Phi không có từ chối, trực tiếp liền cất đi. Lý Tầm Hoan nói, ngày khác ngươi như trở về, có thể đến Lý Viên ta vì đãi tiệc đón gió tẩy trần. Nghe được Lý Tầm Hoan lời nói, A Phi con mắt sáng ngời, cũng liền gật đầu theo tiếng. Hai người bọn họ hữu nghị, là A Phi trước đây chưa bao giờ trải nghiệm quá, mà theo Lý Tầm Hoan một lần nữa tỉnh lại, tự nhiên cũng không cần hắn ở bên bảo vệ. A Phi cáo biệt rất nhanh, rời đi càng mở. Nhìn A Phi rời đi bóng lưng, Từ Tử Nghĩa nhưng là đống như nói, hay là không tốn thời gian dài trên giang hồ liền sẽ thêm ra một tên họ Trầm kiếm khách. Nghe được nơi này, Lý Tầm Hoan không khỏi gật đầu. Ở Thiên Cơ lão nhân ông cháu hai người tuyên dương dưới, Lý Viên chiến dịch rất nhanh liền chuyển khắp toàn bộ giang hồ. Bất kể là Thiết Diện Vô Tư Triệu Chính Nghĩa, vẫn là Nhất Điều Côn Đồng Áp Thiên Hạ, Tam Khỏa Thiết Đảm Định Càn Khôn Điện Thất, cùng với Ma Vân Thập Tứ Thức Thị Kiểu Biến Hóa, Hải Nội Vô Song Công Tôn Ma Vân, cùng Tàng Kiếm Sơn Trang Thiếu Trang Chủ Du Long Sinh. Bốn người này đều xem như là giang hồ danh chấn một phương cao thủ, nhưng bọn họ đều chết ở Từ Tử Nghĩa trong tay. Thậm chí Thiết Địch Tiên Sinh cùng Thiếu Lâm Tâm Mi Đại Sư, hai vị này đủ để bước lên tiến binh khí phổ xếp hạng cao thủ, cũng đều bẻ gãy tại đây chiến dịch bên trong. Mà tại đây chiến dịch bên trong, có người thiếu niên kiếm khách có người nói biểu hiện cũng cực kỳ mắt sáng, chính là hắn một kiếm giết trên giang hồ cực phụ nổi danh Thiết Địch Tiên Sinh. Hắn gọi là A Phi, xuất kiếm cực nhanh, dường như tia chớp, bởi vậy cũng có phi kiếm khách xưng hô. Mà thành tựu xúc động bảo định thành rất nhiều đại sự Từ Tử Nghĩa, thanh ma thủ y lý khóc cái chết tự nhiên cũng bị không ít người thông minh nhìn ra cùng hắn có quan hệ, bởi vậy cũng bị không ít kẻ tò mò xưng là đoạt mệnh thần trầm, càng là đem coi là ghi tên binh khí phổ 10 vị trí đầu cao thủ. Tuyết lớn đầy trời trên quan đạo, một chiếc xe ngựa từ từ mà chỉ. Chiếc xe ngựa này rất thú vị, bởi vì nó là do một tên người xuất ra ở đánh xe, ở xe ngựa bốn phía còn có ba tên áo xám mang hải tất trắng tăng nhân theo sát theo. Những người này chính là lúc trước thua ở Từ Tử Nghĩa trong tay Thiếu Lâm tăng nhân, trận chiến đó qua đi, bọn họ những người này đương nhiên bị thương nghiêm trọng. Chỉ bất quá bọn hắn vận khí đủ tốt, lại có Từ Tử Nghĩa như vậy tinh thông y lý người ở bên, hắn vừa ra tay liền đem bốn người cứu trở về. Từ Tử Nghĩa nghiêng người dựa vào ở trong thùng xe, trong tay còn nâng một bình rượu, mà trước mặt hắn trên bàn nhỏ thậm chí còn xếp đầy ăn sáng. Từ Tử Nghĩa một chén rượu uống cạn, nhìn ngồi đối diện hắn Tâm Mi cực kỳ cùng Long Kiều Vân, tựa hồ cảm thấy rất thú vị, đột nhiên không nhịn được nở nụ cười. Bởi vì lúc này Tâm Mi đại sư cùng Long Kiều Vân xem ra dường như giống như huynh đệ, Tâm Mi bị thương nặng, khuôn mặt tiểu tụy, bây giờ tuy rằng tạm thời không chết được, nhưng sắc mặt cũng đừng nghĩ kỹ nhìn. Mà một bên Long Kiều Vân thì lại ở khởi hành trước, bị Từ Tử Nghĩa một trường phá hủy đan điền, nửa đời sau triệt để cùng Vũ Vô Duyên. Không còn một thân võ công thành tựu chống đỡ, Long Kiều Vân tự nhiên lão đặc biệt nhanh, dù cho là so với hắn bề trên mấy chục tuổi Tâm Mi đại sư muốn so với, cũng vẫn như cũ có vẻ cực kỳ giàn mua. Thí chủ vì sao cười? Dù cho bị thương nặng, Tâm Mi đại sư vẫn là không thẹn Thiếu Lâm cao tăng chi danh, vẫn như cũ ngồi nghiêm chỉnh, thậm chí còn có thể cùng đem hắn đánh thành trọng thương, kẻ thù mặt không biến sắc trò chuyện. Từ Tử Nghĩa lại cười nói, bởi vì ngươi hiện tại rất thú vị. Nghe được nơi này, Tâm Mi đại sư giờ khắc này nhưng cười khổ nói, một giới sắp chết người, lại có cái gì thú vị? Hắn đời này vẫn không có từng gặp phải một cái nói hắn thú vị người. Từ Tử Nghĩa lại ngáp một cái, cười nói, ta cảm thấy cho ngươi thú vị, chỉ vì ta trước còn chưa nhìn thấy một cái ngồi xe hòa thượng, ta tổng cho rằng người xuất gia cũng không có thể cưỡi ngựa, cũng không thể ngồi xe. Tâm Mi lại cũng cười cợt, nói, hòa thượng cũng là người, không chỉ muốn ngồi xe, còn muốn ăn cơm. Từ Tử Nghĩa lắc đầu nói, ngươi nếu đã ngồi trên xe, vì sao không thể ngồi đến thoải mái chút, xem như ngươi vậy ngồi, tổng không nhịn được cho rằng ngươi giải ra chi sang. Nghe được Từ Tử Nghĩa như vậy trêu ghẹo hắn, Tâm Mi đại sư không khỏi sát mặt chìm xuống, có thể trước mắt hắn có thể đem Từ Tử Nghĩa làm sao, chỉ có thể trong lòng đọc thầm một tiếng Phật hiệu, nhắm hai mắt lại. nhưng hắn đấy lòng trung quy có tâm sự, liền như vậy nhập định nửa ngày, hắn cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng. Không biết thí chủ lần này đi Thiếu Lâm ý muốn như thế nào? Xem ra đại hòa thượng ngươi thiền định công phu còn chưa đủ thâm a. Nhìn vẫn không thể nào bình tĩnh Tâm Mi đại sư, Từ Tử Nghĩa không khỏi cười nói. Tâm Mi đại sư tiếp theo chấp tay hành lễ nói, kính xin thí chủ công khai. Dưới cái nhìn của hắn, Từ Tử Nghĩa võ công quá cao, tuổi lại nhẹ vô cùng, lấy hắn nhiều năm hành tẩu giang hồ kinh nghiệm, cũng chưa từng gặp được như vậy cao thủ. Thấy hắn cố ý muốn đưa đám người bọn họ trở về Thiếu Lâm tự, Tâm Mi đại sư trong lòng tự nhiên nổi lên nói thầm. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, bây giờ Thiếu Lâm tự e sợ không người có thể chống lại Từ Tử Nghĩa, mà dù cho cuối cùng tập hợp mọi người lực lượng đẩy lùi đối phương, Thiếu Lâm cũng khó tránh khỏi muốn tổn thất nặng nề. Từ Tử Nghĩa nói, ta muốn mượn Thiếu Lâm tuyệt học nhìn qua. Hắn đối với chính mình ý đồ đến, Từ Tử Nghĩa căn bản khinh thường che lấp. Tuyệt đối không thể. Nghe vậy, Tâm Mi đại sư không khỏi sắc mặt đại biến. Việc này liền không làm phiền đại hòa thượng ngươi lo lắng, đến lúc đó ta tự có biện pháp. Chỉ là liếc mắt nhìn một bên Tâm Mi đại sư, Từ Tử Nghĩa liền ngáp một cái, tiếp theo liền không coi ai ra gì nằm xuống. Mà nhìn thấy Từ Tử Nghĩa dĩ nhiên bằng nếu như không có người nhắm mắt chợp mắt lên, một bên Tâm Mi đại sư cùng Long Khiếu Vân nhưng một mực vẫn là không dám tiện động một bước. Chương 133, Ngũ Độc Đồng Tử chương 133, Ngũ Độc Đồng Tử mặt trời lặn về tây thời khắc, xe ngựa thì lại đứng ở một nơi nhà thanh tĩnh khách sạn ngoài cửa. Thiếu Lâm tự quả nhiên là môn quy nghiêm ngặt, những này Thiếu Lâm các tăng nhân lúc ăn cơm không những không nói lời nào, hơn nữa một điểm âm thanh đều không có, trên bàn tuy chỉ có mấy thứ rau dưa, nhưng bọn họ vốn là tô món ăn nhạt cơm quen rồi, hơn nữa mấy ngày liền buôn bỉ, trong bụng đói bụng, vì lẽ đó đều ăn được rất nhiều. Chỉ có Tâm Mi đại sư nội thương mới khỏi, uống bắt dùng đường cản cháo loãng, liền không còn năng khoái, Long Khiếu Vân bị người quản chế, cũng không thể kìm được hắn đến chọn ba nhặt bốn, chỉ được cùng những này tăng nhân cùng ăn xong rồi thô món ăn nhạt cơm. Có điều Từ Tử Nghĩa cũng sẽ không làm đoan chính mình, phải biết lúc ăn cơm như không có rượu, lại như là không có thêm mùi món ăn, không có mùi vị gì cả, vô vị cực kỳ. Vừa có rượu, nếu như không có cùng nhậu ăn sáng, vẫn là nhạt méo vô vị. Từ Tử Nghĩa liền tiện lợi mặt của mọi người, vì chính mình têu một bàn phong phú đến cực điểm rượu và thức ăn. Chỉ là khi hắn một chén rượu vào bụng, lại tự mình thưởng thức một khối kho đậu hũ sau, nhưng mở miệng nói, này món ăn có độc, các ngươi làm tốt đừng ăn. Hắn lời tuy là nói như vậy, nhưng vẫn là tự mình cắp lên một tảng lớn thịt cá. Nghe vậy, Tâm Mi hòa thượng nhưng là ngờ vực nhìn Từ Tử Nghĩa một ánh mắt, bởi vì Từ Tử Nghĩa mới vừa rõ ràng nói trong thức ăn có độc, nhưng hắn chính mình nhưng tiếp tục uống rượu dùng nữa, tự nhiên là khiến lòng người bên trong sinh nghi. Này món ăn ta ăn được, các ngươi nhưng ăn không được. Đối với này, Từ Tử Nghĩa lạnh nhạt nói. Tiếp theo Long Khiếu Vân sắc mặt nhưng tùy theo đại biến, chỉ vì hắn phát hiện cái kia 4 năm Thiếu Lâm tăng nhân mặt đã biến thành màu tàn tro, nhưng bọn họ nhưng tự không hề cảm giác. Tâm Mi đại sư cũng đã đột nhiên thất sắc, xa tiếng nói, "Nhanh, nhanh lấy đan điển khí dừng tâm mạch." Những người Thiếu Lâm tăng nhân lại còn không biết là xảy ra chuyện gì, bận điệu cười làm lành nói, "Sư thúc là ở dặn dò chúng ta." Tâm Mi đại sư vội va nói, "Tự nhiên là dặn dò các ngươi chúng độc lẽ nào liền một điểm đều cảm giác không ra?" Thiếu Lâm tăng nhân lại nói, "Chúng độc? Ai chúng độc?" 4 người liếc nhau một cái, đồng thời kêu lên, "Ngươi mà sao?" Một câu nói không xong, 4 người đã đồng thời ngã xuống, chờ Tâm Mi đại sư lại nhìn bọn họ, 4 tấm mặt đều đã thay đổi hình dạng, mắt tị ngũ quan đều đã co giật đến đồng thời. Trong bọn họ độc không những vô sắc vô vị, hơn nữa người chúng độc càng sẽ không chút nào cảm giác, đợi được bọn họ phát ra lúc, liền lập tức không cứu. Long Khiếu Vân không nhịn được dùng mình lạnh lẽo, run giọng nói, đây là cái gì độc? Tại sao lợi hại như vậy? Hắn trong ngày thường cơm ngon áo đẹp quen rồi, bởi vậy mới vừa nhìn đầy bản thô món ăn nhà cơm, nhất thời liền không bao nhiêu muốn ăn, không nghĩ đến hôm nay nhưng cứu hắn một mạng. Tâm Mi đại sư tuy rằng tu hành công phu thâm hậu, giờ khắc này cũng không khỏi tức giận sôi sục, một bước vọt ra ngoài, xách con gà giống như nói ra cái phục vụ đi vào, lạnh lùng nói, các ngươi ở trong thức ăn hạ độc gì? Từ Tử Nghĩa nhìn lửa giận công tâm Tâm Mi đại sư nhưng là không khỏi than thở, ngu ngốc, nếu là hắn hạ độc, hắn đã sớm chạy, vẫn còn ở nơi này nhìn cái gì náo nhiệt. Nghe vậy, Tâm Mi đại sư bỗng nhiên tỉnh ngộ, vội vã liền chạy về nhà bếp. Tiếp theo lúc này mới phát hiện trong phòng bếp hai cái bếp trưởng cũng bị người độc chết, phát sáng dầu trong bình lại có điều hỏa giết. Độc, nguyên lai dưới ở dầu bên trong. Chậm rãi theo vào đến Từ Tử Nghĩa nhìn tình cảnh này, nhưng là không khỏi lắc đầu than thở, giết món xảo, diệu hai. Có điều độc cuối cùng cũng coi như tìm ra, nhưng hạ độc người là ai đó? Từ thí chủ, ngươi biết hạ độc người là ai sao? Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa vẫn như cũ chấn định tự nhiên, Tâm Mi đại sư trong lòng không khỏi hơi động, vội vã mở miệng tỉnh giáo nói. Trên đời độc đại thể có thể phân hai loại, một loại là cây cỏ chi độc, một loại là xà trùng chi độc, có thể tự cây cỏ bên trong tinh luyện độc dược người khá nhiều, có thể lấy ra xà trùng chi độc người ít, có thể lấy xà trùng giết người trong vô hình, trong thiên hạ cũng chỉ có một lạng người mà thôi. Đối với Tâm Mi đại sư nghi vấn, Từ Tử Nghĩa nhưng không có lựa chọn chính diện trả lời. Tâm Mi đại sư thất thanh nói, ngươi nói nhưng là Miêu Cương Cực Nhạc Động Ngũ Độc Đồng Tử. Từ Tử Nghĩa than thở, không phải hắn thế gian còn ai có như vậy cao siêu hạ độc tài nghệ, nhưng là hắn vì sao? Tâm Mi đại sư nhìn dầu bình hỏa hồng giết nhưng là muốn nói lại thôi. Từ Tử Nghĩa hờ hững giải thích, hắn 4 cái đồ đệ bị ta theo mắt bị mù, hắn đương nhiên muốn tìm ta báo thù. Nhưng là thí chủ ngươi trong lòng biết có độc, vì sao còn muốn lấy thân thí hiểm đây? Nhìn vẫn như cũ nhẹ như mây gió Từ Tử Nghĩa, Tâm Mi đại sư rốt cục đem trong lòng nghi vấn hỏi ra. Bởi vì những này độc căn bản không làm gì được ta. Ánh mắt đảo qua dầu trong bình hỏa hồng giết, Từ Tử Nghĩa vẻ mặt vẫn như cũ chưa biến. Hắn tu luyện hóa công đại pháp nhiều năm, so với này giết ác độc bao nhiêu lần độc trùng cũng không phải là không có gặp được. Thêm nữa hắn Cửu Dương thần công đại thành, lại kinh tiểu muội Trình Linh Tố truyền thụ độc thuốc đông y lý, điểm ấy tiểu độc đối với hắn mà nói liền món ăn khai vị trình độ cũng không bằng. Cái kia ngũ độc đồng tử xử trí như thế nào? Chỉ thấy Long Khiếu Vân sắc mặt trắng bệch hỏi. Nếu nói là trước đây hắn, tự nhiên không giống bây giờ như vậy mềm yếu, có thể đợi đến hắn ngụy trang một mặt bị người vạch trần sau, lại bị người phế bỏ võ công, tự nhiên cũng càng thêm trở nên tham sống sợ chết lên. Tận mắt nhìn bốn tên thiếu lâm tăng nhân bi thảm tử trạng, trong lòng hắn dĩ nhiên cảm thấy đến sớm ngày đến thiếu lâm cũng là kết quả không tệ. Ngũ độc đồng tử tự nhiên do ta tới đối phó. Từ Tử Nghĩa dư quang nhìn lướt qua bên cạnh Long Khiếu Vân, tiếp theo mở miệng nói: "Có điều ngũ độc đồng tử độc, ta cố nhiên không sợ, đại sư ngươi liền muốn cẩn thận rồi, ở ta không có giải quyết đi ngũ độc đồng tử trước, ngươi chỉ cần quản được miệng." Căn dặn xong sau, Từ Tử Nghĩa tự mình trở về xe ngựa. Nghe vậy, Tâm Mi đại sư trưởng tụng Phật hiệu một tiếng sau, liền đem bốn tên thiếu lâm tăng nhân di thể tạm thời giao do phụ cận chùa chuyển đến đây bảo quản. Mà ít đi đánh xe tăng nhân, ở bên ngoài đánh xe chỉ có thể là Long Khiếu Vân. Sắc mặt trắng bệch Long Khiếu Vân thì lại lo lắng để phòng đánh xe ngựa. Cho tới bên trong xe ngựa Từ Tử Nghĩa, nhưng vẫn là tự mình uống rượu, phản phất cũng không có mới vừa nhạc đệm để ở trong lòng. Từ thí chủ, ngươi có thể có manh mối. Rời đi thành trấn sau, Tâm Mi đại sư còn không nhịn được mở miệng nói: "Yên tâm, hắn trốn không thoát." So sánh với Tâm Mi đại sư lo lắng, Từ Tử Nghĩa trái lại là vẫn như cũ bình tĩnh. Hắn chỉ vì lẽ đó rời đi thành trấn, chính là vì thật rảnh tay đối phó ngũ độc đồng tử. Bởi vì hai người nếu là ở trong thành trấn giao thủ, khó tránh khỏi sẽ không thay vạ tới vô tội, liền Từ Tử Nghĩa lúc này mới lựa chọn rời xa thành trấn. Sau nửa canh giờ, Long Khiếu Vân đánh xe ngựa liền rời khỏi trấn nhỏ, dọc theo quan đạo đi đến một nơi rừng cây trước, nhìn chỗ này che ở phía trước, Long Khiếu Vân nhưng là nghĩ thầm khó. Có câu nói gặp lâm chớ bảo, đặc biệt là khi ngươi đối mặt ngũ độc đồng tử hạ độc vị dị khó lường đại địch lúc. Dừng lại đi. Đang khi nói chuyện công phu, Từ Tử Nghĩa liền đã xốc lên xe ngựa màn che đi ra. Cực nhạc độc chủ, nếu đến rồi vì sao còn chưa hiện thân? Nhìn về phía trước rừng cây, Từ Tử Nghĩa cất cao giọng nói. Hắn âm thanh nhìn như nhẹ vô cùng, kỳ thực đã dùng tới nội lực, đừng nói là phía trước rừng cây nhỏ, chính là trong phạm vi một dặm người đều nghe được cực kỳ rõ ràng. Vũ độc đồng tử muốn hạ độc hại người, tự nhiên không thể khoảng cách hắn quá xa, chu vi một dặm đã xem như là hắn hạ độc cực hạn. Nhưng mà bên thai nhưng là gió lạnh gào thét, thật lâu không gặp người thanh. Tiếp theo Từ Tử Nghĩa cười nói, ta nghe nói ngũ độc đồng tử là cái chu nho, xấu đến không dám gặp người, bây giờ xem ra cái này nghe đồn lại là thật sự. Quá hồi lâu, lại nghe một người âm âm nói rằng, Từ Tử Nghĩa, ta như nhường ngươi ở trước hừng đông sáng sẽ chết, coi như ta có lỗi với ngươi. Thanh âm này chợt xa chợt gần, cũng không biết đến tột cùng là hướng về nơi nào chuyển đến. Ngươi không cần có lỗi với ta, bởi vì ta luôn luôn đối với người chết rất khách khí. Từ Tử Nghĩa nghe vậy khẽ mỉm cười. Đột nhiên, bên hai nhưng truyền đến một trận kỳ dị thổi trúc tiếng vang lên. Tuyết trên bỗng nhiên xuất hiện vô số điều nhúc nhích mà động bóng đen, có lớn có nhỏ, có dài có ngắn, trong bóng tối cũng nhìn không ra đến tột cùng là gì đó, chỉ có thể ngửi được từng trận nước mũi mùi tanh. Lúc này lại nghe được cực nhạc động chủ cười khanh khách nói, ta này cực lạc trùng chính là bảy loại thần vật giao phối mà thành, không phải máu thịt không quán, ngươi chẳng mấy chốc sẽ liền xương sườn đều đã tiến vào bọn họ cái bụng. Có người hay không từng nói với ngươi, ngươi lời nói thực sự quá nhiều rồi. Nghe được ngũ độc đồng tử cực kỳ đắc ý âm thanh, Từ Tử Nghĩa cũng là lắc đầu nói. Nhìn đã từ đằng xa vây lại đây vô số bóng đen, trên xe ngựa Long Khiếu Vân không khỏi cả người kịch liệt run rẩy lên. Chính là ngũ độc vừa ra, người hóa sức khô, muốn cùng trên giang hồ có quan hệ ngũ độc đồng tử nghe đồn, Long Khiếu Vân trong lòng có thể nói sợ muốn chết, mấy cái đã từ từ bỏ đến bọn họ chân bên. Nhìn thấy xuất hiện bên chân mấy cái bóng đen, Long Khiếu Vân rốt cục không chịu đựng được trong lòng hoảng sợ, đột ngột từ trên xe ngựa nhảy xuống, bắt đầu trốn bán sống bán chết. Tự mình làm bậy thì không thể sống được. Nhìn thấy Long Khiếu Vân bóng người, Từ Tử Nghĩa chỉ là khẽ lắc đầu, cũng chưa ngăn cản. Cho tới trên xe ngựa Tâm Mi đại sư người bị nội thương, cũng muốn ngăn cản Long Khiếu Vân, tuy nhiên có lòng ra sức. Từ thí chủ, nhìn thấy đã sớm đem xe ngựa bao quanh vây nốt bóng đen môn, Tâm Mi đại sư hầu như đã không nhịn được muốn nôn mửa ra. Đại sư kính xin che hai lỗ tai. Từ Tử Nghĩa chỉ là hơi hít khẩu khí đạo, tiếp theo liền bỗng nhiên hấp khí, mở ra miệng lớn, ầm ĩ thét dài, theo kinh động thiên hạ giống như một tiếng gầm điên cuồng vang lên. Tiếp theo xa xa chỉ nghe có người rên lên một tiếng, liền nghe cái kia trận kỳ dị thổi trúc thanh nhất thời im bặt đi. Tiếp theo liền thấy một người tự trong bóng tối loạn choạng đi ra. Thân hình hắn thấp bé như đứa bé, mặc trên người điều váy ngắn, lộ ra một đôi bắp chân, tuy ở như vậy phong vân giá lạnh bên trong, cũng một điểm không cảm thấy lạnh. Hắn đầu cũng rất nhỏ, ánh mắt lại lượng như ngọn đèn sáng. Giờ phút này con mắt phảng phất tràn ngập sợ hãi cùng bán độc, mạnh mẽ trừng mắt Từ Tử Nghĩa, hai tay không được bắt bớ loạn ngực, giống như là muốn nói cái gì, ngươi sao lại thế? Hiển nhiên tại đây hét một tiếng bên dưới, nội thương nghiêm trọng. Phải biết một người như muốn hạ độc, tất không thể miễn muốn tiếp cận người hạ độc, ngũ độc đồng tử cũng không ngoại lệ. Mà khi hắn tiếp cận Từ Tử Nghĩa lúc, tự nhiên cũng ở âm công thuật phạm vi bên dưới. Bây giờ gần khoảng cách dưới, Từ Tử Nghĩa hét một tiếng ai đủ để đem hắn chấn động thành nội thương. Làm một người phí lời nói quá nhiều rồi, chỉ có thể nên chết càng nhanh hơn. Nhìn thân hình lão đạo muốn ngã ngũ độc đồng tử, Từ Tử Nghĩa không khỏi khẽ lắc đầu. Hắn vốn tưởng rằng này ngũ độc đồng tử dù sao cũng hơi thủ đoạn, cũng không định đến hắn tu vi như vậy không ăn thua, liền ngay cả trước đây bị Từ Tử Nghĩa có chờ mong cực lạc trùng cũng ở hét một tiếng ngoài dưới dồn dập nổ chết. Vừa dứt lời, Từ Tử Nghĩa tay phải con ngón tay búng một cái, xèo một hồi kình phong bắn ra, cách đó không xa ngũ độc đồng tử thân thể kịch liệt chấn động, mi tâm thình lình thêm ra một viên bé nhỏ điểm đỏ. Tâm Mi đại sư nhìn chăm chú nhìn lại, cái kia rõ ràng là một viên kim may. Thí chủ yêu võ công. Nhìn tình cảnh này, Trên xe ngựa Tâm Mi đại sư không khỏi than thở. Lại không nói những cái khác, dọc theo con đường này từ Tử Nghĩa triển lộ thủ đoạn, cũng đủ để cho Tâm Mi đại sư thán phục. Không ý kỵ kịch độc, lại người mang cao minh ầm công thuật, hơn nữa này một tay cao minh phi châm thủ đoạn, cũng tuyệt đối vượt xa trên giang hồ 99 ám khí danh gia. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tâm Mi đại sư hơi biến sắc mặt. Đợi đến hai người ở ngoài trăm thực tìm tới Long Khiếu Vân tâm tích lúc, cả người hắn từ lâu là bị đánh ngất quá khứ, khóe miệng thấm huyết không nói, lấy Tâm Mi đại sư lão lạt ánh mắt đến xem, dù cho Long Khiếu Vân khó tránh khỏi cũng phải bị trở thành xí ngốc. Thấy cảnh này, Tâm Mi đại sư mắt lộ không đành lòng, mà từ Tử Nghĩa nhưng là không khỏi lắc đầu. Thí chủ không cần phải lo lắng, ngày sau lão tăng tự mình hướng về Lý Thám Hoa giải thích. Tựa hồ có hiểu lầm, Tâm Mi đại sư thở dài một tiếng nói. Chương 134, Thiếu Lâm chương 134, Thiếu Lâm giải quyết ngũ độc đồng từ sau, bởi vì Long Khiếu Vân bị trở thành kẻ ngu si, đánh xe công việc này tự nhiên không thể để cho người bị thương nặng Tâm Mi hòa thượng đến làm, liền từ Tử Nghĩa cũng chỉ được cố hết sức, tự mình đánh xe hướng Thiếu Lâm chạy đi. Cũng may nơi đây khoảng cách Thiếu Lâm cũng không xa xôi, vừa mới nửa ngày lộ trình. Ở ánh bình minh thời khắc, từ Tử Nghĩa liền đánh xe ngựa đi đến dưới chân Tung Sơn. Sơn đạo khúc chiết, xe ngựa tự nhiên không thể lên núi, liền hai người liền xuống xe đi bộ. Không lâu lắm công phu, từ Tử Nghĩa hai người liền tới đến chân núi tòa tiếp theo nho nhỏ miếu thờ, mấy cái áo xám bạch khâm Thiếu Lâm tăng nhân chính đang trong tiền điện sưởi ấm, còn có hai người trốn ở sau cửa nơi tránh gió liễu vọng. Nhìn thấy có người ngoài đến thăm, bọn họ liền ngay cả bận bịu ra đón. Một người nói, thí chủ là nơi nào đến? Có phải là? Tên còn lại nhìn thấy từ Tử Nghĩa phía sau còn có cái hòa thượng, là lấy nhiều đánh giá vài lần, nhưng mà hắn rất nhanh mì ăn liền sắc biến đổi, vội vã hai tay tạo thành chữ thập cung kính nói, nhìn thấy Tâm Mi sư thúc. Vị này chính là từ thí chủ, hôm nay đặc biệt theo ta cùng đến đây bái sơn. Dọc theo con đường này Tâm Mi đại sư kiến thức từ Tử Nghĩa thủ đoạn, cũng trong lòng biết cũng không phải là gian tà hạng người, vì phòng ngừa hiểu lầm, liền ngay cả bận bịu giải thích. Hóa ra là từ thí chủ. Vài tên tăng nhân vội vã thi lễ nói, có thể bị bản tự bảy đại thần tăng một trong Tâm Mi đại sư lễ ngộ như thế, bọn họ tự nhiên không dám có thất lễ. Tiếp theo liền ở Tâm Mi đại sư dặn dò dưới, hai tên tăng nhân liền phụ trách đem phía sau bị trở thành ngu dại Long Khiếu Vân mang hướng về phía sau núi. Ta đi đầu một bước. Từ Tử Nghĩa bước chân trì hoãn, đi về phía trước trên vài bước, đột nhiên vút qua mấy trượng, từ không trung trực tiếp bay lượn qua khứ, chân không chạm đất, lại đang không trung hư không cất bước mấy chục bước sau, lúc này mới rơi xuống đất. Nhưng mà dù cho mũi chân rơi xuống đất, vẫn như cũng là tuyết trên không dấu vết. Một bên Tâm Mi đại sư nhìn thấy Từ Tử Nghĩa hiển lộ này một tay cao minh kinh công, trong lòng lại là cả kinh. Phải Từ Tử Nghĩa rõ ràng có điều hai tuần tuổi, nội công thâm hậu không nói, lại kiêm tu ít có âm công thuật, càng là không sợ kịch độc, kinh công còn cực kỳ cao minh. Võ công không gì không biết, tất nhiên là để Tâm Mi đại sư lòng sinh cảm thán, thật không biết hắn này một thân võ công là tu luyện như thế nào đi ra. Ngay ở Từ Tử Nghĩa triển khai kim nhạc công, kinh thế hai tục địa đạp không mà về phía sau. Ở lại phía sau Tâm Mi đại sư lúc này mới làm như nhớ ra cái gì đó, vội hỏi, mau dẫn ta lên núi. Không phải vậy sẽ có đại sự phát sinh. Tâm Mi đại sư dù sao có nội thương tại người, nhìn thấy Từ Tử Nghĩa đạp không sau khi rời đi, hậu chi hậu giác hắn, vội vàng hướng bên cạnh tăng nhân thúc giục lên. Không lâu lắm công phu, Thiếu Lâm tự rộng rãi cung điện liền xuất hiện ở Từ Tử Nghĩa trước mắt. Tự Bồ Đề Đạt Ma Lương Vũ Đế lúc đông độ trung sĩ, 28 chuyển trí thần tăng gia diệp, Thiếu Lâm đại gia tài tử, từ lâu vì là Trung Nguyên Võ Lâm chi tông chủ. Bây giờ Thiếu Lâm cố nhiên trải qua khoái hoạt vương chiến dịch mà bởi vậy sự suy thoái, có thể nó vẫn là bị người trong giang hồ kính trọng. Chỉ vì Thiếu Lâm đệ tử đông đảo, trong đó cũng không thiếu cao thủ. Dù cho trên giang hồ có người may mắn thắng rồi Thiếu Lâm cao tăng một chiêu nửa thức, vẫn là không dám dễ dàng lấy tính mệnh của hắn. Bởi vì như vậy chỉ có thể chọc ra một con ngựa tổ hong, Thiếu Lâm tự 3000 đệ tử đủ để san bằng trên giang hồ bất kỳ môn phái nào. Từ Tử Nghĩa tự phía sau núi vào tự, chỉ thấy trên mặt tuyết vô số san sát đại đại nho nhỏ cam lòng tháp, hắn vừa nhìn liền biết nơi này chính là Thiếu Lâm tự thánh địa, Thiếu Lâm cũng chính là Thiếu Lâm các đời tổ sư nơi chôn cất, những đại sư này môn khi còn sống vang danh vùng xa, chết rồi làm sao từng nhiều chiếm một thức địa. Đổi làm người khác đến nơi này, cũng không khỏi gặp tự nhiên sinh ra một loại giải thoát hồng trần, đặt mình trong phương ngoại tâm ý, đáng tiếc đến người là Từ Tử Nghĩa, nhìn thấy trước mắt vô số san sát cam lòng tháp, nhưng chỉ là cười lạnh một tiếng. Từ Tử Nghĩa tiếng này cười gằn, tự nhiên gây nên Thiếu Lâm tăng chúng nhận biết. Thình lính nghe một người trầm giọng nói, tự ý xông vào Thiếu Lâm cấm địa, thí chủ cũng không tránh khỏi quá không coi ai ra gì chứ. Từ Tử Nghĩa vẻ mặt bất biến, tiếp theo liền nghe hắn trầm giọng nói, Từ Tử Nghĩa hôm nay chuyên đến đây bái sơn, Thiếu Lâm vương trượng ở đâu? Từ Tử Nghĩa nó thanh chấn động Thiếu Lâm, Thiếu Lâm lên cây một tuyết động nghe tiếng hoàn toàn gì rào mà rơi. Thiếu Lâm bên trong tăng nhân mỗi người trong thai lôi mình, tim đập tăng lên. Đại hùng bảo điện ở ngoài, Từ Tử Nghĩa chắp tay đứng ở diêm dưới, nóng nhìn trên cung điện hùng vĩ nóc nhà, trong gió rét mơ hồ có tiếng phạm sướng truyền đến, trong thiên địa dường như tràn ngập cổ lão mà trang nghiêm thần bí. Lấy Từ Tử Nghĩa hai lực, đã sớm nhận biết phía sau có vài cái sâu cạn bất nhất bước chân ở từ từ tiếp cận, nhưng hắn vẫn không có quay đầu lại, trái lại vẫn là ngắm nhìn bốn phía xem ra bầu trời. A Di Đà Phật, không biết thí chủ hôm nay đến ta Thiếu Lâm để làm gì? Một tiếng Phật hiệu vang lên, tiếp theo liền thấy một đám Thiếu Lâm tăng nhân xuất hiện ở sau người hắn. Trong đó người cầm đầu là một vị tướng mạo kỳ cổ lão hòa thượng, hắn chính là Thiếu Lâm tự phương trượng Tâm Hồ đại sư. Mà bên cạnh hắn lại có một tên khô gầy thấp bé lão nhân, chỉ thấy hắn là ánh mắt lấp lánh, long mũi như ừng, khiến người quên hết rồi hắn vóc người ngắn nhỏ, chỉ có thể cảm giác được một loại vô cùng quyền uy cùng quyết đoán. Mà trong thiên hạ có thể cùng Thiếu Lâm phương trượng Tâm Hồ đại sư đồng hành người, ngoại trừ vị này Bách Hiểu Sinh ở ngoài, chỉ sợ đã ít đòi. Vị nhân từ Tử Nghĩa, hôm nay đột nhiên đến thăm quý tự, mong rằng đại sư không lấy làm phiền lòng. Từ Tử xoay người lại tự giới thiệu mình. Tận mắt chứng kiến Từ Tử nghĩa thừa nhận thân phận sau, Tâm Hồ đại sư nhưng là không khỏi hơi biến sắc mặt. Thiếu Lâm tự bây giờ tuy rằng sự suy thoái, có thể tin tức nhưng cũng không bế tắc. Từ Tử nghĩa ở Bảo Định thành làm ra đại sự, hắn nhưng là như sấm bên tai. Đầu tiên là đánh chết binh khí phổ xếp hạng thứ 9 thanh ma thủ Y Địa Khốc, lại tiếp theo Quy Vân Trang liên tiếp thất bại một đám cao thủ, sau đó lại là trong lúc nói cười đem Tâm Mi sư huynh đánh bại. Từ thí chủ, không biết ta sư huynh Tâm Mi ở đâu? Nhìn thấy Từ Tử nghĩa một thân một mình xuất hiện tại bên ngoài Đại Hùng Bảo Điện, Tâm Hồ đại sư liền vội vàng hỏi nổi lên Tâm Mi tâm tích. Từ Tử nghĩa lại cười nói, hắn lúc này chính đang trên núi chạy đi, chẳng bao lâu nữa đại sư liền có thể tận mắt nhìn thấy hắn. Từ Tử nghĩa, nghe nói là ngươi ở Hưng Vân Trang đem Tâm Mi đại sư đánh thành trọng thương. Nhìn thấy Từ Tử nghĩa hiện thân, Bách Hiểu Sinh rồi lại hốt làm khó dễ nói, không sai, ngươi có thể nên vì hắn báo thù. Nghe vậy Từ Tử nghĩa trên mặt mang theo nụ cười, nhìn về phía một bên Bách Hiểu Sinh. Có điều hắn tuy rằng trên mặt mang theo nụ cười, có thể trong mắt mang theo lạnh lẽo sắc ý, nhưng là để Bách Hiểu Sinh không khỏi lui về phía sau nửa bước. Các hạ uy phong thật to, dám đến Thiếu Lâm ngang ngược. Ngay vào lúc này nghe một người tức giận từ đằng xa truyền đến, tiếp theo liền thấy một vị sắc mặt trúc hoàng, phản phất quanh năm đều mang theo bệnh dung tăng nhân chậm rãi xuất hiện tại bên ngoài Đại Hùng Bảo Điện. Tâm Giám đại sư. Nhìn thấy người này xuất hiện, một bên Bách Hiểu Sinh không khỏi mắt lộ kinh hỉ. Tâm Hồ đại sư, nhưng xưng hô nói, thất sư đệ. Đang lúc này, đã thấy Tâm Mi đại sư ở hai tên tăng nhân hộ tống dưới san san đến muộn, rốt cục chạy tới Đại Hùng Bảo Điện ở ngoài. Tâm Mi sư đệ. Nhìn ra Tâm Mi đại sư sắc mặt trắng bệnh, dường như nội thương chưa lành, Tâm Hồ đại sư liền dành trước một bước đỡ lấy hắn. Sư minh, ta thương thế cũng không lo ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng một ít thời gian là có thể khỏi hẳn. Nhìn thấy mọi người cũng chưa binh đao gặp lại, Tâm Mi đại sư trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Mấy chục năm trước, bởi vì khoái hoạt vương xài ngọc quan hệ, Thiếu Lâm tự đột mông đại nạn, đến nay nguyên khí còn chưa khôi phục. Tâm Mi đại sư biết được Từ Tử nghĩa võ công, nếu là hắn lại cùng bản tự trở mặt, dù cho có thể đắc thắng, có thể Thiếu Lâm tự cũng miễn không được muốn đả thương gần độ cốt. Tâm Mi đại sư tự nhiên không muốn thấy cảnh này, cũng còn tốt hắn gấp gáp từ từ đuổi rốt cục đúng lúc chạy tới trong chùa. Tâm Giám đại sư lúc này nhưng cả giận nói, Tâm Mi sư huynh, người này gan to bằng trời, tổn thương ngươi không nói, còn dám tới Thiếu Lâm làm cản, hôm nay ta tuyệt không tha cho hắn. Nhìn thấy một bên Tâm Giám sư đệ hôm nay như vậy táo bạo, Tâm Hồ đại sư không khỏi khẽ nhíu mày. Tâm Giám sư đệ, ta cùng Từ thí chủ có điều hiểu lầm một hồi, hơn nữa trên đường nếu không có thí chủ ra tay giúp đỡ, chỉ sợ ta đã sớm chết ở ngũ độc đồng tử trong tay. Vì phòng ngừa hiểu lầm sâu sắc thêm, Tâm Mi đại sư vội vã giải thích. Tiếp theo hắn liền đem trước đây không lâu Lý Viên bên trong đã phát sinh đại sự, từng câu từng chữ nói ra đi ra, nghe được Mai Hoa đạo một chuyện, dĩ nhiên là võ lâm đệ nhất mỹ nhân Lâm Tiên Nhi cùng Long Khiếu Vân lẫn nhau cấu kết lúc, mọi người tại đây hoàn toàn giật mình. Chỉ có Tâm Giám đại sư cùng Bách Hiểu Sinh hai người vẻ mặt hờ hững, dường như hoàn toàn không để ý A Di Đà Phật, đa tạ thí chủ xuất thủ cứu giúp. Nghe được chính là Từ Tử nghĩa ra tay giải quyết ngũ độc đồng tử sau, Tâm Hồ đại sư không khỏi chắp tay hành lễ nói. Từ Tử nghĩa cười nói, đại sư trước tiên không đội nói cảm ơn, phải biết ta hôm nay đến đây chính là vì một mượn Thiếu Lâm tàng kinh các kinh văn nhìn qua. Tâm Giám đại sư không khỏi giận tí mặt, liền ngay cả một bên Tâm Hồ đại sư trên mặt cũng không khỏi thêm ra một tia tức giận. Bách Hiểu Sinh nhưng là mắt lộ cười nhạo, dưới cái nhìn của hắn Từ Tử nghĩa động tác này tự nhiên là tự tìm đường chết. Nhìn thấy Từ Tử nghĩa không hề che giấu chút nào ý đồ đến, Tâm Mi đại sư không khỏi mắt lộ bất đắc dĩ. Trải qua một đường ở chung, Tâm Mi đại sư đại khái rõ ràng Từ Tử nghĩa tính cách, biết hắn làm việc tuy rằng quỷ dị, có thể thành người nhưng là quang minh chính đại, tuyệt không là gian tà tiểu nhân sau, bởi vậy trái lại đối với hắn thêm ra vẻ khâm phục. Trước tiên không đội từ chối, trước nghe một chút kế hoạch của ta, quý tự tàng kinh các gần đây phát sinh 7 lần mất trộm sự kiện, có thể các ngươi đến nay nhưng chưa tra ra là người nào gây nên, ta có thể nói cho ngươi trộm lấy kinh thư người cùng đồng bọn là ai. Từ Tử nghĩa ánh mắt đảo qua mọi người sau, lại nói ra một cái khiến ở đây tất cả mọi người khiếp sợ tin tức. Từ thí chủ, ngươi là làm sao biết được? Nghe vậy, Tâm Hồ đại sư nhưng là không khỏi cau mày nói, rõ ràng trong lòng hắn đã nổi lên hoài nghi. Thiếu Lâm tàng kinh các 7 lần mất trộm sự, cũng chỉ có trong chùa 7 vị hộ pháp trưởng lão cùng với Bách Hiểu Sinh một người biết được, căn bản chưa từng hướng người ngoài để lộ. Từ Tử nghĩa nhưng rõ ràng trong đó đầu đuôi, tự nhiên gây nên Tâm Hồ đại sư mọi người hoài nghi. Bách Hiểu Sinh lúc này cười lạnh nói, nguyên bản ta còn cũng không rõ ràng trộm kinh người là ai, hiện tại nhưng rõ ràng. Không sai, ta cũng biết. Một bên Tâm Giám đại sư cũng là một sướng một hòa đạo, nhìn chằm chằm một bên Từ Tử nghĩa. Việc này liên quan đến ta Thiếu Lâm truyền thừa, mong rằng thí chủ như nói thật đến. Tâm Hồ đại sư lúc này cũng nhìn kỹ lên Từ Tử nghĩa nói rằng, ta như muốn một món đồ, làm sao cần như thế phiền phức. Nhìn thấy trong lúc mơ hồ Tâm Hồ đại sư hai người đã xem hắn vững vàng bấy nốt, Từ Tử nghĩa vẫn như cũ không hoảng hốt không khỏi nói. Bách Hiểu Sinh lạnh giọng một tiếng nói, ngông cuồng. Này không phải ngông cuồng, đây là thực lực, phải biết ta muốn có ý định lấy một thứ, đầm rồng hang hổ đều không ngăn được ta. Nhìn chung quanh mọi người, Từ Tử nghĩa lời kế tiếp nhưng là để Tâm Hồ mọi người vẻ mặt vì đó biến đổi. Bọn họ đều là người từng trải, cũng từng kiến thức có điều không ít tuổi trẻ khí thịnh người, có thể xem Từ Tử nghĩa như vậy tứ không e rẻ người, nhưng cũng là lần đầu gặp phải. Chỉ có điều trong mọi người, duy chỉ có Tâm Mi đại sư biết được Từ Tử nghĩa nói lời nói thật. Chương 135, lấy lực phục người. Chương 135, lấy lực phục người. Tự 2 năm trước lên, Thiếu Lâm tự nhất là phòng giữ nghiêm ngặt tàng kinh các liền từng ly kỳ mất trộm 7 lần, ngoại trừ một bộ Lại Bình Tâm kinh ở ngoài, còn lại đều là từ lâu tuyệt chuyển ra võ lâm bí kíp. Bởi vậy việc này quan hệ trọng đại, Thiếu Lâm ngoại trừ Tâm Hồ Phương Trượng chờ 7 vị tâm tự bối cao tăng ở ngoài, cũng chỉ có Bách Hiểu Sinh một người biết được tin tức này. Tâm Mi đại sư lần này được Long Khiếu Vân lời mời xin mời tự mình đi đến Lý Biên, cũng chính là hoài nghi Mai Hoa Đạo cùng bản tự Tàng Kinh Các Ly Kỳ mất trộm có quan hệ. Mà Từ Tử Nghĩa lại biết được Tàng Kinh Các mất trộm nội tình, tự nhiên là dẫn tới mọi người lòng sinh hoài nghi. Suy tư chốc lát, chỉ nghe Tâm Hồ đại sư trầm giọng nói, "Từ thí chủ, kính xin ngươi tạm thời ở bản tự nghỉ ngơi một ít thời gian, cho đến đem hiểu lầm giải thích rõ ràng. Kỳ thực các ngươi cũng rõ ràng, có thể lặng yên không một tiếng động liên tiếp ở Tàng Kinh Các trộm kinh người, cũng chỉ có các ngươi bảy vị tâm tự bối cao tăng có khả năng làm được. Dù cho là ta như muốn mượn duyệt quý tự kinh thư, một lần che giấu hai mắt người không khó, có thể liên tiếp bảy lần trộm kinh cũng không có người nhận biết, cũng chỉ có thể là các ngươi chính thiếu lâm tự ra nội quỷ." Nhìn thấy Tâm Hồ đại sư muốn mạnh mẽ lưu lại hắn, Từ Tử Nghĩa không khỏi lắc đầu than thở. Chuyện đến nước này, ngươi còn muốn một xính miệng lưỡi lực lượng, muốn gây xích mích sư huynh đệ chúng ta trong lúc đó cảm tình, có thể thấy được hoàn toàn không có hối cải chi tâm, xem ra hôm nay Bần tăng không thể thiếu muốn phá vỡ vỡ giết đung. Nghe vậy, một bên Tâm Giám đại sư không khỏi gầm lên một tiếng, dường như hàng ma hình dáng. Hắn lời này nói nghĩa chính ngôn từ, dù cho là Từ Tử Nghĩa nhất thời cũng là chọn không ra bất kỳ không đúng đến. Có mấy người đều là không đánh đã khai. Đối với này, Từ Tử Nghĩa vẫn là không khỏi lắc đầu. Nhận lấy cái chết, Tâm Giám hòa thượng gầm lên một tiếng, thiết quyền đã đánh ra, thiếu lâm thần quyền giành chấn thiên hạ. Hắn tập trung vào thiếu lâm hơn 10 năm, công phu cũng không có lợi không. Cú đấm này thần thổi phong đủ, chiêu trọng lực mãnh, muốn lấy tính mạng người liền như dễ như trở bàn tay bình thường, thực sự làm trái Phật gia lòng dạ từ bi tôn chỉ. Ai biết đang lúc này, Từ Tử Nghĩa tay phải bỗng nhiên nhanh như tia chớp điểm ra. Hắn tuy đi sau, nhưng lại tới trước. Tâm Giám hòa thượng chỉ cảm thấy cổ họng của chính mình bỗng nhiên một trận lạnh lẽo bên trong mang theo đâm nói, hô hấp cũng bỗng nhiên dừng lại, liền phảng phất bị một đôi ma thủ chặn lại. Nguyên lai Tâm Giám hòa thượng biết hầu địa phương thình lình thêm ra một viên điểm đỏ, một viên phổ thông đến cực điểm kim may liền cắm ở hắn muốn hại chỗ hiểm địa phương. Tâm Giám hòa thượng trên mặt bắp thịt cũng vặn vẹo lên, cũng tràn ngập hoảng sợ cùng không tin, hắn quả thực không dám tin tưởng thế gian lại có ra tay nhanh như vậy. Tâm Giám sư đệ, nhìn thấy Tâm Giám hòa thượng đống nhiên ngã xuống đất, một bên Tâm Hồ đại sư không khỏi giận dữ, chỉ thấy hắn tay áo lớn bung lên, liền nén giận hướng về Từ Tử Nghĩa vung ra một trường. Hắn một trường khí thế bằng bạc, lại là nén giận sử dụng, dù cho cách một trường, đại hùng bảo điện ở ngoài trên cây to tuyết động cũng bị khinh bị sức lực chấn động gì rào mà rơi. Một bên Bách Hiểu Sinh mắt thấy tình cảnh này, cũng là cười gần xuất thân, chỉ thấy thân hình giống như chim, nhẹ nhàng vô cùng, trong thời gian ngắn đã lạc đến Từ Tử Nghĩa phía sau, một đôi bàn tay lớn hóa thành móc sắt, khâu hướng về Từ Tử Nghĩa phía sau các đại yếu huyệt. Người giang hồ tuy rằng chưa từng thấy Bách Hiểu Sinh ra tay, khả năng lợi bình rất nhiều cao thủ đến nay có thể bình yên vô sự, tự nhiên có thể chứng minh hắn võ công không kém. Thêm vào hắn cùng Tâm Hồ đại sư tương giao 10 năm, hai người tâm tình tương đồng, hôm nay liên thủ có thể nói là không hề kẽ hở. Sư Minh, Từ thí chủ. Tâm Mi đại sư thấy cảnh này, nhưng là không được gấp đến độ lắc đầu, bây giờ hắn trọng thương chưa lành, nếu muốn ngăn cản hai người cũng là hữu tâm vô lực. Nhìn thấy hai người liên thủ, Từ Tử Nghĩa vẫn như cũ không chút hoang mang, đơn trưởng lặng yên đẩy ra, hai người bàn tay bằng thịt chạm nhau, Tâm Hồ đại sư bất do thân khu chấn động, sắc mặt từng hồng, lui về phía sau ra hai bước lúc này mới ngừng lại. Cùng lúc đó, Bách Hiểu Sinh tay đã ấn về phía Từ Tử Nghĩa sau lưng, thiết chỉ như câu, đã chụp vào hắn trung quanh đại huyệt. Đối mặt đòn đánh này, người thường tự nhiên là không thể né tránh, có thể Từ Tử Nghĩa lại há lại là người bình thường, chỉ thấy hắn một thân quần áo đông nhiên nô lên, bách mặc cho hiểu gang chỉ câu chộp vào mặt trên làm sao phát lực vẫn là không bao lâu làm sao, tiếp theo liền gây nên một luồng cực kỳ kinh người lực lượng tràn trề bắn ngược lại. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Bách Hiểu Sinh liền bị đẩy lùi đi ra ngoài. Từ Tử Nghĩa bây giờ nội công cỡ nào thâm hậu, hắn kiêm tu Kim lão giang hồ tam đại thần công, trước tiên có Cửu Dương thần công, lại có Thần Chiếu kinh, trước lại cùng Lô Diệu tử hợp lực hiểu thấu đáo dịch cân kinh huyền bí, thêm vào kiếm tẩu thiên phong huyết đao kinh. Nếu bàn về nội lực tràn trề, phóng tầm mắt thiên hạ, không người có thể ra nó hữu. Bách Hiểu Sinh cố nhiên võ công không yếu, nhưng như thế nào có thể cùng Từ Tử Nghĩa đánh đồng với nhau? Được này lực lượng tràn trề phản kích, sắc mặt hắn không khỏi trắng bệnh, khoe miệng chảy ra đỏ sẫm vết máu, cánh tay phải càng là tụng kéo xuống, nhìn dáng dấp trực tiếp là bị này cố lực phản chấn cho triệt để đánh gãy, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Nắm đúng thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi nguyên tắc, Từ Tử Nghĩa đương nhiên sẽ không cho hắn chạy trốn cơ hội, thân hình lóe lên, đã xuất hiện ở Bách Hiểu Sinh trước người. Mắt thấy Từ Tử Nghĩa bóng người thật nhanh vô cùng, trong chớp mắt liền xuất hiện trước mắt, Bách Hiểu Sinh trong lòng kinh hãi đồng thời, tay trái vội vã ngưng trường công ra. Chỉ là đối mặt Bách Hiểu Sinh một trường này, Từ Tử Nghĩa chỉ là một chỉ điểm ra, tiếp theo liền nghe Bách Hiểu Sinh rên lên một tiếng, thân hình một trận run rẩy dữ dội. Mà Từ Tử Nghĩa tay phải liền nhanh như tia chớp chói lại Bách Hiểu Sinh mạnh môn, tiếp theo vận lên hấp tinh đại pháp, Bách Hiểu Sinh chỉ cảm thấy tự thân không bị khống chế hướng ra phía ngoài nghiêng mà ra, chỉ cần mấy hơi thở, Bách Hiểu Sinh một thân nội lực liền ít đi 6 phần 10. Cảm nhận được nội lực trong cơ thể quần quần không ngừng bị Từ Tử Nghĩa hút đi, Bách Hiểu Sinh không khỏi mắt lộ sợ hãi, hắn bình sinh lợi bình binh khí phổ vô số cao thủ, nhưng lại chưa bao giờ từng gặp phải như vậy võ công, lại có thể hút người nội lực. Trong chớp mắt công phu, Bách Hiểu Sinh một thân nội lực liền hóa thành hư ảo, không còn nội lực, Bách Hiểu Sinh cũng cấp tốc già yếu hạ xuống, khuôn mặt tiểu tùy hắn, dường như một cái gần đất xa trời ông lão, cũng không tiếp tục phục trước uy phong rằng rớp. Ngươi hút khô rồi nội lực của ta. Triệt để không còn nội lực sau, Bách Hiểu Sinh không khỏi co quắp ngồi xuống, trước mặt một thân thanh sam Từ Tử Nghĩa, ở trong mắt hắn dường như ma quỷ như vậy đáng sợ. Bị hút khô rồi nội lực. Nghe vậy, một bên Tâm Hồ đại sư cùng Tâm Mi đại sư hai người không khỏi trong lòng cả kinh. Tâm Mi đại sư cũng còn tốt, trước đây hắn đã sớm từng trải qua Từ Tử Nghĩa võ công, biết được hắn một thân võ công không chỉ có cao thâm, thiện võ công cũng có thể gọi một cái bất tử. Nhưng là nghe được Bách Hiểu Sinh nội lực, lại bị hắn hút đi sau, cũng là không khỏi giật nảy cả mình. Tâm Mi đại sư còn như vậy, Tâm Hồ đại sư thì càng là không bằng. Hắn thân là thiếu lâm phương trượng, một thân võ công không thể bảo là không cao, tầm mắt kiến thức cũng có thể gọi uyên bác, tuy nhiên chưa bao giờ quá trong chốn võ lâm có một môn có thể hấp thụ người khác nội lực võ công. Như vậy võ công, quả thực là làm người nghe kinh hãi, khủng bố như vậy. Nếu là truyền đi, e sợ không lâu giang hồ liền muốn người người tự nguy. Bách Hiểu Sinh, ngươi nói một chút tàng kinh các kinh thư đến cùng giấu ở nơi nào? Nhìn trọng thương bên dưới từ lâu đánh mất nhuệ khí Bách Hiểu Sinh, Từ Tử Nghĩa đông nhiên mở miệng. Nghe vậy, Bách Hiểu Sinh không khỏi kinh hãi, thất kinh hắn vừa vặn đối đầu một đôi lóe quỷ dị màu sắc con mắt. Không sai, này chính là cửu âm chân kinh trung cấp công tinh thần mà phát di hồn đại pháp lại kinh Từ Tử Nghĩa hấp thụ liên hoa bảo giám bên trong ba tư nhiếp tâm thuật trong đó tinh hoa, uy lực càng là tràn trề khó lường. Thất kinh Bách Hiểu Sinh chúng rồi này thuật, tự nhiên thì sẽ như thực chất đem đến tất cả hết mức nói tới. Tiếp theo chỉ nghe hắn chậm rãi nói, kinh thư hơn nửa đã bị chuyển giao cho Lâm Tiên Nhi còn khác một bản đạt ma dịch cân kinh đang giấu ở tâm giám hòa thượng nơi ở. Nghe được Bách Hiểu Sinh nói, Tâm Hồ đại sư cùng Tâm Mi đại sư hai người bất do thần khu chấn động, hiển nhiên tin tức này đối với bọn hắn hai người tới nói cũng là rất có xung kích. Trộm kinh người lại là thiếu lâm tự nội quỷ, hơn nữa còn là cùng hắn tương giao hơn 10 năm bạn tốt Bách Hiểu Sinh hợp như mà thôi. Mà hai người trộm lấy kinh thư nguyên nhân lại chính là một người phụ nữ. Tất cả những thứ này sự thực, đổi làm bất luận người nào nhất thời đều khó mà tiếp thu. Chương 136, đầu đuôi chương 136, đầu đuôi Lâm Tiên Nhi, lại là nàng. Nghe được nơi này, Tâm Mi từ lúc Lý Viên Chính Thai nghe nói Từ Tử Nghĩa vạch trần Lâm Tiên Nhi cùng Long Khiếu Vân cấu kết, mượn danh nghĩa Mai Hoa đạo chi danh đại sự gom tiền việc, trong lòng không khỏi lại lần nữa cả kinh. Mà Tâm Hồ đại sư nghe vậy, nhưng là quay về bên cạnh nghe tin tới rồi tiểu tăng thấp giọng phân phó nói. Ba người ngay ở Đại Hùng Bảo Điện lặng lặng chờ đợi kết quả, chỉ đợi tìm tới đạt ma dịch cân kinh tâm tích, tất cả chân tướng đều sẽ cháy nhà ra mặt chuột. Sau một chốc sau, liền thấy một tên tăng nhân vụ xuất hiện tại bên ngoài Đại Hùng Bảo Điện, nhìn mọi người tại đây, hai tay hắn tạo thành chữ thập bẩm báo nói, hồi bẩm phương trượng, đệ tử ở tâm giám đại sư trong phòng tìm tới đạt ma dịch cân kinh. Nghe được câu này, Tâm Hồ đại sư không khỏi thở dài một tiếng, hợp thành chữ thập vì là lễ. Từ Tử Nghĩa hơi hàm biết, ổn quyền bái chào. Này bái chào thi lễ bên trong đã bao hàm rất nhiều nói, những cái khác đã không cần nói nữa. Tâm Hồ đại sư tự nhiên nhìn ra được Từ Tử Nghĩa mới vừa triển khai thủ đoạn, chính là trên giang hồ cực kỳ hiếm thấy nhiếp tâm thuật, bởi vậy Bách Hiểu Sinh phun ra chân ngôn, ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Mà sự tình đến một bước này, tất cả điểm đáng ngờ cũng có thể nói rõ ràng. Tâm giám đại sư, Thiếu Lâm tâm tự bối cao tăng, bảy đại hộ pháp một trong. Người này nguyên danh đơn ngạc, chính là thay đổi giữa chừng, đái nghệ đầu sư, bái thầy khi đã có sẵn tài nghệ. Không vào Thiếu Lâm trước, người gọi bảy sáu thư sinh, từng là vị hạ độc đại hành gia. Bách Hiểu Sinh, người này ở trên giang hồ danh tiếng rất lớn, đối với chuyện giang hồ thực cũng giống như không chỗ nào không biết, bởi vậy lúc này mới sắp xếp ra cái kia bộ xúc động giang hồ gió nổi mây vần bình khí phổ. Không ít người mặc dù Bách Hiểu Sinh xếp hạng dù cho không phục, có thể đại thể đều cảm thấy đến Bách Hiểu Sinh là sẽ không sai. Dù cho kiêu ngạo như Quách Tung Dương, Lữ Phụng Tiên hàng ngũ, cũng là nói chung như vậy. Hai người kia cấu kết cùng nhau, trộm lấy kinh thư tự nhiên khiến người ta cảm thấy đến quỷ dị, nhưng nếu là thêm vào một cô gái, một vị được khen là võ lâm đệ nhất mỹ nhân Lâm Tiên Nhi lời nói, liền hoàn toàn có thể giải thích rõ ràng. Bởi vì không vào Thiếu Lâm trước, đơn ngạc làm gây nên, đã không có quan hệ gì với tâm giám, bởi vì người xuất gia chú ý chính là bỏ xuống đồ đao, lập tức thành phần. Dù cho Bách Hiểu Sinh muốn lấy hắn xuất ra trước làm những chuyện như vậy đến uy hiếp hắn, nhưng hắn vừa đã vào Thiếu Lâm, tự nhiên cũng liền triệt để chặt đứt tục duyên, muốn lấy này uy hiếp chỉ có thể là uổng phí tâm cơ. Trừ phi lại có sự kiện có thể đánh động hắn, có thể đánh động hắn sự, tuyệt không là tên, cũng không phải lợi. Không sai, bởi vì hắn từ lâu quy y xuất ra, nếu là truy đuổi danh lợi, không cần phải xuất ra làm tăng, hơn nữa Thiếu Lâm tự giới luật nghiêm ngặt, hắn căn bản không cần mạo hiểm. Mà đối xử Bách Hiểu Sinh người như thế tới nói cũng là như thế. Hắn sắp xếp ra một bộ binh khí phổ sơ đã vang danh thiên hạ, lại cùng Thiếu Lâm tự Tâm Hồ phương trượng tương giao hơn 10 năm. Nếu bàn về tiếng tăm, trong thiên hạ lại không người so với hắn tên tuổi càng to lớn hơn. Chỉ dựa vào Bách Hiểu Sinh căn bản là không có cách thuyết phục Tâm Giám đại sư vì thế mạo hiểm, mà có thể để vang danh thiên hạ Bách Hiểu Sinh không tiếc làm ra như vậy không khôn ngoan cử chỉ người, cũng chỉ có tuyệt đại chi hồng nhan, khuynh quốc sắc đẹp, mà bị ca tụng là võ lâm đệ nhất mỹ nhân Lâm Tiên Nhi, chính là phù hợp trong đó phạm chủ. Chỉ có Lâm Tiên Nhi loại nữ nhân này mới có thể làm bọn họ hám sắc làm lu mờ ý nghĩ. Cũng chỉ có Lâm Tiên Nhi loại nữ nhân này mới dám trộm Thiếu Lâm tàng kinh. Tâm Hồ đại sư có thể đảm nhiệm Thiếu Lâm tự phương trượng, tự nhiên không thể là cái ngu ngốc, bởi vậy hắn rất nhanh sẽ nghĩ rõ ràng trong đó khớp xương. Từ thí chủ, ngươi khi đó liền không nên buông tha nàng. Đồng dạng nghĩ rõ ràng trong đó khớp xương, Tâm Mi đại sư không khỏi thở dài một tiếng. Từ Tử Nghĩa nhưng là cười nói, không để cho chạy nàng, ta thì lại làm sao thêm ra một ít đối thủ đây. Tâm Hồ đại sư, ta đã xem trộm lấy quý tự kinh thư tặc nhân bắt chủ, chẳng biết có được không có tư cách tiến vào quý tự tàng kinh các nhìn qua. Tiếp theo Từ Tử Nghĩa vừa nhìn về phía Tâm Hồ đại sư, mở miệng lần nữa nói ra trước yêu cầu. Nghe vậy, Tâm Hồ đại sư nhưng trong lòng không khỏi nổi lên khó. Bình tĩnh mà xem xét, Từ Tử Nghĩa thay thế Thiếu Lâm tự tìm tới trộm lấy Thiếu Lâm kinh văn tập nhân, Thiếu Lâm tự lẽ ra nên là ghi nợ Từ Tử Nghĩa ân tình. Nhưng là Thiếu Lâm tự tàng kinh việc quan hệ Thiếu Lâm truyền thừa, tự đạt ma đông độ trung nguyên tới nay, Thiếu Lâm tự trong tàng kinh các kinh văn liền bị coi là Thiếu Lâm căn nguyên bản, là lấy bất luận người nào dám sinh này niệm, Thiếu Lâm môn hạ đều không tiếp cẩn thận đọ sức đến cùng. Nếu không đáp ứng đi, Thiếu Lâm đối lý hơn nữa hắn cũng chưa chắc ngăn được Từ Tử Nghĩa. Mới vừa hai bên giao thủ có điều lắc đắc mấy chiêu, nhưng lại để Tâm Hồ đại sư triệt để thanh trừ Từ Tử Nghĩa tu vi rõ ràng cách xa ở trên hắn, hai người chỉ là cách không chạm nhau một trường, hắn liền cảm thấy khí huyết di động, nội tức bất ổn. Bát Hiểu Sinh cùng Tâm Giám hai người cũng có thể coi là làm giang hồ ít có cao thủ, nhưng mà cũng khó khăn trốn ở trong tay hắn mất mạng cơ hội. Đặc biệt là hắn trong nháy mắt đánh gục Tâm Giám như vậy quỷ dị thật nhanh thân pháp, cùng với hút khô Bách Hiểu Sinh nội lực quỷ dị võ công. Bây giờ Tâm Hồ đại sư cũng trung vu minh bạch Tâm Mi sư đệ vì sao đối xử người này như vậy thận trọng, cùng người này trở mặt sau, Thiếu Lâm mặc dù có thể thắng, đại khái cũng là thắng thảm. Điều này làm cho trải qua một lần khoái hoạt Vương Sài Ngọc Quan gieo vạ võ lâm, dẫn đến Thiếu Lâm chuyển thừa suýt chút nữa đoạn tuyệt Tâm Hồ đại sư không khỏi thận trọng lên. Nhìn thấy Tâm Hồ đại sư còn đang chần chờ, Từ Tử Nghĩa chỉ là khẽ mỉm cười, cũng không muốn tốn nhiều miệng lưỡi, lập tức đưa tay về phía trước khẽ bổ. Trong viện xa ba trượng nơi một cây bị tuyết động bao trùm cây thông lúc này nhưng có quả thông tổ lưu, bị Từ Tử Nghĩa xa xa một chảo, lập tức liền có mấy viên quả thông bốc ra, lăng không bay qua ba trượng nhiều khoảng cách, đến Từ Tử Nghĩa trong tay. Từ Tử Nghĩa tiện tay nắm chặt liền đem trong tay mấy viên quả thông hóa thành một miệng, nói tiếp, đại sư vẫn chưa rõ sao. Bằng vào ta lúc này tu vi, chỉ cần muốn quan duyệt các ngươi Thiếu Lâm tự võ công tuyệt học, các ngươi Thiếu Lâm đối với ta mà nói, hầu như là không đề phòng. Tâm Hồ đại sư thấy hắn đưa tay khẽ bổ, mấy trượng ở ngoài quả thông dĩ nhiên có thể điều khiển từ xa thu lấy, bực này thần công thật sự là đáng kinh ngạc khủng bố, vẻ mặt lại lần nữa rộng mở biến đổi, vội hỏi: "A Di Đà Phật, từ thí chủ võ công dĩ nhiên cao minh như này, lao nạp vừa kinh mà bội." "Không sai, lấy ngươi tu vi, thật muốn vừa xem Thiếu Lâm võ học bí tịch lời nói, xác thực không coi là việc khó. Trong chốn võ lâm cũng từng có cách không ra tay võ kỹ, chỉ có điều như muốn đem võ công tu luyện bước đi này thực sự quá mức gian nan, lấy Tâm Hồ đại sư bối phận, cũng là có nghe thấy, mà chưa từng tận mắt nhìn quá." Bây giờ nhìn thấy Từ Tử Nghĩa ngay trước mặt sử dụng này cách không ra tay võ công, tự nhiên chính là vẻ biến. Bởi vì như thế võ công, nếu là công lực không đủ, mặc dù là có phương pháp tu hành, cũng khó có thể tu thành, đây là chân thực tu vi, không cho phép nửa điểm thủ xảo, phàm là có thể luyện thành như vậy thần công người, nhất định là siêu nhất lưu cao thủ. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa ngay mặt sử dụng này một chiêu sau, Tâm Hồ đại sư trong nháy mắt rõ ràng một chuyện, vậy thì là bên trong Thiếu Lâm tự không một là Từ Tử Nghĩa đối thủ. Người như thế mặc dù là tập hợp sở hữu Thiếu Lâm cao thủ, cũng tuyệt không là Từ Tử Nghĩa đối thủ, e sợ Từ Tử Nghĩa một người liền có thể chọn Thiếu Lâm tự. Chính là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Tâm Hồ đại sư trong lòng cũng rõ ràng, thấy Từ Tử Nghĩa như vậy tu vi, vừa nãy lộ ra này một tay rõ ràng chính là kinh sợ chính mình, nhất thời cay đắng nở nụ cười. "Xin mời, Từ thí chủ." Do dự mai sau, Tâm Hồ đại sư rốt cục vẫn là quyết định. Một bên Tâm Mi đại sư nghe vậy, vừa là như chút được cái nặng, lại là trên mặt mang theo xấu hổ. Chương 137, Duyệt Kinh chương 137, Duyệt Kinh hoàng hôn. Cổ tháp bên trong truyền ra một tiếng thanh duyệt tiếng chuông du dương, nghiêm túc mà lạnh lùng Thiếu Lâm tăng nhân, từng cái túi đầu đi vào trang nghiêm Phật điện. Bước chân của bọn họ tựa hồ so với bình thường còn muốn nhẹ, chỉ vì từ mấy ngày nay, trong Thiếu Lâm tự tâm tình của mỗi người đều đặc biệt trầm trọng. Tung sơn chi hiểm, hàn ý càng nặng, khắp núi nước tuyết trùng, phòng phương trượng bên trong bầu không khí, hôm nay cũng có chút nghiêm nghị. Thiếu Lâm bảy đại hộ pháp, ngoại trừ bị Từ Tử Nghĩa giết chết Tâm Giám ở ngoài, còn lại 6 người hôm nay đầy đủ bộ tụ tập ở đây. Tâm Hồ đại sư chậm rãi đạp đến cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ tuyết động đột nhiên mở miệng hỏi: "Hôm nay trong tảng kinh các đang làm nhiệm vụ chính là ai?" Tâm thụ nói: "Là nhị sư minh dưới trướng nhất nhân cùng nhất trần." Tâm Hồ đại sư nói: "Chuyển cho bọn họ đi vào." Hắn chắp tay đứng ở góc tường, nghe được nhất nhân cùng nhất trần đi tới tiếng bước chân, hắn cũng không quay đầu lại, chỉ là hỏi: "Từ thí chủ hôm nay bữa tối các ngươi đã đưa đi sao?" Nhất nhân nói: "Đưa đi, nhưng là nhất nhân cùng nhất trần nghe vậy, hai người vẻ mặt nhưng là có chút vi diệu, dường như có chút muốn nói lại thôi. Nhìn thấy chính mình hai cái đồ nhi chưa từng trả lời, Tâm Mi cau mày nói: "Như nói thật đến." Nghe được chính mình lời của sư phụ, Nhất Nhân lúc này mới lấy dũng khí túi lầu nói: "Các đệ tử mới vừa đem đồ ăn tự mình đưa qua, có thể đều bị Từ thí chủ tất cả đều ném ra ngoài." Tâm Hồ đại sư nói: "Tại sao?" Nhất Chân lắp bắp nói: "Hắn hiểm món ăn không được, vừa không có rượu, vì lẽ đó không chịu ăn." Tâm Hồ đại sư đầy mặt đều là vẻ giận dữ, nói: "Hắn khi này là cái gì địa phương? Tiệm cơm từ sao?" Nhất Nhân cùng Nhất Trần quy y đã có hơn 10 năm, chưa từng thấy đến trưởng môn của bọn họ người động tới chân nộ, hai người hạ thấp đài, không dám nâng lên. Quá rất lâu, Tâm Hồ đại sư mới dần dần lắng lại quay đầu đi, nhìn Lô Hương trầm mặc rất lâu, chậm rãi nói: "Hắn nói muốn ăn cái gì?" Nhất Nhân nói: "Hắn lại viết chương thực đơn, từ lúc diện tung đến, gọi các đệ tử chiếu thực đơn tự làm, còn nói chỉ cần làm sai như thế, hắn liền nguyên si lui về." Tâm Hồ đại sư nói: "Đem hắn thực đơn đem ra nhìn một cái." Chỉ thấy một tấm tố trên giấy, viết thật một bút linh phi kinh, viết chính là: "Hồng muộn măng mùa đông, hán la bảo, tảo hoa cô, phỉ thúy cảnh ngồng, măng nhọn nấm hương đậu hũ canh." Bốn món ăn một thang ở ngoài, hắn lại còn muốn ba cân tốt nhất nữ nhi hồng, đường đường Thiếu Lâm tự, thật giống thật bị hắn xem là kinh thành thức ăn chay tiệm ăn. Bất luận ai nhìn tấm này thực đơn đều miễn không được muốn dở khóc dở cười, giận tím mặt. Ai biết Tâm Hồ đại sư nhưng chỉ là khẽ nói: "Các ngươi liền chiếu tấm này tờ đơn làm cho hắn đi." Tâm Hồ đại sư hờ hững tiếp nhận rồi. Ở hôm nay tại đây phòng phương trượng bên trong, nhưng có người chịu đựng không được, chỉ nghe Tâm đang nói: "Trưởng môn sư minh, lẽ nào chúng ta chỉ có thể cổ vũ người này hùng hăng tiêu ngạo?" Tâm Mi lúc này nhưng là cười khổ nói: "Tâm đăng sư đệ có chỗ không biết, vị này từ thí chủ võ công kỳ cao, dù cho ngươi ta 6 người liên thủ cũng chưa chắc làm sao hắn, huống chi hắn lại có ân cho ta Thiếu Lâm, thay chúng ta bắt tới trộm kinh nội quỷ." Nghe nói Tâm Mi nhắc lên việc này, phòng phương trượng bên trong không khỏi lại lâm vào yên tĩnh quái dị. Tâm Mi hòa thượng câu nói này nói tới nhưng là thật, trận chiến đó tuy nói chưa từng hội tụ thiếu lâm bảy vị tâm tự bối cao tăng, có thể từ tử nghĩa có thể ở ngắn mấy chiêu, giành trước đánh gục tâm giám, lại trọng thương tâm hồ sư minh, tiếp theo lại hút khô rồi bách hiểu sinh nội lực. Như vậy văn hoa chiến công, dù cho là nhiều hơn trên mấy người lại có gì ích? Thậm chí bị giam giữ ở thiếu lâm tự bách hiểu sinh, trước khi đi càng một lần nữa sắp xếp binh khí phổ. Bây giờ ở binh khí phổ bên trên, từ tử nghĩa đoạt mệnh thần châm lực ép tiểu lý phi đao Lý Tâm Hoan, ghi tên ở binh khí phổ đứng hàng thứ 3, mà ngày xưa tiểu lý phi đao thì lại đành phải thứ 4. Như vậy các loại thêm vào đi, tự nhiên càng là giao cho từ tử nghĩa một tầng thần bí ánh sáng. Nam Bắc thiếu lâm đệ tử đông đảo không giả, gộp lại lại có 3.000 chi chúng, nhưng nếu là cùng từ tử nghĩa triệt để trở mặt, đến thời điểm không thể nghi ngờ lại gặp cho thiếu lâm mang đến một hồi kiếp nạn. Tâm Đăng biết vậy nên khổ sở nói như thế, chúng ta cũng vẫn muốn cảm tạ hắn sao? Thời khắc bây giờ, trải qua Tâm Mi giải thích, cùng với mắt thấy tâm hồ phương trượng im tiếng, Tâm Đăng há có thể còn không rõ hiện thực, bây giờ thiếu lâm căn bản không làm gì được người nọ. Cùng với tự mình chuốc lấy cực khổ, còn không bằng giả bộ không biết, trang lên đà điểu. Trong tàng kinh cát, từ tử nghĩa nhàn nhã tự đắc địa nâng một cuốn sách nhìn xuống. Không giống với Kim Láo Tuyết Sơn phi hồ bên trong thiếu lâm tự, Lý Thám Hoa thời đại dưới thiếu lâm tự tàng kinh cát, tàng thư nhiều, e sợ thiên hạ không người nào có thể so với. Chỉ có điều này trong tàng kinh cát, ngoại trừ không ít bí tịch võ công ở ngoài, hơn nửa đều là Phật gia điển tịch. Tình cảnh này không khỏi để từ tử nghĩa nhớ tới đại trí thiện sư cái kia cáo giả, có điều bây giờ từ tử nghĩa tu vi từ lâu là nay không phải trước kia so với, không chỉ có Cửu Dương đại thành, một thân nội công tu vi cũng đã đạt đến hóa cảnh. Trước đây không lâu lại cùng Lỗ Diệu Tử giao lưu đem thiếu lâm tự dịch cân kinh tu luyện nhập môn, dịch cân kinh vì là thiếu lâm võ công căn cơ, có dịch cân kinh, từ tử nghĩa học lên bất kỳ Phật môn võ công, đều có thể làm ít mà hiệu quả nhiều. Chỉ có điều Cổ Long tiểu thuyết thiếu lâm tự võ công, nhưng rõ ràng khác thường cùng Kim Lao thiếu lâm. Tỷ như thiếu lâm thần quyền cùng với Tâm Mi đại sư đã từng khiến thiết tụ công cùng với phái thiếu lâm nội gia võ công đạn chỉ thần thông còn có thiếu lâm ngoại gia tuyệt kỹ phong bình trường trở. Có dịch cân kinh giúp đỡ, từ tử nghĩa học lên những này võ công có thể nói là bắt vào tay, thậm chí uy lực còn muốn càng sâu Tâm Mi hòa thượng mọi người. Chỉ có điều chỉ có để từ tử nghĩa có chút tiếc nuối chính là đạt ma dịch cân kinh Cổ Long trong trốn giang hồ thiếu lâm cũng có dịch cân kinh, đáng tiếc sách này bây giờ bị tâm hồ phương trượng tự mình cất giấu trong người. Muốn mạnh mẽ xem nó, cũng chỉ có thể cùng thiếu lâm triệt để trở mặt, mà từ tử nghĩa lại người mang kim lão giang hồ dịch cân kinh, vì vậy đối với tâm tư của nó trái lại phai nhạt không ít. Có chính tông Phật môn nội công giúp đỡ, từ tử nghĩa tự nhiên cũng không cần lo lắng gặp tẩu hỏa nhập ma vấn đề. Hắn người này thấy hàng là sáng mắt thấy này tàng kinh các thu gom phong phú, hơn xa phi hồ ngoại chuyện lúc thiếu lâm, liền triệt để trầm xuống tâm, xem nổi lên Phật gia kinh điển, cùng với Cổ Long thiếu lâm 72 tuyệt kỹ. Tự bước vào tàng kinh các bắt đầu từ giờ khắc đó, từ tử nghĩa cực nhỏ ra ngoài rời khỏi tàng kinh các nửa bước. Mỗi ngày ngoại trừ chuẩn bị ẩm thực nghỉ ngơi ở ngoài, từ tử nghĩa liền hết sức chăm chú đặt ở tàng kinh các tàng thư bên trong. Hắn võ công thâm hậu, lại kiêm tu có độc công, bởi vậy ngược lại cũng không sợ có người trong bóng tối ở ẩm thực trung hạ độc, bởi vậy này ở lại chính là 3 tháng, hơi có chút vui đến quên cả trời đất tâm ý. Cũng may thiếu lâm tự tăng nhân sớm thành thói quen từ tử nghĩa tồn tại, mỗi ngày ngoại trừ đưa tới rượu và thức ăn ở ngoài, cũng không để ý tới từ tử nghĩa, để hắn một mình ở tàng kinh các đợi cái đủ. Thậm chí thật giống tâm hồ phương trượng mấy người cũng triệt để lãng quên từ tử nghĩa người này như thế, chỉ có điều người chỉ cần ở giang hồ một ngày, liền vĩnh viễn khó thoát giang hồ phân tranh. Mà theo bách hiểu sinh binh khí phổ mới nhất xếp hạng một khi chuyển ra, rất nhanh liền ở trên giang hồ nhấc lên vô biên cuộn sóng. Chương 138, Lữ Phượng Tiên, Quách Tung Dương. Chương 138, Lữ Phượng Tiên, Quách Tung Dương. Thu, cây xanh điều hữu. Từ tử nghĩa đến nhà bái phòng thiếu lâm sau khi, ngày xưa được khen là võ lâm thánh địa thiếu lâm, liền bắt đầu bế tự không ra, ngoại trừ một ít quan to quý nhân tới chơi ở ngoài, những người khác tới chơi thiếu lâm tự tổng thể không tiếp đón. Có thể mọi việc luôn có ngoại lệ, ngày hôm đó thiếu lâm tự ngoài sơn môn nhưng nên đón 2 vị khách mời. 2 vị này khách mời, cũng là vô cùng thú vị, 2 người phân biệt thân mang bạch cùng hắc màu sắc ý vật, dường như báo trước 2 người tính cách bình thường như vậy rõ ràng. Trong đó vị kia người áo trắng, dù cho là phong trần mệt mỏi từ đằng xa tới rồi, có thể trên dưới quanh người vẫn là không nhiễm một hạt bụi, mặc trên người cái này trắng như tuyết quần áo lại như là mới từ bàn ủi dưới lấy ra. Hắn ăn mặc tuy đơn giản, nhưng rất hào hoa phú quý. Nhưng những này đều vốn là hắn hấp dẫn người địa phương hút một cái lôi kéo người ta, là khí chất của hắn, một loại không cách nào hình dung ngạo khí. Thiếu lâm tự truyền thường ngàn năm, cũng từng tiếp đón quá không ít quan to quý nhân, tài tử phong lưu, có thể xem người áo trắng như vậy ngạo khí bức người hàng người, cũng là lần đầu gặp phải. Bất luận ai cùng hắn đứng chung một chỗ, đều sẽ cảm thấy chiếm được tạm hình ế. Người như vậy, bên người cũng không nên có người, vốn không nên có người dám có dũng khí cùng hắn đứng ở một nơi. Có thể thế gian vốn là như vậy kỳ diệu, một bên người mặc áo đen nhưng là không cảm thấy khác thường, chỉ thấy hắn ngẩng đầu đỡ ngực cũng là chậm rãi về phía trước. Đây là một cái miếng vải đen áo bào đen, hắc hài hắc miệt, sau lưng đeo chéo trôi ô sao trường kiếm người mặc áo đen. Hắn thân hình cao lớn mà khôi vĩ, so với người bình thường kia hầu như rộng gấp đôi, nhưng xem ra nhưng không chút nào thấy mập mạp, trái lại có vẻ rất thon gầy mạnh mẽ. Hắn trên mặt mang theo loại kỳ dị màu tàn tro, 2 hàng lông mày bay xéo, ánh mắt bén nhế, tiêu khí bức người. Dưới hàm vải sợi sơ râu mép theo gió tung bay, cả người hắn xem ra có vẻ vừa kiêu ngạo lại tiêu sái, vừa nghiêm túc lại bất ham. 2 người đồng thời chậm rãi leo núi về phía trước, có thể chúng dường như cách có một cái phân biệt rõ ràng sở hán hà giới bình thường, hai người liền phảng phất đại diện cho bên trong đất trời bạch cùng hắc. Người như bọn họ, một khi xuất hiện, tự nhiên sẽ cực kỳ hấp dẫn người nhãn cầu. Vốn là từ lâu không tiếp đãi người ngoài người tiếp khách tăng, mắt sắc nhìn thấy hai người leo núi mà đến, vội vã chấp tay hành lễ nói, bản tự từ lâu không tiếp đại phong khách, không biết thí chủ vì sao mà đến. Từ Tử Nghĩa là ở trong Thiếu Lâm tự. Lên tiếng trước nhất trái lại là người áo trắng. Người tiếp khách tăng nghe nói Từ Tử Nghĩa ba chữ, liền trong lòng biết ba người tất nhiên không phải tầm thường phong khách, bởi vậy vẻ mặt càng thêm tôn trọng, cẩn thận trả lời, từ thí chủ bây giờ chính đang bản trong chùa. Người áo trắng nói cho hắn, ta Lữ Phượng Tiên muốn gặp hắn. Lữ Phượng Tiên. Nghe vậy, phụ trách tiếp đón hai người người tiếp khách tăng không khỏi biểu hiện biến đổi. Từ Tử Nghĩa ở Thiếu Lâm tự tin tức, trên giang hồ không ít người cũng biết, từ khi Bách Hiểu Sinh đem lính mới nhất khí phổ xếp hạng truyền đi sau, Thiếu Lâm tự ngoại sơn môn liền từng thêm ra không ít người đến đây khiêu chiến. Chỉ là những người này võ công cố nhiên không tồi, có thể vẫn là không có khiêu chiến Từ Tử Nghĩa tư cách, bị cự tuyệt sau cũng từng có người muốn mạnh mẽ xông vào trong chùa, có thể đến cuối cùng vẫn bị trong chùa võ tăng cho bắt giữ ném ra ngoài. Từ đó qua đi, Thiếu Lâm tự ngoại sơn môn lúc này mới thanh tịnh không ít. Nhưng là ai biết cũng không lâu lắm, thì có người đến nhà bái phỏng, người tiếp khách tăng vốn định mở miệng từ chối, có thể chờ nghe được người đến tên sau, nhưng không khỏi có chút chần chờ. Bởi vì bây giờ trong giang hồ, chỉ có thể có một cái Lữ Phụ Tiên, cái kia chính là nguyên bản đứng hàng thứ binh khí phổ thứ 5 ngân kích ôn hầu Lữ Phụ Tiên. Hôm nay nếu là hắn đến đây đến thăm lời nói, nhất định phải đi vào hướng về từ thí chủ bẩm báo, muốn đến đây nơi, người tiếp khách tăng biểu hiện cung kính nói, kính xin Lữ thí chủ ở đây sau đó, tiểu tăng vậy thì hướng đi từ thí chủ bẩm báo. Người tiếp khách tăng đi rất nhanh, Thiếu Lâm tự ngoại sơn môn chỉ còn giữ lại Lữ Phụng Tiên cùng một người khác người mặc áo đen. Người mặc áo đen nói, ngươi chính là Lữ Phụng Tiên. Lữ Phụng Tiên gật đầu nói, không sai. Từ lúc hai người đồng thời leo núi thời khắc, hắn đã sớm lưu ý đến một bên người mặc áo đen. Lữ Phụng Tiên ánh mắt ở nam tử mặc áo đen meo chéo chui ô sao trường kiếm hơi dừng lại sau, tiếp theo vẻ mặt nhất thời trở nên nghiêm nghị lên. Tung Dương Thiết Kiếm. Dựa vào cái này nhận ra đối phương Lữ Phụng Tiên, vẻ mặt cũng ngược lại trở nên nghiêm túc. Người mặc áo đen trả lời cũng là cực kỳ lời ít mà ý nhiều. Người mặc áo đen hỏi lần nữa, ngân kích ôn hầu. Đương nhiên hắn mở miệng lần nữa nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì bây giờ người áo trắng trong tay cũng không ngân kích. Lữ Phượng Tiên lạnh lùng nói, ngân kích ôn hầu 10 năm trước đã chết rồi. Lần này, người mặc áo đen mới cảm thấy đến có chút bất ngờ. Nhưng hắn cũng không có hỏi tới, bởi vì hắn biết Lữ Phượng Tiên câu nói này nhất định còn có đoạn sau. Lữ Phượng Tiên quả nhiên kỳ nói tiếp, ngân kích ôn hầu đã chết, Lữ Phượng Tiên vẫn chưa có chết. Người mặc áo đen trầm mặc, tự ở thăm dò câu nói này chân ý Lữ Phượng Tiên lại lần nữa lạnh lùng nói, được, hôm nay chính là đúng dịp, ta khổ luyện 10 năm. Chính là vì rửa sạch nhục nhã. Binh khí phổ xếp hạng thứ 5, cái này ở trong mắt người khác nguyên là lớn lao vinh quang xếp hạng, dưới cái nhìn của hắn thực là một loại sỉ nhục, liền tự hủy ngân kích, mở ra lối riêng, bởi vậy trong 10 năm đó hắn vẫn ẩn cư khổ tu một loại khác đáng sợ tài nghệ. Tung Dương Thiết Kiếm Quách Tung Dương, người này xếp hạng 10 năm trước không khéo liền vừa bận đặt ở hắn đỉnh đầu bên trên, đây đối với một cái tiêu ngạo như hắn người tới nói, quả thực không thể nào tiếp thu được. Nhưng mà hôm nay Thiếu Lâm một nhóm, không nghĩ đến nhưng bởi vậy đúng dịp gặp phải người này. Nếu là ngươi lời nói, đúng là đáng giá ra tay một trận chiến. Một bộ đồ đen Quách Tung Dương tự nhiên nghe ra Lữ Phụng Tiên nghĩa bóng, tiếp theo hắn vẻ mặt cũng ngược lại trở nên chăm chú lên. Quách Tung Dương ánh mắt càng ngày càng sáng, tiếng hít thở nhưng là càng ngày càng nhạt, cho thấy bên trong thân thể của hắn ở ngoài hết thảy đều đã dần dần đến đỉnh cao. Đến lúc đó, tinh thần của hắn, nội lực, nhục thể đều sẽ cùng hắn kiếm hòa làm một, hắn kiếm đã không còn là vô chi sắc thép, mà có linh tính. Cảm nhận được Quách Tung Dương khí tức vi diệu biến hóa, Lữ Phụng Tiên biểu hiện cũng ngược lại trở nên nghiêm nghị lên, tiếp theo liền chậm rãi giơ lên một cái tay phải. Theo người khác cũng không phải chỉ rất kỳ lạ tay. Ngón tay rất dài, móng tay tu bổ rất sạch sẽ, làn da cũng rất bóng loáng, rất tỉ mỉ. Này chính rất phối hợp Lữ Phượng Tiên tư cách. Ngươi như nhìn ra rất cẩn thận, mới sẽ phát hiện cái tay này kỳ lạ địa phương. Cái tay này ngón trỏ cùng ngón giữa, màu da càng cùng chỗ khác không giống. Này ba ngón tay làn da tuy rằng cũng rất tỉ mỉ rất trắng, nhưng mang theo kỳ lạ quang hái, quả thực liền không giống như là máu thịt xương cốt dệt thành, mà như là một cái nào đó loại kỳ quái kim loại tạo nên. Nhưng này ba ngón tay rồi lại rõ ràng là sinh trưởng ở trên tay hắn. Một con có buồn có thịt trên tay, sao đột nhiên mọc ra ba cái kim loại đúc thành ngón tay? Ngay ở hai người đối lập thời khắc, phía sau rồi lại truyền đến một trận kỳ lạ bước chân. Kỳ thực này bước chân cũng không có cái gì kỳ lạ địa phương, nhưng cũng không biết vì cái gì, nhưng làm người nghe tới mỗi một bước cũng giống như là đạp ở hai người trong lòng bên trên. Người đến bước chân một chậm một nhanh, dường như có lớn lao ma tính bình thường, trực tiếp đem đối lập bên trong hai người đã đạt đến đỉnh cao khí thế trực tiếp đánh tan. Tiếng bước chân đã dừng lại. Một thân thanh sam tử nghĩa thình lình xuất hiện ở hai người trước mặt. Hắn liền như vậy liền đứng ở Thiếu Lâm tự ngoại sơn môn dưới bóng tối, lặng lặng đứng, cũng không nhúc nhích, xem ra lại như là một tòa nguy nga bất động đại sơn, cao cao không thể với tới đại sơn. Lữ Phượng Tiên hô hấp đột nhiên dừng lại một chút, từng chữ hỏi, Từ Tử Nghĩa. Một bên sau lưng đeo chéo trôi ô sao trường kiếm Quách Tung Dương, nhìn thấy Từ Tử Nghĩa hiện thân, trong mắt cũng là không khỏi né qua một tia tinh quang. Từ Tử Nghĩa đứng chắc tay, ánh mắt nhưng chỉ là ở trên người hắn hơi dừng lại, tiếp theo liền ngược lại nhìn về phía một bên Quách Tung Dương, ngữ khí lạnh nhạt nói, Lữ Phượng Tiên, Quách Tung Dương. Hắn không những không hề trả lời, hơn nữa còn hỏi ngược lại. Lữ Phượng Tiên nói, vâng. Hắn rốt cục trả lời. Hắn trả lời sau, liền lập tức hối hận, bởi vì hắn tự giác trước khí thế trên đã yếu đi một phần, Từ Tử Nghĩa đã chiếm lấy chủ động. Quách Tung Dương trong con ngươi lấp lóe tia sáng kỳ dị, nói, chính là Quách Tung Dương. Cùng Lữ Phượng Tiên có chỗ bất đồng, Quách Tung Dương nhìn thấy Từ Tử Nghĩa hiện thân, trong lòng lại không gì khác nghĩ, chỉ có kinh người chiến ý. Từ Tử Nghĩa cười cợt, nói rằng: "Rất tốt, ta tại bên trong Thiếu Lâm ẩn cư 3 tháng, sớm đã có chút ngưỡng nghề, các ngươi hai người ngược lại cũng đáng giá ta ra tay." Lữ Vượng Tiên cười lạnh nói: "Ngươi nếu không có Từ Tử Nghĩa, ta cũng xem thường giết ngươi." Hắn nói rồi câu nói này, lại hối hận. Câu nói này tuy cũng tràn ngập băng lạnh tâm ý, nhưng nghe đến nhưng như là cùng Từ Tử Nghĩa học. Từ Tử Nghĩa nói: "Ngươi ngân kích đây." Lữ Vượng Tiên lạnh lùng nói: "Ngân kích đã bẻ gãy." "Hả? Như vậy binh khí của ngươi đây?" Nhìn mặt trước cực kỳ kiêu ngạo Lữ Phượng Tiên, Từ Tử Nghĩa khỏe miệng nụ cười từ từ biến mất. Lữ Phượng Tiên chậm rãi giơ lên một cái tay phải. Nói tiếp: "Binh khí của ta chính là cái con này tay phải. Cái tay này xác thực rất đáng sợ, thậm chí xa xa thắng với ý khốc tiêu hao thời gian mấy năm rèn đúc ra thanh ma thủ." Chỉ là nhìn hắn con kia tay phải, Từ Tử Nghĩa khỏe miệng biến mất nụ cười, rồi lại lần nữa triển lộ, chỉ là lần này nhưng là lộ ra một vẻ cười lạnh trào phúng. "Ngươi tiêu hao 10 năm công phu, liền luyện được loại này món đồ chơi." Bị Từ Tử Nghĩa không để mặt mũi trào phúng, Lữ Phượng Tiên vẻ mặt rõ ràng có chút biến lạnh, chỉ là từ hắn ánh mắt đến xem, hắn tựa hồ vẫn như cũ không thế nào chịu phục. "Ta cái tay này lẽ nào không làm được binh khí?" Từ Tử Nghĩa cười lạnh nói, "Chỉ cần có thể giết người, tự nhiên có thể làm binh khí, chỉ là bằng ngươi vội vàng luyện thành võ công, lẽ nào liền thật sự cho rằng có thể thắng được ta? Ngươi từ nhỏ luyện thành ngân kích đều không có tự tin đi khiêu chiến Quách Tung Dương, Tiểu Lý Phi Đao mọi người, bây giờ tiêu hao mấy năm mới luyện thành đi ra 3 ngón tay, liền dám can đảm đến khiêu chiến ta, là ai đưa cho ngươi dũng khí?" Nói ra câu nói này, Từ Tử Nghĩa dường như thiên thần bình thường, từ chỗ cao quan sát dưới chân Lữ Phượng Tiên. Từ Tử Nghĩa lời nói này dường như đao nhọn bình thường trực tiếp vạch trần Lữ Phượng Tiên trong lòng trói chặt nhiều năm hàng phòng thủ, để hắn hô hấp cũng đã có chút không ổn, tựa hồ đã có chút bất an. "Không đúng." Lữ Phượng Tiên bản năng phản bác. Từ Tử Nghĩa tiếp tục tàn khốc nói rằng: "Cái gì không đúng? Chính ngươi cũng rõ ràng, Bách Hiểu Sinh sẽ không sai, vì lẽ đó ngươi mới khí kích không cần, nhưng là ngươi từ nhỏ luyện thành ngân kích đều cho không được ngươi tự tin, chỉ là mấy năm công phu luyện thành 3 ngón tay liền thật sự so với được với ngươi ngân kích sao? Ta vốn tưởng rằng ngươi là cái kiêu ngạo người, có thể bây giờ nhìn lại ngươi kỳ thực có điều là cái đem đầu dấu ở đúng quần bên trong kẻ nhu nhược." Lữ Phượng Tiên con ngươi ở co rút lại, tâm cũng ở co rút lại. "Nếu là lấy trước ngươi, ta hay là còn có mấy phần hứng thú. Thế nhưng hiện tại..." Nói rằng nơi này, Từ Tử Nghĩa không khỏi tàn khốc lắc đầu. "Ra tay đi, nếu như ngươi còn có dũng khí xuất thủ." Lần đầu tiên trong đời, hắn đột nhiên nếm trải xấu hổ khinh miệt tư vị, hắn tay cũng đang phát run. Nhưng là nhìn mặt trước Từ Tử Nghĩa, Lữ Phượng Tiên vẫn là không cam lòng, chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng, tay phải 3 ngón tay nhất thời cắt phá trời cao. Hắn này 3 cái kim loại đúc thành ngón tay, có thể gọi 3 thanh chém sắt như chém bùn thần binh lợi khí bình thường, ẩn chứa trong lòng hắn nhiều năm lửa giận cũng không cam lòng, thình lình về phía trước đánh ra. Chỉ là một người lòng đang giao chiến trước liền giao động lời nói, phần thắng vốn là không nhiều, hơn nữa huống chi, hắn từ lâu ở 10 năm trước liền không còn một cái võ giả quan trọng nhất tự tin. Đối mặt Lữ Phượng Tiên 3 cái kim loại đúc thành ngón tay, Từ Tử Nghĩa chỉ là duỗi ra một ngón tay, thình lình liền tiến lên liên tiếp. Nhưng mà đối mặt Từ Tử Nghĩa một ngón tay, Lữ Phượng Tiên dường như kim loại đúc thành 3 cái ngón tay, nhưng là kịch liệt run lên, tiếp theo lui về phía sau mấy bước, rất rõ ràng hai người thắng bại đã phân. Chỉ nghe Lữ Phượng Tiên kêu rên, Từ Tử Nghĩa cái ngón tay này đã đâm vào Lữ Phượng Tiên ngực. Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ đông đảo, Từ Tử Nghĩa từ lúc phi hồ ngoại truyện tức thì từng ở Thiếu Lâm tự trong tàng kinh các nhìn thấy không ít Thiếu Lâm chỉ pháp, chẳng qua là ban đầu hắn tu vi còn thấp, không thể đem nó vận dụng như thường. Bây giờ Từ Tử Nghĩa không chỉ có thần công đại thành, lại thân kiêm Thiếu Lâm chấn tự bảo vật dịch cân kinh, bây giờ sử dụng lên Thiếu Lâm võ công đến, dường như như hổ thêm cánh. Mới vừa Từ Tử Nghĩa này chỉ tay nhìn như đơn giản, kỳ thực nhưng là làm cho Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ bên trong vô tướng kiếp chỉ, mà này vô tướng kiếp chỉ chính là một luồng thuần dương chân khí nóng rực phi thường, chúng chiêu người nhất định toàn thân cháy đen như lửa đốt bình thường. Lữ Phượng Tiên chúng chiêu sau khi, quanh thân y vật nhất thời đốt sạch hóa thành cho bụi, còn cả người hắn cũng giống như tao ngộ lửa đốt, cả người giống như than cốc. Mắt thấy tình cảnh này, một bên Quách Tung Dương biểu hiện không khỏi khẽ biến. Quỷ dị như thế đến cực điểm chỉ lực, hắn bình sinh quả thực là chưa từng nghe thấy, mà một bên người tiếp khách tăng nhưng là há to miệng, nhìn dáng dấp cũng là cực kỳ khiếp sợ. Kỳ thực bọn họ là có chỗ không biết, này vô tướng kiếp chỉ vốn là thuần dương chân khí hại người, phối hợp với Từ Tử Nghĩa đại thành cựu dương thần công đủ để đem một người lớn sống sờ sờ phần vì là thây khô. Mới vừa còn chỉ là Từ Tử Nghĩa có lưu tình, không phải vậy Lữ Phượng Tiên hạ chẳng chỉ có thể càng thảm hại hơn. "Ta không giết ngươi, bởi vì ngươi đã không đáng ta ra tay." Rõ ràng có thể tiện tay lấy đi Lữ Phượng Tiên tính mạng, Từ Tử Nghĩa nhưng một mực thu tay lại. Lữ Phượng Tiên quỳ gối trên mặt đất, lần đầu tiên trong đời, hắn không chỉ có nếm trải xấu hổ khinh miệt tư vị, cũng tiếp theo nếm trải thất bại tư vị. Đây là song trọng thống khổ. Cái này cũng là song trọng đả kích, hắn tự tôn cùng tự tin đều đã bị đánh cho nát tan. Hắn không chỉ có tay run đến càng kịch liệt, liền ngay cả người cũng không khỏi run rẩy lên. Trận chiến này Lữ Phượng Tiên còn chưa ra tay, đã thất bại. Trong lòng hắn trước tiên đã thừa nhận chính mình thất bại. Trận chiến này hắn dù chưa chết, nhưng toàn bộ sinh mệnh cùng linh hồn cũng đã đều bị phá hủy, tự tin cùng dũng khí cũng đã bị phá hủy. Có điều tội chết có thể miễn, mang bạn nhưng là khó thoát. Bây giờ ta còn thiếu một cái phu xe, liền phạt ngươi nghĩ ta phu xe đi. Nhìn từ lâu mất đi dũng khí, tự tin Lữ Phượng Tiên, Từ Tử Nghĩa nhưng là lạnh lùng mở miệng. Là một cái người thất bại, Lữ Phượng Tiên lúc này ngay cả cự tuyệt dũng khí đều không có, trước đây không lâu tiêu ngạo hắn, thì lại cực kỳ khắc thường túi đầu. Chương 139, thiết kiếm, kiếm gỗ. Chương 139, thiết kiếm, kiếm gỗ. Quách Tung Dương là cái tiêu ngạo người, khi hắn tận mắt nhìn thấy nguyên bản xếp hạng binh khí phổ thứ 5 Lữ Phượng Tiên một chiêu liền bị Từ Tử Nghĩa bại lúc, hiện lên ở hắn trong lòng không phải hoảng sợ, trái lại một luồng mãnh liệt chiến ý. Ngươi mới vừa vì sao không ra tay triệt để đem Lữ Phượng Tiên giúp khí cùng tự tin đánh tan sau? Từ Tử Nghĩa nhìn vẫn như cũ đứng lặng ở tại chỗ Quách Tung Dương, không khỏi mở miệng hỏi. Quách Tung Dương lạnh lùng nói, ta không ở người sau lưng ra tay. Tung Dương thiết kiếm cũng vẫn là cái chân chính người kiêu ngạo. Nghe được Quách Tung Dương trả lời, Từ Tử Nghĩa cũng không ngoài ý muốn, trái lại gật đầu khen. Cùng Lữ Phượng Tiên có chỗ bất đồng, Quách Tung Dương mới là cái kia trong xương đều để lộ người kiêu ngạo. Quỳ ở trên mặt đất trên Lữ Phượng Tiên nghe được nơi này, nhưng là mắt lộ thống khổ, không khỏi ôm đầu quận mình lên. Từ Tử Nghĩa tiếp theo lại mở miệng nói rằng, có điều ngươi cũng biết ngươi mới vừa bỏ mất tốt nhất ra tay cơ hội tốt. Quách Tung Dương nghe được nơi này, nhưng là cũng không phản bác. Thật có chút thời điểm, không trả lời liền đã là làm ra lựa chọn. Từ Tử Nghĩa nói, ngươi không phải đối thủ của ta. Quách Tung Dương nói, ta không phải đối thủ của ngươi. Từ Tử Nghĩa nói, ngươi hay là muốn ra tay. Quách Tung Dương nói, ta hay là muốn ra tay. Loại người như ngươi nếu là chết như vậy, ta sẽ rất đáng tiếc. Nhìn thấy Quách Tung Dương cố ý như vậy, Từ Tử Nghĩa nhưng không khỏi than thở. Làm một danh kiếm khách, Quách Tung Dương cùng Cổ Long dưới ngòi bút cái khác vang danh thiên hạ kiếm khách khác hẳn không giống. Hắn quá có khói lửa khí tức, vừa có háo sắc một mặt, cũng có tranh cường háo thắng một mặt, càng có thấy chết không sờn một mặt. Liền ngay cả kiếm pháp của hắn như thế, cũng là chất pháp tự nhiên. Quách Tung Dương nói, nhưng ta hôm nay vẫn là không phải cùng ngươi giao thủ không thể. Từ Tử Nghĩa than thở, ta rõ ràng. Được rồi, ngươi ra tay đi. Nếu là ta xuất thủ trước, chỉ sợ ngươi cũng không còn cơ hội xuất thủ. Tiếp theo lại nghe Từ Tử Nghĩa mở miệng nói rằng, đối với này, Quách Tung Dương trầm mặc không nói. Tiếp theo chỉ nghe sang một tiếng rồng gầm, kiếm đã ra tay. Thân kiếm cũng là màu đen nhánh, không gặp ánh sáng, nhưng kiếm nhất ra khỏi vỏ, lạnh lẽo âm trầm kiếm khí đã bức người trước mắt. Từ Tử Nghĩa chỉ cảm thấy một luồng biêm người cơ thể hàn khí hướng hắn hai mắt kéo tới, này thanh đen tuy kiếm đã không một tiếng động đến hắn hai mắt trong lúc đó, kiếm khí đã châm bình thường đâm hướng về phía ánh mắt hắn. Đối mặt này một kiếm, Từ Tử Nghĩa không tránh cũng không tránh, chỉ nghe ken một tiếng lanh lảnh âm thanh vang lên, Quách Tung Dương thiết kiếm lại bị một cái ngân châm cho cản lại. Hai người kinh khí tương giao, Quách Tung Dương không khỏi cảm thấy cầm kiếm tay phải tê dại một hồi. Hai người lần đầu giao thủ, Quách Tung Dương giờ mới hiểu được Từ Tử Nghĩa trong tay ngân châm đáng sợ, hắn cái này kim may châm trường không vượt qua thốn, có thể một mực chấn động đến mức tay phải hắn khí huyết không khỏi tê dại. Quách Tung hét lớn một tiếng, "Được, nay chữ tốt lối ra." Mở miệng, trong tay hắn thiết kiếm tái sinh biến hóa, thân kiếm xoay ngang, dĩ nhiên hóa đâm vì là phách. Trong tay hắn cái này vì là giang hồ cực kỳ hiếm thấy trọng kiếm, có thể đâm tự nhiên có thể phách. Chỉ là bất luận trong tay hắn thiết kiếm làm sao biến hóa, nhưng vẫn là khó thoát Từ Tử Nghĩa trong tay ngân châm bao phủ, bất luận hắn từ chỗ nào ra chiêu, đều rất giống sớm bị Từ Tử Nghĩa nhìn thấu kiếm pháp, trong tay ngân châm nhẹ nhàng một nhóm liền đẩy ra trong tay hắn thiết kiếm. Trong chớp mắt công phu, Quách Tung Dương công ra 12 kiếm, cũng đều bị Từ Tử Nghĩa hóa giải 12 lần. Ngăn ngắn mấy tức công phu, Quách Tung Dương đã là toàn lực ứng phó, có thể Từ Tử Nghĩa vẫn cứ nhưng là chỉ thủ chớ không tấn công. Ngươi vì sao còn chưa ra tay? Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa chỉ thủ chớ không tấn công, Quách Tung Dương cũng đỗng nhiên dừng lại tay đến, lạnh lạnh hỏi: "Khi ngươi kiếm pháp đáng giá ta ra tay lúc, ta tự nhiên sẽ ra tay." Từ Tử Nghĩa ngẩng đầu lên, nhìn mặt trước Quách Tung Dương, nhưng là lại cười nói. Quách Tung Dương nghe vậy, trong con ngươi tinh quang đại thịnh, cả người bùng nổ ra khiếp người khí thế. Mà vào đúng lúc này, Quách Tung Dương cả người khí thế dường như cùng trường kiếm trong tay dung hợp với nhau, tinh thần của hắn, nội lực, nhục thể đều sẽ cùng hắn kiếm hòa làm một, hắn kiếm đã không còn là vô chi sắt thép, mà có linh tính. Lúc này, hắn một kiếm đâm ra, chắc chắn là không gì không xuyên thủng, không thể cản phá. Chỉ nghe Quách Tung Dương hét dài một tiếng, trong tay thiết kiếm nhất thời đâm ra, hắn này một kiếm chất pháp tự nhiên, có thể Từ Tử Nghĩa nhìn ra được hắn một kiếm ít nhất không xuống có hơn 30 loại biến hóa, hắn xuất kiếm tuy rằng không vui, có thể uy hiếp nhưng còn xa thắng trước. Lúc này Thiếu Lâm tự ngoại sơn môn cách xa nhau ngoài mấy trượng lá phong nhưng là dường như cảm thấy cái gì, liên tiếp dị dạo rất xuống. Bây giờ đã là đầu hạ, cành lá tươi tốt, không phải là cái gì một trận phong nhi liền có thể thổi lạc vô số lá rụng mùa thu. Nhìn thấy Quách Tung Dương này một kiếm, Từ Tử Nghĩa con mắt thần quang lóe lên, khoe miệng mỉm cười, ngân châm trong tay lần này nhưng là chủ động ra tay rồi. Từ Tử Nghĩa thân pháp vốn là thật nhanh, chỉ thấy bóng người lấp lóe, ngân châm liền điểm ở thiết kiếm trên thân kiếm. Nương theo ken một tiếng vang dọn, Quách Tung Dương sắc mặt nhưng là trở nên trắng bệnh trong nấy mắt, bởi vì lúc này hắn cầm kiếm tay phải nhưng rõ ràng cảm nhận được một trận đâm nói. Tiếp theo chỉ cảm thấy tạ giáp hơi đau xót, tay phải thiết kiếm nhưng là bỗng nhiên đình trệ bất động. Bởi vì một viên ngân châm đang lặng lặng đứng ở hắn mắt phải không đủ nửa tấc địa phương, nhìn cái này gần trong gang tấc ngân châm, Quách Tung Dương liền rõ ràng chính mình thất bại, hơn nữa bị bại rất triệt để. Mới vừa thoáng qua trong lúc đó, Từ Tử Nghĩa đầu tiên là nhìn ra hắn kiếm pháp bạc nhược địa phương, mạo hiểm lấy tay bên trong ngân châm tạm ngăn trở nó thế, lại tiếp theo đâm trúng hắn cầm kiếm tay phải, tiếp theo lúc này mới dù bận vận ung dung một châm đâm hướng về mắt phải của hắn. Ngươi mới vừa làm cho là kiếm pháp. Nhìn đứng ở chính mình dưới mí mắt ngân châm, Quách Tung Dương bỗng nhiên mở miệng hỏi. Không sai, ta mới vừa cái kia một chiêu khiến chính là kiếm pháp. Từ Tử Nghĩa nghiệm thu nâng lên trong tay ngân châm sau, liền gật đầu đáp. Quách Tung Dương mới vừa một kiếm, sát thực bất phàm, như chỉ riêng lấy ngân châm đối địch, Từ Tử Nghĩa cô nhiên có thể thủ thắng, nhưng lại chưa chắc có nắm lưu lại tính mạng của hắn. Bởi vậy liền dùng ngân châm sử dụng Phong Thanh Dương truyền thụ độc cô cựu kiếm bên trong phá kiếm thức. Từ Tử Nghĩa tuy rằng cũng không sử dụng kiếm, có thể cũng không có nghĩa là hắn kiếm pháp trên trình độ không cao. Ngược lại, Từ Tử Nghĩa ở kiếm pháp một đường trên tích lũy cùng tầm mắt muốn vượt xa giang hồ 99 kiếm khách. Tiếu ngạo giang hồ giang hồ, cố nhiên là không sánh bằng đại đường, có thể trong đó không hẳn không có thích hợp địa phương, tỉ như Ngũ Nhạc kiếm phái, ở vô số Ngũ Nhạc kiếm phái các đời tiền bối chăm lo việc nước, khổ tâm nghiên cứu dưới, Ngũ Nhạc kiếm phái đã sớm đem kiếm pháp chiêu thức phát triển đến một cái cực hạn. Nhìn chung từ tử nghĩa đi qua chư thiên thế giới, còn chưa bao giờ có một môn phái khổ hết mức thế hệ chuyên môn đi nghiên cứu kiếm pháp chiêu thức. Chính là một người kỹ mèo, hai người kế trưởng, ở Ngũ Nhạc kiếm phái các đời tổ tiên nỗ lực, như nói riêng về kiếm pháp chiêu thức, e sợ cực nhỏ có người có thể vượt qua chúng nó. Ở phái Hoa Sơn Tư Quá Nhai trong hang động, Từ Tử Nghĩa tận mắt chứng kiến đến Ngũ Nhạc kiếm phái thất truyền kiếm pháp sau, lại từ Phong Thanh Dương trong tay học được Độc Cô Cửu Kiếm, tự nhiên là có trợ giúp hắn kiếm pháp trình độ. Quách Tung Dương mới vừa một kiếm, cố nhiên bất phàm, nhưng lại vẫn bị Từ Tử Nghĩa nhìn ra một nơi cái hở. Đáng tiếc ngươi cũng không sử dụng kiếm. Quách Tung Dương nghe vậy, ánh mắt nhưng là có chút tiếc hận. Chỉ cái này một chiêu, đã làm cho hắn nhìn ra Từ Tử Nghĩa sử dụng kiếm pháp tinh diệu, nhưng mà đáng tiếc nhưng là, người này cũng không sử dụng kiếm. Ngươi nhường ta nhớ tới một người. Nhìn mặt trước tâm thần hoàn toàn đặt ở kiếm đạo bên trong Quách Tung Dương, Từ Tử Nghĩa đông nhiên mở miệng nói. Ai? Quách Tung Dương lời ít mà ý nhiều nói. Độc Cô Cầu Bại. Từ Tử Nghĩa chậm rãi nói ra tên của người này. Độc Cô Cầu Bại. Nghe được Từ Tử Nghĩa nói ra tên của người này, Quách Tung Dương tùy theo ảm đạm ánh mắt lại lần nữa khôi phục ánh sáng. Độc Cô Cầu Bại. Chỉ nghe thấy người này, liền biết người tuyệt đối không phải bình thường. Hắn cũng là vị kiếm khách. Quách Tung Dương hỏi. Từ Tử Nghĩa nói, hắn cũng là vị kiếm khách. Nghe vậy, Quách Tung Dương trong con ngươi tình quang lấp lóe. Vị này Độc Cô Cầu Bại tự hào kiếm ma hắn bình sinh duy cầu một bại mà không thể được, cuối cùng chỉ được cùng điêu làm bạn. Từ Tử Nghĩa chậm rãi nói ra Độc Cô Cầu Bại cuộc đời. Dĩ nhiên không có một cái đối thủ, đây là cỡ nào thì liêu. Nghe được nơi này, Quách Tung Dương không khỏi thở dài một tiếng. Chỉ là người này tung hồ giang hồ một tiếng, nhưng không thể một bại, như vậy kiếm đạo cao thủ, hắn nhưng vô duyên nhìn thấy. Từ Tử Nghĩa chậm rãi nói, ta mới vừa làm cho chính là do hắn sáng chế kiếm pháp, tên là Độc Cô kiếm pháp, trong đó tổng cộng có cửu thức, có thể phá hết thiên hạ võ công. Có thể phá hết thiên hạ võ công. Nghe được nơi này, Quách Tung Dương trong mắt thần quang không khỏi đại thịnh. Mới vừa bại ta là phá kiếm thức. Nghe vậy, Quách Tung Dương không khỏi than thở. Từ Tử Nghĩa nói, vị này kiếm ma tiền bối, bình sinh kiếm pháp tổng cộng chia làm 5 cái cảnh giới. Một là lợi kiếm cảnh giới, hắn từng nói, ác liệt cương mãnh, không gì không xuyên thủng, trước 20 tuổi cùng Hà Sóc quần hùng tranh đấu. Hai là nhuyễn kiếm cảnh giới, tử vi nhuyễn kiếm, 30 tuổi trước sử dụng, lỡ tay đả thương nghĩa sĩ, bèn bước xuống vực sâu. Nghe được nơi này, Quách Tung Dương biểu hiện nghiêm nghị. Hắn thân là kiếm khách, tự nhiên phân được rõ ràng lợi kiếm cùng nhuyễn kiếm khác nhau, hai người đều là sắc bén, kỳ thực kiếm pháp nhưng rất là không giống. Tỷ như nhuyễn kiếm so với lợi kiếm linh hoạt đa dạng, hơn nữa thân kiếm mềm mại, nói vậy ra tay tất nhiên thật nhanh vô cùng. Ba là trọng kiếm cảnh giới, trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công. Trước 40 tuổi tung hoành thiên hạ. Nhưng mà Quách Tung Dương nghe được nơi này, sắc mặt nhưng là lại lần nữa biến đổi, dường như thể hồ quán đỉnh bình thường, cả người hai con mắt càng là không khỏi lập lòe ra một trận khiếp người tinh quang. Hắn nắm giữ thiết kiếm chính là trọng kiếm, chỉ là hai người cách dùng những khác, hắn thiết kiếm tuy là trọng kiếm, nhưng lại dựa dẫm một cái chữ mau, một cái phong tự. Vị này Độc Cô Cầu Bại trọng kiếm, nặng tầm 9981 cân. Nhìn ra Quách Tung Dương trong lòng có xúc động, Từ Tử Nghĩa tiếp theo lại bổ sung. Nặng tầm 9981 cân. Quách Tung Dương nói nhỏ. Hắn kiếm nhìn như là trọng kiếm, có điều nhưng cùng vị này Độc Cô Cầu Bại rất là không giống, hắn dựa dẫm nó phong, ý cầm kiếm nhanh. Hơn nữa hắn thiết kiếm, so với đối phương nhẹ đã có một nửa. Tứ vi sau 40 tuổi, không trệ với vật, cây cỏ trúc thạch đều có thể thành kiếm. Làm Quách Tung Dương trong lòng trầm tư thời khắc, Từ Tử Nghĩa sau đó nói ra kiếm pháp cảnh giới, càng làm cho hắn sắc mặt hơi ngưng lại. Ta không bằng vậy. Rốt cục, Quách Tung Dương khổ sở nói. Thứ năm. Nhìn thấy Quách Tung Dương tự nhận không bằng, Từ Tử Nghĩa lại nói. Nhìn thấy kiếm đạo phía trước còn có đường, Quách Tung Dương không khỏi trận to hai mắt, e sợ cho chính mình có bỏ mất. Từ Tử Nghĩa từ tốn nói, từ đó tinh tu, tiến dần với vô kiếm thắng có kiếm cảnh giới. Không có kiếm cảnh giới. Nghe Từ Tử Nghĩa nói tới chi cao kiếm pháp cảnh giới, Quách Tung Dương như mê như say. Ngươi bây giờ lại là cảnh giới gì? Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa lấy ngân châm sử dụng tinh diệu kiếm pháp, Quách Tung Dương tựa hồ nghĩ tới điều gì, không khỏi sắc mặt chìm xuống nói. Ta đạo cùng ngươi không giống. Làm sao không cùng? Quách Tung Dương hỏi lần nữa. Thiên hạ võ công, không gì không xuyên thủng, duy nhanh không phá. Nhìn Quách Tung Dương, Từ Tử Nghĩa chậm rãi nói ra đạo của chính mình. Không gì không xuyên thủng, duy nhanh không phá. Trong lòng âm thầm cân nhắc Từ Tử Nghĩa một câu nói này, Quách Tung Dương biểu hiện nhưng tùy theo trở nên nghiêm nghị lên. Quả thật, nếu là có người chỉ cần làm được một người trong đó, liền đủ để hoành hành thiên hạ, hiếm có địch thủ. Nếu có thể hai người chú ý, e sợ trên trời tiên ma giáng thế cũng chỉ đến như thế. Chương 140, Kim Tiền Bang chương 140, Kim Tiền Bang trên đường phần cuối, có tòa to lớn trạch viện, xem ra cũng đang cùng đầu cảnh cây lá vàng như thế, đã đến sắp tới khô lạc thời điểm. Cái kia hai phiến tuyển tất ngoài cửa lớn, hầu như hồi lâu không có khách mời đến thăm, trên cửa tuyển tất nhìn như mới tinh, nhưng là trên cửa khuyên đồng hồi lâu chưa từng nghe được chủ hưởng âm thanh. Tường cao bên trong từ lâu hồi lâu không nghe được huyên náo tiếng người, chỉ có ở thu đầu hạ trưa, mới ngẫu nhiên gặp chuyển ra thu trùng thấp tố, tiếng chim chiêm chết chủ, nhưng càng sấn ra này trạch viện cô quản cùng tiêu điều. Đúng, Lý Viên kết thúc. Ở không ít bảo định thành người địa phương trong mắt, từ khi Hưng Vân Trang cải về Lý Viên tên sau, liền trở nên bởi vậy suy yếu hạ xuống. Nhưng này trạch viện cũng từng có huy hoàng thời điểm, bởi vì liền ở ngay đây, đã từng sinh ra 7 vị tiến sĩ, 3 vị thám hoa, trong đó còn có vị kinh tài tuyệt diễm, cái thế vô song võ lâm danh hiệp. Thậm chí ngay ở nửa năm trước, tòa này trạch viện nhưng cũng thay đổi chủ nhân lúc, nơi này vẫn là đã xảy ra rất nhiều kiện hành động võ lâm đại sự, cũng đã không biết có bao nhiêu quát tháo phong vân giang hồ cao thủ chôn thây nơi này. Sau lần đó, này trạch viện lại đột nhiên trở nên yên lặng, nó hai đời chủ nhân đột nhiên liền trở nên tin tức nặng nề, không biết kết cuộc ra sao. Tuy rằng trên đường người đi đường tình cờ cũng nhìn thấy Lý Viên nữ chủ nhân, đã từng băng sơn mỹ nhân, bây giờ con mắt không chỉ có nhìn thấy ánh sáng, khóe miệng cũng là thỉnh thoảng lộ ra mỉm cười. Chỉ có điều tất cả những thứ này ở thế tục trong mắt người, Lý Viên nhưng là bởi vậy trở nên cô đơn. Liên giang hồ thì có loại truyền thuyết đáng sợ, đều nói chỗ này là giấu giếm không rõ. Thậm chí bắt đầu có một cái dẫn ra người trong võ lâm đồn đại đang nhanh chóng lên men, cái kia chính là Lý Viên bên trong giấu giếm Lý gia ba đời thu gom giá trị liên thành tên danh họa, trong đó còn có tiểu Lý Phi đao độc môn bí tịch võ công. Tiền tài động lòng người, so với tiền tài động lòng người, chính là có quan hệ tiểu Lý Phi đao bí tịch võ công. Chỉ có điều tiền tài mặc dù tốt, bí tịch võ công lôi kéo người ta độc lòng, nhưng là bây giờ Lý Viên từ lâu đón về cuối cùng chủ nhân, cái kia chính là bây giờ binh khí phổ xếp hạng thứ tư tiểu Lý Phi đao. Có vị này vang danh thiên hạ thám hoa lang trấn thủ, kẻ đầu đường xó chợ không dám tự ý động lên tham nghiệm. Chỉ là người tham dục vốn là vô cùng vô tận, không muốn mạo hiểm chỉ là thẻ đánh bạc còn chưa đủ, làm Lý Viên một cái khác bí ẩn truyền đến sau, giang hồ triệt để trở nên điên cuồng lên. Nghe đồn năm đó thiên hạ đệ nhất danh hiệp Thẩm Lãng cùng Lý Tầm Hoan phụ thân là người quen cũ, có người nói Thẩm Lãng cùng Bạch Thất Thất mọi người kết bạn xa phó hải ngoại sau, liền đem chính mình một thân sở học giao cho Lý Tầm Hoan phụ thân, xin nhờ vì hắn chính mình tìm kiếm truyền nhân. Lý Tầm Hoan phi đao tuyệt kỹ vì sao vô đối thiên hạ, chính là có năm đó Thẩm Lãng lưu lại võ công giúp đỡ nguyên nhân. Mà võ lâm ngày gần đây đến danh tiếng vang dội đoạt mệnh thần châm từ tử nghĩa, có người nói cũng là bởi vì mượn đọc Lý Viên bên trong năm đó Thẩm Lãng lưu bí tịch võ công, một thân võ công lúc này mới bởi vậy tăng nhanh như gió. Là lấy, ngày gần đây đến Bảo Định thành lại tới nữa rồi rất nhiều người xa lạ. Tôn Đả Tử mở lông gà có nhỏ, hôm nay nhưng là náo nhiệt cực kỳ. Chính đang lau bàn Tôn Đả Tử cũng là buồn bực, hôm nay vẫn chưa tới nửa cái canh giờ, hắn này trong quán nhỏ lập tức liền đến ba, bốn phê khách mời. Nhóm đầu tiên là hai người, còn có một cái nói vậy là hắn cháu gái. Bọn họ ông cháu hai người đi đến lông gà quán nhỏ bên trong, gần giống như đi đến nhà mình bình thường, không chút khách khí. Nhóm thứ hai cũng là hai người. Hai người đều là đầy mặt râu quai nón, thân cao thể tráng, không chỉ ăn mặc trang phục giống như lúc, trên eo quải đao cũng giống như lúc, hai người lại như là một cái trong khuôn đúc đi ra. Nhóm thứ ba đến người nhiều nhất, tổng cộng có bốn cái. Bốn người này một người cao lớn, một cái thấp bé, mặt tím thang người trẻ tuổi trên vai lại gánh cây trường thường, còn có cái nhưng là mặc áo xanh thường, mang kim đồ trang sức nữ tử, đi lên đường đến nong nghèo, xem ra lại như là cái đại cô đường. Luật tuổi tắc nhưng là đại cô nương mẹ. Tôn Đả Tử chỉ sợ nàng không cẩn thận sẽ đem eo chật đoạn. Cuối cùng đến chỉ có một người. Cái này gầy gò đến mức lạ kỳ, trên người cũng không có bội đao quả đao, nhưng vòng eo trên gióng lên một câu, hơn nữa rất đập vào mắt, hiển nhiên là mang theo điều rất to dài nhuyễn binh khí. Quán nhỏ tổng cộng chỉ có 5 tấm bàn, này 4 tốp người vừa đến ngay lập tức sẽ hầu như toàn ngồi đầy, Tôn Đả Tử bận bịu đến xoay quanh, chỉ hy vọng ngày mai chuyện làm ăn không muốn tốt như vậy. Chỉ thấy này 4 tốp mọi người ở uống ngấm rượu, nói chuyện rất ít, coi như nói chuyện, cũng là thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, phảng phất chỉ lo người khác nghe được. Uống mấy chén rượu, cái kia trên vai gánh thương mặt tím thiếu niên con mắt liền chăm chú vào cái kia đại bím tóc cô nương trên người, bím tóc cô nương ngược lại cũng hào phóng cực kỳ, không một chút nào quan tâm. Mặt tím thiếu niên bỗng nhiên cười nói, vị cô nương này nhưng là hát dòng sao? Bím tóc cô nương lắc lắc đầu, bím tóc cao cao địa quăng lên, dáng dấp xem ra càng tiểu. Mặt tím thiếu niên cười nói, coi như không hát dòng, đều cũng biết hát hai câu đi, chỉ cần hát thật tốt, đàn ông tầng tầng có thưởng. Bím tóc cô nương mím môi nở nụ cười, nói, ta không biết hát, chỉ có thể nói cố sự. Mặt tím thiếu niên cười nói, cái kia chẳng phải càng tốt hơn, cũng không biết người sẽ nói sẽ gì. Hậu hoa viên tài tử gặp gia nhân, tể tướng thiên kim quang tu cầu. Bím tóc cô nương lắc lắc đầu, nói, đều không đúng, ta nói chính là trong chốn giang hồ náo động nhất tin tức, trong chốn võ lâm gần nhất phát sinh đại sự, bảo đảm lại mới mẻ, vừa sốt sáng. Mặt tím thiếu niên vỗ tay cười nói, hay lắm, chuyện như vậy ta nghĩ chư vị ngồi ở đây đều yêu thích nghe, ngươi mau nói bà. Bím tóc cô nương yên nhiên nói, ta chỉ có thể phụ họa, ta ra sẽ nói. Ánh mắt của nàng như thế xoay một cái, mặt tím thiếu niên hồn đều bay. Lão già hít mắt, uống chén rượu, lại giật khẩu thuốc lá tẩu, mới chậm gì gì mà nói rằng, ngươi có nghe nói qua từ tử nghĩa danh tự này? Ngoại trừ cái kia mặt tím thiếu niên ở ngoài, đại gia bản còn chưa quá để ý này tổ tôn hai người, nhưng vừa nghe đến từ tử nghĩa danh tự này, mỗi người lô thai đều dựng lên. Bím tóc cô nương cười nói, ta đương nhiên nghe nói qua, không phải là vị kia vừa vào giang hồ, liền một tiếng hót lên làm kinh người từ tử nghĩa sao? Lão già, không sai. Bím tóc cô nương nói, nghe nói, hắn đoạt mệnh thần châm, từ khi ra tay tới nay, còn chưa bao giờ có thất thủ, câu nói này không biết là thật hay giả. Lão già nói, ngươi nếu không tin tưởng, không ngại đi hỏi một chút ngũ độc đồng tử, đi hỏi một chút tâm giám đại sư, ngươi liền biết câu nói này là thật hay giả. Bím tóc cô nương nói, bát hiểu sinh cùng ngũ độc đồng tử không phải đã sớm tất cả đều chết rồi sao? Lão đầu nói, không sai, bọn họ đều chết rồi, liền bởi vì bọn họ không tin tưởng câu nói này. Bím tóc cô nương nói, lẽ nào hắn châm còn nhanh hơn tiểu Lý Phi Đao? Lão đầu nói, không biết. Có điều mặc dù là tiểu Lý Phi Đao, nói vậy cũng tuyệt đối sẽ không làm được một chuyện. Bím tóc cô nương hỏi, chuyện gì? Lão đầu nói, có thể không mất một sợi tóc đánh bại ngân kích ôn hầu Lữ Phượng Tiên cùng Tung Dương Thiết Kiếm Quách Tung Dương hai người. Nói rằng nơi này, ông lão lại xoạch xoạch giật nổi lên trong tay thuốc lá tẩu. Nghe được nơi này, mọi người tại đây hoàn toàn biến sắc. Lữ Phượng Tiên cùng Quách Tung Dương hai người đều là năm xưa ghi tên năm vị trí đầu cao thủ, nhưng mà đồng thời thua ở Từ Tử Nghĩa trong tay, tự nhiên là để trong lòng mọi người cả kinh. Tính cả chết ở trong tay hắn Thanh Ma thủ Y Địa Khốc, đến nay thua ở binh khí trong tay của hắn Phổ xếp hạng thứ 10 cao thủ, đã có 3 người nhiều. Mặt tím thiếu niên cau mày nói, ta tại sao không có nghe qua tin tức này? Đối với cặp đôi này hai ông cháu tin tức, hắn rõ ràng có chút nghi vấn. Ngân Kích Ôn Hầu cùng Tung Dương Thiết Kiếm hai người đều là ghi tên binh khí Phổ năm vị trí đầu cao thủ, nếu là bọn họ hai người liên thủ, Võ Lâm Tuyệt Không người sẽ là hai người bọn họ đối thủ, huống chi đánh bại hai người sau, tự thân vẫn là không mất một sợi tóc. Đối với này, hắn thực sự khó có thể lý giải được. Nhưng mà ngồi một mình một bàn cao gầy hán tử nhưng là cười lạnh một tiếng, đó là ngươi kiến thức nông cạn. Mặt tím thiếu niên nói, huynh ngài lời ấy ý gì? Nhưng mà, cao gầy hán tử cũng không nhìn hắn cái nào nói, ta chưa bao giờ cùng người chết phí lời. Nghe vậy, mặt tím thiếu niên rõ ràng giận dữ. Bím bắp cô nương hiếu kỳ nói, khách quan vì sao nói như vậy? Hán tử kia ánh mắt bốn chuyển, từng chưa nói, theo ta được biết, không lâu liền muốn kiện kinh thiên động địa sự phát sinh. Bím bắp cô nương trong mắt kỳ quang lóe lên nói, ở nơi nào phát sinh? Lúc nào phát sinh? Người gầy hán tử đập vỗ bàn một cái, lạnh lùng nói, nhưng vào lúc này, chính là ở đây. Câu nói này nói ra, cái kia sinh đôi huynh đệ cùng ba đợt đến bốn người trên mặt tất cả đều thay đổi màu sắc, cái kia lục y phụ nhân sóng mắt lưu động cười duyên nói, ta cũng không nhìn ra lúc này nơi đây sẽ phát sinh cái gì ghê gớm đại sự. Cao gầy hán tử cười lạnh nói, theo ta được biết, có ít nhất 6 người lập tức liền phải chết ở chỗ này. Nghe vậy, lục y phu nhân không khỏi cảm thấy tức giận, chỉ có điều còn chưa chờ nàng đứng dậy, đôi kia vóc người khôi ngô sinh đôi huynh đệ liền bởi vì nổi giận mà bị cao gầy hán tử một chiêu chế phục. Tiếp theo lại có người ra tay, lại bị cao gầy lấy tay một chiêu đánh bại. Được này kinh sợ, 6 người cũng không dám nữa manh động. Ngay ở quán nhỏ rơi vào trầm mặc thời khắc, ngoài cửa nhưng có người cười gần lên. 6 người sắc mặt lập tức thay đổi, tiết hầu cũng như là đột nhiên bị người chặn lại, không những cũng lại không nói ra được một chữ, liền hô hấp đều cũng sắp ngừng đốn. Chính đang lau bàn Tôn Đả Tử không khỏi híp mắt nhìn lại, nhưng 6 người nhưng so với hắn còn sợ hơn đến lợi hại, hắn không nhịn được theo hắn kéo ánh mắt liếc nhìn quá khứ. Chỉ thấy cửa xuất hiện 4 người. 4 người này đều ăn mặc màu sắc cực rõ ràng màu vàng phất đỏ trường sam, một người trong đó lông mày rậm mắt to, một cái mũi lưng như, chính là sáng sớm hôm nay hướng về hắn hỏi thăm tin tức hai người kia. Bọn họ tuy đến cửa, cũng chưa đi đi vào, chỉ là khoanh tay đứng ở đó một bên, cũng không nói gì, xem ra không một chút nào đáng sợ. Tôn Đả Tử thực sự không nghĩ ra vừa mới còn vênh váo hung hăng 6 người, sao đối với bọn họ như vậy sợ sệt. Xem 6 người này vẻ mặt, này 4 cái áo vàng người quả thực không phải người, là quỷ. Tiếp theo liền thấy cửa 4 người kia đã tránh ra một con đường. Một cái tuổi rất trẻ thiếu niên người chắp hai tay sau lưng, từ từ đi vào. Trên người thiếu niên này xuyên cũng là màu vàng vất đỏ trường sam, dung mạo rất thanh tú, thái độ cũng rất nhã nhặn, hắn cùng các 4 người duy nhất không giống địa phương, chính là áo vàng trên còn nạm viền vàng. Hắn dài đến tuy thanh tú, trên mặt nhưng là lạnh như băng, không một chút vẻ mặt, con mắt chăm chú vào cái kia mặt xanh cao gầy hán tử trên người. Mặt xanh hán tử chính mình uống rượu, cũng không để ý tới hắn. Áo vàng thiếu niên khỏe miệng từ từ lộ ra một nụ cười lạnh lùng, từ từ chuyển qua, ánh mắt lạnh như băng ở thừa tổ chờ 6 người trên người quét qua. Áo vàng thiếu niên từ từ đi tới, tự trong lòng lấy ra 6 viên đồng trao đúc thành tiền đồng, ở 6 người trên đầu cắt thả một viên. 6 người càng tựa hồ đều biến thành đầu gỗ, trơ mắt nhìn người này đem đồ vật tùy tùy tiện tiện địa đặt tại trên đầu mình, liền cái giấm cũng không dám thả. Áo vàng thiếu niên còn sót lại mấy cái tiền đồng, ở trong tay len ken con địa lắc, ánh mắt từ từ nhìn quét qua cặp đôi này ông cháu, tiếp theo lại lần nữa rơi vào mặt xanh cao gầy hán tử trên người. Tiếp theo áo vàng thiếu niên cũng không để ý tới hắn, chắp hai tay sau lưng, từ từ đi ra ngoài. Kỳ quái chính là 6 người này cũng lập tức liên tiếp đi theo ra ngoài, thì có sợi dây nắm tự. 6 người này mỗi một người đều vẻ mặt đưa đám, ưỡn thẳng cổ, dưới chân tuy đang từng bước đi về phía trước, nửa người trên nhưng liền động cũng không dám động, chỉ lo trên đầu tiền đồng sẽ rớt hạ xuống. Đã lâu không có trời mưa, hạ đường bên trong báo cắt rất lớn. Cái kia 4 cái áo vàng người chẳng biết lúc nào đã trên đất vẽ mười mấy vòng tròn, mỗi cái vòng tròn đều chỉ có điều trang thang bát tô lớn như vậy. 6 người đi ra, cũng không chờ người khác dặn dò, liền đứng ở những ngày vòng tròn đi tới, một người chạm một vòng tròn, vừa vặn có thể đem chân đặt tại vòng tròn bên trong. 6 người lập tức vừa giống như là biến thành 6 khối khúc gỗ. Áo vàng thiếu niên lại chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi trở về quán nhỏ, chọn trương nhàn rỗi tiểu bàn ngồi xuống. Cái kia trên mặt trước sau lạnh như băng, cho đến bây giờ liền chẳng hề nói một câu. Quá ước chừng 2 ngọn trà thời điểm, lại có mấy cái áo vàng người đi vào hàng đường, những người này thần thái khác nhau, dung mạo càng là quái lạ. Có người độc nhãn, có một tên lục mặt trắng phát áo vàng khách, còn có một tên râu tóc bạc trắng lao nhân, cùng với cuối cùng mới chậm rãi xuất hiện độc chân người. Mà ở tại bọn hắn đồng dạng dẫn theo một đám mặt lộ vẻ hoảng sợ nam nữ, những người này cùng trước 6 người như thế, đều cực kỳ hiểu chuyện chọn cái vòng tròn bên trong đứng đi vào. Liên như vậy, lông gà quán nhỏ ngõ nhỏ liền hoàn toàn bị đám người kia bóng người ngăn chặn. Cũng không biết trải qua bao lâu, hạ đường phần cuối đột nhiên chuyển đến một trận đốc, 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 đốc đơn điệu mà trầm trọng tiếng vó ngựa, tiếp theo liền nhìn thấy một chiếc xe ngựa đứng ở đầu hẻm. Thú vị. Trên xe ngựa chuyển đến một trận tiếng cười. Chỉ nghe hắn nói rằng, ngươi nói hôm nay làm sao có nhiều người như vậy đồng ý đỉnh đầu tiền đồng đứng ở đại lộ bên trên không lúc đích đây. Chương 141, đòi mạng ba ngón tay. Chương 141, đòi mạng ba ngón tay. Ngươi cảm thấy rất thú vị. Đột nhiên một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến, trong giọng nói mang theo vài phần trêu tức. Hóa ra là quán nhỏ bên trong áo vàng thiếu niên đi ra, chỉ thấy khuôn mặt thanh tú hắn, chắp hai tay sau lưng chậm rãi từ nhỏ điếm đi tới trong ngõ hẻm. thái độ nhã nhặn hắn, lúc này khoe miệng lại lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Đương nhiên là có hứng thú cực kỳ. Đang khi nói chuyện công phu, xe ngựa màn che cũng bị người từ bên ngoài xốc lên, chậm rãi lộ ra bên trong xe ngựa bóng người. Người này một thân thanh sam, dung mạo cũng là cực kỳ thanh tú, dường như nữ tử bình thường. Có điều lúc này áo vàng thiếu niên căn bản hoàn mỹ lưu ý bên trong xe ngựa bóng người, bởi vì tầm mắt của hắn bị một con chủ động xốc lên màn che tay phải hấp dẫn. Cái tay này, ngón tay rất dài, móng tay tu bổ rất sạch sẽ, làn da cũng rất bóng loáng, rất tỉ mỉ. Nhìn thấy nơi này áo vàng thiếu niên, lúc này mới lưu ý trên xe ngựa người chăn ngựa là một vị nam tử mặc áo trắng. Người này khắp toàn thân từ trên xuống dưới dường như không nhiễm một hạt bụi, quần áo tuy rằng đơn giản, có thể ở trên người hắn lại có vẻ rất hào hoa phú quý. Chỉ là duy nhất có chút ngoại lệ chính là nam tử vẻ mặt, hắn như vậy người vốn nên là cao ngạo tự thường, cực kỳ tự tiêu thô bạo hạng người, nhưng là hắn hôm nay đang đối mặt bên trong xe ngựa bóng người lúc, thái độ nhưng là cực kỳ ti khiêm. Một người như vậy, vốn không nên như vậy. Nhưng mà trước mặt hiện thực nhưng là như vậy, rất nhanh áo vàng thiếu niên liền phục hồi tinh thần lại, trong tay hắn dư thừa tiền đồng liền ở đinh đương vang vọng. Theo tiền đồng đinh đương vang vọng âm thanh vang lên, quán nhỏ bên trong liền rất nhanh đi ra ba người. Một người tuổi tác trọng đại chút, lỗ tai bị người tức mất một cái, con mắt cũng mù đi một con, còn lại chỉ có một con mắt bên trong, loẹ loẹ phát ra quang. Một người xem ra có vẻ càng dàn mua, râu tóc đều đã hoa râm, mặc trên người màu vàng phất đỏ trường sam trên cũng nạm biển vàng. Xa xa xem ra, hắn dài đến cũng không có cái gì dị dạng, nhưng đi tới gần, mới phát hiện người này sắc mặt càng là lục, sớn hắn tóc hoa râm, càng lộ vẻ quỷ dị đáng sợ. Hắn không chỉ mặt là lục, tay cũng là lục. Một cái là cái râu tóc bạc trắng lao nhân, thân hình đã lọn gọn, đi lại đã tập tễnh. Xem ra so với cái kia nói không có chuyện gì lao già còn muốn lớn hơn vài tuổi, quả thực lao đến liền đường đều không lúc đích. Ba người này cùng áo vàng thiếu niên song song mà đứng, chăm chú nhìn chăm chú trên xe ngựa người ảnh. Cuối cùng, quán nhỏ bên trong tiếp theo truyền đến một trận đốc, 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 đốc. Tiếng, âm thanh đơn điệu mà nặng nề. Đốc, đốc, đốc. Quả thực muốn đem người hồn đều gõ tàn đi. Quán nhỏ bên trong, từ từ đi ra một thân ảnh. Người này chân trái đã tận gốc đoạn đi, dự dễ, cái vậy. Lờ mờ ánh đèn từ nhỏ trong cửa hàng soi sáng ra đến, chiếu vào người này trên mặt, chỉ thấy người này đồng đầu tỏa ra, mặt như đáy nổi, khắp khuôn mặt là vết đao. Mắt tam giác, quét rác lông mày, mũi lớn đến mức lạ kỳ, miệng cũng lớn đến mức lạ kỳ, khuôn mặt này trên coi như không có vết đao, cũng đã xấu đến đủ hù dọa. Bất luận ai nhìn thấy người này, trong lòng khó tránh khỏi muốn bước lên một luồng hơi lạnh. Bốn cái áo vàng người càng đồng loạt đi ra ngoài đón, không mình hành lễ. Nếu như cẩn thận đến xem, liền sẽ phát hiện này độc chân người cũng là ăn mặc màu vàng phất đỏ trường sam, giơ đòi mạng, nhưng nạm hai đạo biển vàng, bốn người khác chỉ nạm một đạo. Này độc chân người đã khoát tay nào nói, người không phải đều mang tới chưa? Áo vàng thiếu niên thì lại nhìn chằm chằm trước mặt xe ngựa nói, còn kém ba người. Ba người? Độc chân người nhíu nhíu mày hỏi. Áo vàng thiếu niên lại nói, trong quán còn có một người, cùng với trước mặt hai vị. Hừ, nói vậy đây là lại nói ta. Chỉ nghe hừ lạnh một tiếng vang lên, liền thấy trong quán lại đi ra một người. Người này thân hình cao gầy, sắc mặt hiện ra thanh, trong tay cũng không binh khí, có thể bên hông nhưng cao cao nhô lên, chính là trước đây không lâu ở quán nhỏ trừng phạt mấy người mặt xanh hán tử. Thầy Monu, ngươi cũng tới tập hợp cái này náo nhiệt. Độc chân người mới vừa ở quán nhỏ bên trong liền nhận ra lai lịch của hắn. Tây Môn Nhu danh tự này nhưng là ghê gớm đơn giản, năm đó Bách Hiểu Sinh làm bình khí phổ xếp hạng lúc, trong tay hắn xả tiên nhưng là ghi tên người thứ bảy. Tây Môn Nhu cười lạnh một tiếng, thiên hạ to lớn vẫn không có ta không thể đi địa phương, chỉ dựa vào ngươi Gia Cát Cương còn không ngăn được ta. Gia Cát Cương, danh tự này phảng phất trời sinh liền cùng Tây Môn Nhu phạm sùng, hai người tên một cái mang Nhu, một cái mang mới vừa, rõ ràng chính là đối đầu. Đương nhiên, Gia Cát Lãng danh tự này ở trong chốn giang hồ cũng không đơn giản, trong tay hắn gậy nhưng là ở binh khí phổ bên trong xếp hạng thứ 8. Quả nhiên, hai người vừa thấy mặt, liền nổi lên xung đột. Gia Cát Cương hừ lạnh một tiếng, cũng không trả lời, trái lại ánh mắt nhìn về phía một bên xe ngựa. Bây giờ Bảo Định Thành, có thể coi là không lên Thái Bình. Đặc biệt là xem trước mặt hai người bóng người khí chất như vậy đột xuất hạng người, hắn càng không thể lơ là. Chỉ là nam tử mặc áo trắng khí chất không tầm thường, có thể trên tay cũng không binh khí, một người khác thanh sam nam tử cũng là như thế, không trải qua để Gia Cát Cương trong lòng nghĩ thầm khó. Lấy hắn võ công, bây giờ võ lâm có thể để hắn sinh ra lòng kiêng kỵ người, có điều đều là binh khí phổ 10 vị trí đầu cao thủ. Mà người trước mắt bọn họ tuy rằng không thấy được lịch, tuy nhiên có thể kết luận nhất định là người trong giang hồ. Gia Cát Cương lạnh giọng hỏi, hai vị cũng là giang hồ đồng đạo chứ? Từ Tử Nghĩa gật gật đầu. Nếu là người trong giang hồ, cũng nên tuân thủ chúng ta quý củ. Vừa dứt lời, liền thấy Gia Cát Cương rung cổ tay, hai viên tiền đồng liền vững vàng rơi vào hai người đỉnh đầu. Chỉ có điều nhưng có người đột nhiên ra tay, người này chính là nam tử mặc áo trắng, chỉ thấy thân hình hắn hơi động, ngón trỏ tay phải thình lình thêm ra hai viên tiền đồng, dường như xuyến kẹo hồ lô bình thường, đem hai viên phương hướng không giống tiền đồng xuyên qua ngăn lại. Nam tử mặc áo trắng thủ pháp cực kỳ cao minh, ở đây mấy chục người đều có thể thấy, đáng tiếc bọn họ cũng không có một đời nhận ra nam tử mặc áo trắng lai lịch. Mắt thấy tình cảnh này, trong ngõ hẻm đỉnh đầu tiền tài mọi người không khỏi run lẩy bẩy. Bởi vì bọn họ biết một câu nói, tiền tài rơi xuống đất, đầu người khó giữ được. Câu nói này năm gần đây, ở giang hồ thịnh truyền cực lớn, không người ngoại lệ. Tiếp theo Gia Cát Cương vẻ mặt cũng ngược lại biến đổi, nhìn về phía nam tử mặc áo trắng ánh mắt cũng biến thành băng lạnh lên, dường như là nhìn về phía một cái người chết. Gia Cát Cương lạnh lạnh hỏi, các hạ có biết người mới vừa hỏng rồi cái gì quy củ không? Quy củ chó má gì? Làm nam tử mặc áo trắng nhìn mọi người thời khắc, khí chất lại là ngược lại biến đổi, dường như lại khôi phục lại ngày xưa thô bạo vô song thời điểm. Được, hy vọng các hạ miệng có thể xem hiện tại lời nói như thế ngạnh. Nghe vậy, Gia Cát Cương lại lần nữa lạnh lùng nói, hắn đã nhìn ra người võ công không yếu, là cái kinh địch, có thể bất kể là bất luận người nào, chỉ cần phá hoại quy củ, nên chịu đến xử phạt. Tiếp theo hắn thiết quải Tà Dương, một cái chân đứng trên mặt đất, cả người thật giống đóng ở trên mặt đất tự, vương như Thái Sơn. Lời nói đạo nơi này, Gia Cát Cương mắt lạnh đảo qua một bên Tây Môn Nhu, trong tay kim cương thiết quải nặng tầm 63 cân, thiên hạ võ lâm hảo kiệt khiến binh khí, không có một cái so với khiến càng nặng. Gia Cát Cương hét lớn một tiếng, thiết quải quét ngang đi ra ngoài. Này một quải quét ra, tuy là một chiêu thường quét ngang ngàn quân, nhưng sức mạnh, khí thế chi trắng, nhưng thật sự không thể ngang hàng. Nhưng mà đối mặt này một chiêu, nam tử mặc áo trắng chỉ là cười gằn, nhưng không né tránh, chỉ là trực tiếp giỗi ra tay phải của chính mình. Tay phải của hắn ba ngón tay dường như có ma tính bình thường, tuy rằng cũng rất tỉ mỉ rất trắng, nhưng mang theo kỳ lạ quang hái, quả thực liền không giống như là máu thịt xương cốt dệt thành, mà như là một cái nào đó loại kỳ quái kim loại tạo nên. Phản phất hắn ba ngón tay chính là do kim loại đổ bê tông mà thành. Nhưng là người ngón tay, sao là do kim loại đổ bê tông mà thành đây? Mà cái nghi vấn này rất nhanh liền có kết quả, ngón tay cùng kim cương gậy chạm vào nhau, chỉ nghe con một tiếng, tia lửa văng gấp nơi, 63 cân kim cương thiết quải liền đống nhiên chặn ngang bẻ gãy. Gia Cát Cương chỉ cảm thấy trong lồng ngực một trận đâm nhói truyền đến, nguyên lai hắn lồng ngực đã bị ba ngón tay xuyên qua, túi đầu nhìn thấy nơi này, hắn ngã gục liền. Cái con này có điều là trong khoảnh khắc sự. Trên đời lại có kinh khủng như vậy ngón tay, dĩ nhiên so với binh khí còn kiên cố hơn, còn muốn sắc bén. Này chính là Lữ Phong trước tiên lại tu luyện từ đầu trở về ba ngón tay, khi hắn không có đối mặt từ nghĩa lúc, hắn này ba ngón tay liền hóa thành trong thiên hạ sắc bén nhất thần binh lợi khí. Gia Cát Cương kim cương vậy cố nhiên cương mãnh, có thể vẫn là không địch lại hắn ba ngón tay. Chỉ là một chiêu, đi tên binh khí phổ xếp hạng thứ 8 kim cương vậy Gia Cát Cương liền mất mạng với một cái vốn không quen biết nam tử mặc áo trắng trong tay. Kết quả này, tự nhiên là ra ngoài với ở đây tất cả mọi người ngoại lệ. Bao quát áo vàng thiếu niên cùng bên cạnh hắn ba người. Bốn người bọn họ rõ ràng dự liệu chưa kịp, tiếp theo sắc mặt không khỏi đại biến. Chương 142, truyền tin chương 142, truyền tin Gia Cát Cương nổ chết, cái con này có điều là trong khoảnh khắc sự. Nhìn thấy Gia Cát Cương một chiêu cũng không ngăn nổi, liền ngay tại chỗ mất mạng. Tây Môn Nhu đông nhiên ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, chán nản nói, xem ra hôm nay giang hồ đã vô ngã Tây Môn Nhu tranh hùng khu vực. Hắn dẫm chân, trùng tiên sẽ qua, chỉ lóe lên liền đã biến mất ở nóc nhà sau. Trong chốn giang hồ, từ đây liền lại ít đi vị binh khí phổ cao thủ. Nhìn thấy Tây Môn Nhu sau khi rời đi, trong ngõ hẻm 40 mấy người lẫn nhau liếc mắt nhìn, đông nhiên đồng thời dương ra thân hình, xuyên tường, phòng hào hạng, nhưng thấy mãn thiên nhân ảnh bay lượn, trong phút chốc bỏ chạy đến sạch sành sanh. Có điều lúc này bốn cái áo vàng người, từ lâu vô tâm bận tâm bọn họ. Gia Cát Cương chết, đã để bốn cái áo vàng người rõ ràng trước mắt nam tử mặc áo trắng mới là bọn họ đại địch. Áo vàng lão nhân hai tay duỗi ra co rụt lại, tự trong tay áo lui ra một đôi phán quan bút. Dám dùng loại binh khí này võ công thì sẽ không được. Một người khác sắc mặt sáng ngắt, tay cũng sáng ngắt nam tử tay phải nhưng là lấy ra một cái giang hồ cực kỳ hiếm thấy bỏ ngựa đao. Tiếp theo liền cùng áo vàng thiếu niên thân hình dương ra, đã xem Lữ Phượng Tiên bao quanh vây nốt. Duy chỉ có độc nhãn nam tử nhưng lui lại mấy bước, trở tay kéo dài vạt áo, lộ ra trước ngực hai hàng đao mang tới giày đặc địa cắm vào 7749 chôi cây lao, có dài có ngắn. Trường một thước ba tấc, ngắn sáu tấc năm phần, đầu thương hồng anh đỏ tươi như máu. Bốn người bọn họ con mắt mọi người tuấn cũng không tuấn địa chăm chú vào Lữ Phượng Tiên tay phải, hiển nhiên đều đối với này điều tựa hồ khủng bố tay phải có chút lòng đề phòng. Phán quan bút cao hành không, độc đường lang đường độc, phi thương yến song phi, ba người bọn họ đều là ghi tên binh khí phổ đứng hàng thứ cao thủ, ở thêm vào thân thủ đồng dạng đủ để đứng vào binh khí phổ 20 vị trí đầu áo vàng thiếu niên. Bốn người bọn họ liên thủ, tự nhận cũng đủ để hướng về binh khí phổ 10 vị trí đầu cao thủ lĩnh giáo. Các ngươi nếu không muốn chết lời nói, vẫn là kịp lúc chịu vua. Ngồi ở trên xe ngựa từ Tử Nghĩa, nhìn bốn người này nhưng là không khỏi khẽ lắc đầu. Nhân số cố nhiên là bọn họ chiếm cứ ưu thế, thật có chút người tuyệt không là có người mấy ưu thế liền có thể dễ dàng chiến thắng. Đối mặt từ Tử Nghĩa khuyên bảo, bốn người nhưng không hề tâm tư để ý tới, bởi vì bọn hắn hôm nay trước mặt Lữ Phượng Tiên đã ra tay rồi. Chỉ thấy Lữ Phượng Tiên thân hình bỗng nhiên hơi động, hắn cái kia ba ngón tay liền ánh vào cao hành không mi mắt, cao hành không bản năng điểm ra ngón tay một đôi phán quan bút. Đáng tiếc này ba ngón tay quá mức khủng bố, chỉ là hơi điểm nhẹ liền đem trong tay hắn phán quan bút chặn ngang bẻ gãy. Cao hành không chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, còn chưa kịp, này ba ngón tay liền trực tiếp xuyên qua hắn thân thể. Hắn mới vừa nhắm mắt lại, đau đớn đã biến mất. Hắn đã ngã xuống. Nhìn thấy cao hành không bị giết, một bên đường độc nhưng là quyết tâm, hai tay duỗi ra co rụt lại, đã táp ra hắn độc môn trường nhận bỏ ngựa đao, chỉ thấy thảm màu xanh biết ánh sáng lóe lên, dao cắt giống như hướng về Lữ Phượng Tiên phía sau lưng tìm tới. Nhưng hắn đao mới vừa bung ra, người mới vừa nhảy lên, đột nhiên như là bị một bàn tay vô hình trước mặt đánh một quyền, cả người đột nhiên lộn một vòng mà ra, ngửa mặt lên trời ngã nhào trên đất trên. Hắn liền hô một tiếng kêu thảm thiết còn chưa phát sinh, hô hấp đã lập tức dừng lại, bởi vì ngực hắn thình lình bị ba ngón tay xuyên qua, vẫn là cái kia cực kỳ khủng bố ba ngón tay. Nhìn thấy thoáng qua trong lúc đó thì có hai người mất mạng, Yến Song Phi trong lòng không khỏi sợ hãi, tiếp theo liền hai tay tẩy giường, một chốc phát sinh 13 chôi cây lao, nhưng thấy hồng anh lấp lóe, mang theo gào thét chiều gió Lữ Phượng Tiên đánh tới. Trường cây lao trước tiên phát, ngắn cây lao nhưng tới trước, chỉ nghe răng rắc liền chuỗi âm thanh, dài dài ngắn ngắn 13 cây tiêu thương tất cả đều bị Lữ Phượng Tiên hai tay ung dung nắm lấy bẻ gãy. Đứt đoạn mất cây lao hướng về bốn phương tám hướng bay ra, có bay vào tường cao, có đóng ở trên tường, dư lực còn chưa hết, nửa đoạn báng súng còn đang long long gậy không ngừng, đầu thương hồng anh đều bị run tàn đi, từng cây rơi xuống, theo gió bay lượn. Nhìn thấy Lữ Phượng Tiên giống như ma thần bình thường, không thể cản phá. Tiễn Song Phi trong mắt ý sợ hãi tăng nhiều, nhún mũi chân, lại lựa chọn chạy mất dép. Duy nhất còn lại áo vàng thiếu niên, lúc này nhưng là thân hình dương ra, trong lòng bàn tay tử mẫu cương hoàn nhân cơ hội đánh về phía trên xe ngựa từ Tử Nghĩa. Dưới cái nhìn của hắn, chính là bắt giặc trước tiên bắt vương, so với không thể cản phá nam tử mặc áo trắng, ngồi ngay ngắn ở trên xe ngựa thanh sam nam tử nhưng không để phòng chút nào. Lấy hai người chủ tớ thân phận, bắt giữ hắn, cần phải có thể ngừng lại nam tử mặc áo trắng. Nhưng mà lại là đinh một tiếng, tia lửa văng gấp nơi, cương hoàn càng bị hai ngón tay kẹp chặt lấy. Từ Tử Nghĩa mở miệng khen, được. Chữa tốt lối ra, mở miệng, hắn song chỉ phát lực, cương hoàn nhất thời đứt hết. Tiếp theo hai ngón tay thình lình đã bức ở áo vàng thiếu niên hết hầu. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa hai ngón tay mang theo kỳ lạ quang hái, dường như có một loại kỳ lạ kim loại đúc thành sau, Lữ Phượng Tiên ánh mắt không khỏi lại lần nữa ảm đạm đi. Từ Tử Nghĩa hai ngón tay trên công phu, tự nhiên là học từ hắn. Từ Tử Nghĩa vì sao lại đang thiếu lâm tự đợi 3 tháng, chính là nhất thời đối với Lữ Phượng Tiên võ công thấy hàng là sáng mắt, liền liền bế quan tu luyện nổi lên cái môn này võ công. Có điều 3 tháng, Từ Tử Nghĩa liền tu luyện ra hai cái ngón tay. Cùng Từ Tử Nghĩa so ra, Lữ Phượng Tiên tiêu hao mấy năm mới đúc thành 3 cái ngón tay liền có vẻ không đáng nhắc tới. Bởi vậy ở Từ Tử Nghĩa hai ngón tay dưới, áo vàng thiếu niên tử mẫu cương hoàn mới có vẻ không đỡ nổi một đòn. Áo vàng thiếu niên nhắm hai mắt lại, trên mặt vẫn là lánh lánh đạm đạm, hoàn toàn không có vẻ mặt, thiếu niên này tâm địa lại như là sắt đá tạo nên, cũng không biết cái gì là kinh hoàng, cũng không biết cái gì là hoảng sợ. Từ Tử Nghĩa theo dõi hắn, hỏi: "Ngươi là Thượng Quan Phi, Thượng Quan Kim Hồng nhi tử?" Thượng Quan Phi gật gật đầu. "Được, ta không giết ngươi." Nhìn thấy Thượng Quan Phi thừa nhận, Từ Tử Nghĩa bỗng nhiên liền thu tay lại buông tha hắn. Thượng Quan Phi lạnh lùng nói: "Ngươi nếu không giết ta, ngày khác nhất định hối hận." Đối mặt Từ Tử Nghĩa hạ thủ lưu tình, hắn nhưng dường như cũng không cảm kích. Ngoài một thanh âm vang lên lên, Thượng Quan Phi thân hình liền dường như phá em bé bình thường bay ngược ra ngoài, mạnh mẽ ba tiến vào quán nhỏ bên trong, sắc mặt trắng bệch hắn, muốn gắng gượng đứng dậy, nhưng là khỏe miệng nhưng là tiếp theo phun ra đỏ sẫm vết máu, mà ngực của hắn thì lại thình lình ấn xuống một cái rõ ràng trưởng ấn. "Ta cho ngươi 3 ngày thời gian, 3 ngày thời gian ngươi như còn không thấy được Thượng Quan Kim Hồng, ngươi xương cốt toàn thân sẽ nói nhuyễn như tơ, khắp nơi đứt từng khúc, phủ tạng vỡ tan, thảm không nói nổi, lại không cứu chữa khả năng." Nhìn nằm trên đất Thượng Quan Phi, Từ Tử Nghĩa lạnh lùng nói. Nghe vậy, Thượng Quan Phi lại lần nữa miệng phun máu tươi. Từ Tử Nghĩa mới vừa một trưởng này sức mạnh có thu lại, có thể trong đó giấu giếm trưởng lực nhưng đủ để lấy tính mạng của hắn. "Ta đổi ý, bởi vì người chết cũng có thể lan truyền tin tức." Nhìn hơi thở mong manh Thượng Quan Phi, Từ Tử Nghĩa mở miệng nói. Tiếp theo lại nghe ở một tiếng, một bộ thi thể từ trên trời giáng xuống, trực tiếp ngã tại trước mắt mọi người, chính là trước đây không lâu hốt hoảng bỏ chạy đến Song Phi. Chỉ thấy hắn biết hầu thêm ra một cái vết thương, hiển nhiên là một đòn mất mạng. "Ngươi đến rồi." Từ Tử Nghĩa tựa hồ đã sớm nhận ra được cái gì, mỉm cười quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy ngõ nhỏ vào miệng, lối vào thêm ra một tên miếng vải đen áo bào đen, hắc hài hắc miệt, sau lưng meo chéo trôi ô sao trường kiếm người mặc áo đen. Người này chính là Quách Tung Dương, có điều giờ khắc này tay trái mang theo bên trong một cái hộp cơm, tay phải thì lại cầm lấy một vò rượu ngon, nhìn dáng dấp mới vừa như là đi xa trở về. "Ngươi muốn Phong Nguyệt lâu sở trường thức ăn ngon, cùng 20 năm niên đại trúc diệp thành, ta đều mang đến." Nhìn thấy trong ngõ hẻm thêm ra mấy cổ thi thể, Quách Tung Dương sắc mặt vẫn như cũ như thường. Đường đường binh khí phổ xếp hạng thứ 5 Tung Dương thiết kiếm bây giờ càng cũng trở thành người khác chân chạy tôi tớ hạ nhân, nếu là chuyện đi, e sợ cả tòa giang hồ không người dám dễ dàng tin tưởng. "Phiền phức ngươi." Nhìn thấy rượu và thức ăn đến đủ sau, Từ Tử Nghĩa hai mắt không khỏi sáng ngời. "Thừa dịp hiện tại ngươi còn có thời gian, hay là đi trong thành chọn một bộ tốt nhất quan tài đi." Nhìn thấy Thượng Quan Phi không nhúc nhích nằm trên mặt đất, Từ Tử Nghĩa lạnh lùng nói. Ngay vậy, nằm trên mặt đất Thượng Quan Phi sắc mặt càng thêm trắng bệnh, nhưng là hắn hôm nay chỉ có thể như vậy, miễn cưỡng sau khi đứng dậy, liền lảo đảo đi ra ngõ nhỏ. Người võ lâm người sợ hãi kim tiền bang, có thể hôm nay nhưng là ngã xuống cái ngã nào, ngoại trừ một người ở ngoài, những binh khí khác phổ trên cao thủ hôm nay nhưng ở lại nơi này. Chương 143, phiền phức chương 143, phiền phức Tôn Đả Tử mở lồng gà quán nhỏ, vốn là vị trí hẻo lánh, khách mời ít đòi. Hôm nay lại trải qua lúc trước nháo cho sau, quán nhỏ càng là không còn mấy cái khách mời. Chỉ còn dư lại trên một cái bàn, ngồi một đôi ông cháu. Thiếu nữ trải lên hai cái vừa đen vừa sáng đại bím tóc, một đôi nước long lanh đôi mắt to, nhưng so với bím tóc còn muốn hắc, còn muốn lượng. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa hiện thân, Tôn Đả Tử cùng cặp đôi này ông cháu đều không cảm thấy bất ngờ. "Lão gia tử, người ta lại gặp mặt." Nhìn thấy cặp đôi này ông cháu, Từ Tử Nghĩa không khỏi cười nói. Tiếp theo một bộ đồ đen Quách Tung Dương liền đem trong hộp đựng thức ăn bưng ra, cẩn thận bày ra ở trên bàn, tiếp theo có thế hắn mở ra rượu ngon, tự mình làm hắn ly rượu đổ đầy rượu ngon. Cho tới toàn thân áo trắng Lữ Phượng Tiên nhưng là tự mình làm Từ Tử Nghĩa kéo dài ghế tựa, đợi đến Từ Tử Nghĩa làm tiếp sau, Quách Tung Dương cùng Lữ Phượng Tiên hai người hai bên trái phải đứng lặng sau lưng Từ Tử Nghĩa vẫn không nhúc nhích. "Ngươi loại này phô trương, trên giang hồ nhưng là không người nào có thể lường thụ. Dù cho là Thượng Quan Kim Hồng cũng không được." Áo lam ông lão hít một hơi thuốc lá thương, lúc này hắn tự nhiên nhận ra đứng lặng Từ Tử Nghĩa phía sau trắng đen bóng người lai lịch. Nhân sinh khổ ngắn, không bằng tận hưởng lạc thú trước mắt. Phong Nguyệt lâu bếp trưởng chủ nghệ nhưng là đáng giá thưởng thức, lão nhân gia các ngươi không ngại cũng ngồi lại đây. Nhìn áo lam ông lão, Từ Tử Nghĩa nhưng là nâng chén xin mời nói. Không chờ áo lam ông lão mở miệng đáp ứng, trải lên hai cái vừa đen vừa sáng đại bím tóc Tôn Tiểu Hồng, nhưng là giành trước vào chỗ. Cầm lấy đuôn đêm trải một sau, không khỏi trong con ngươi lấp lóe tia sáng, vội vã mở miệng nói, "Gia gia, mau tới đây. Nhìn thấy Tôn Tiểu Hồng như vậy không khách khí, áo lam ông lão khẽ lắc đầu liền cũng ngồi lại đây. Chỉ có Tôn Đả Tử một người đứng tại chỗ, không muốn lại đây. Tôn Tiểu Hồng nhìn từ Tử Nghĩa phía sau hai bóng người, đột nhiên mở miệng hỏi, tương truyền ngươi ở Thiếu Lâm lúc Tung Dương Thiết Kiếm cùng Ngân Kích Ôn Hầu từng đến nhà khiêu chiến quá ngươi. Từ Tử Nghĩa gật gù, nói như vậy, bọn họ đều sát thực bại bởi ngươi. Nhìn từ Tử Nghĩa phía sau giống như pho tượng hai bóng người, Tôn Tiểu Hồng nói, nghe vậy, đứng tại sau lưng Từ Tử Nghĩa Quách Tung Dương không khỏi khẽ động, chỉ có Lữ Phượng Tiên một người không có động tĩnh gì. Không sai, người thắng vương, người thua khấu, bởi vậy bọn họ cũng chỉ có thể đi theo sau ta. Từ Tử Nghĩa không từ không hoan nói. Tôn Tiểu Hồng ngạc nhiên nói, có thể để hai vị này cao thủ đi theo sau ngươi, nghe theo sai phái, e sợ hoàng đế Lao Nhi cũng không sánh được ngươi. Từ Tử Nghĩa lạnh nhạt nói, đấu với người, nó vui vô cùng. Áo lam ông lão xoạch xoạch giật khẩu thuốc lá tẩu sau, tiếp theo nói cha nói rằng, vậy ngươi đón lấy khẳng định lạc thú vô cùng. Từ Tử Nghĩa thuận thế nhìn sang, hắn tự nhiên biết áo lam thân phận của ông lão, cũng biết nhà bọn họ thế khổng lồ, tin tức luôn luôn linh thông. Điểm này, dù cho Kim Tiền Bang cũng không sánh được lão nhân thế gia. Áo lam lão nhân nói, ngươi trước đây tuy rằng tại bên trong Thiếu Lâm ẩn cư, nhưng là trước trêu đến phiền phức nhưng là quá nhiều rồi, trước mắt đã có mấy người cao thủ chuẩn bị tìm đến ngươi phiền phức, ngươi tất nhiên sẽ không thiếu hụt lạc thú. Đều có ai? Từ Tử Nghĩa trong mắt rõ ràng lộ ra một tia hứng thú. Áo lam ông lão nói, đầu tiên là hai người phụ nữ, các nàng chính là Miêu Cương Lam Hạt Tử cùng Quan Ngoại Đại Hoan Hỷ Bồ Tát. Nghe được hai người kia tên, Từ Tử Nghĩa vẻ mặt bất biến. Nhưng là phía sau Quách Tung Dương trong mắt nhưng là tinh quang đại thịnh, bái bách hiểu sinh trọng nam kinh nữ, không liệt nữ tử cao thủ, cùng với ma giáo cao thủ nguyên nhân. Thế gian nữ tử cao thủ cùng ma giáo cao thủ đều không đứng vào binh khí phổ hàng ngũ. Nhưng là Quách Tung Dương nhưng rõ ràng, hai nữ nhân này võ công đủ để đứng vào binh khí phổ 10 vị trí đầu. Trong đó đặc biệt là cái kia Đại Hoan Hỷ Bồ Tát. Lúc này Từ Tử Nghĩa nghe được Đại Hoan Hỷ Bồ Tát tên, cũng là không khỏi khẽ nhíu mày. Lam Hạt Tử ngược lại cũng thôi, nhưng là Đại Hoan Hỷ Bồ Tát, liền là người. Hắn đúng là cũng không ý kỵ Đại Hoan Hỷ Bồ Tát võ công, chỉ là buồn nôn nàng người này. Chỉ là nghĩ tới nàng, Từ Tử Nghĩa nhìn mặt trước đầy bàn thức ăn liền nhất thời không còn khẩu vị. Hai nữ nhân này tìm được ngươi rồi nguyên nhân, nói vậy ngươi cũng rất rõ ràng, Lam Hạt Tử là y lý khốc tình nhân, Đại Hoan Hỷ Bồ Tát là ngũ độc đồng tử lão nương, ngươi bây giờ lại lần nữa hiện thân giang hồ, các nàng tất nhiên sẽ tìm đến ngươi. Áo lam ông lão lại lần nữa giật khẩu thuốc lá tẩu sau, liền chậm rãi giải thích. Áo lam ông lão lại nói tiếp, có điều đi ra ngoài hai nữ nhân này ở ngoài, còn có một người muốn tới tìm ngươi, người này chính là Hồ Bất Quy. Hồ Bất Quy là cái kia người điên. Từ Tử Nghĩa hơi nhướng mày, làm như nhớ ra cái gì đó. Áo lam ông lão gật gật đầu nói, không sai, Hồ Bất Quy người này luôn luôn điên điên cùng cùng, hắn dùng chính là trôi trúc kiếm, có người nói kiếm pháp của hắn cũng với hắn người như thế, phong phong vui vẻ, có lúc tinh kỳ tuyệt tụ, kỳ diệu tới đỉnh cao, có lúc rồi lại nát đến rối tinh rối mù, quả thực ngay cả xem đều không nhìn nổi, vì lẽ đó Bách Hiểu Sinh làm binh khí phổ lúc, mới không có đem tên của hắn liệt tiến lên. Từ Tử Nghĩa lông mày bỗng nhiên triển khai, hắn đã nhớ tới người này. Người này võ công có người nói cùng Lý Tầm Hoan sắp xỉ, chỉ là làm người quá mức tùy tính, không bị ràng buộc, có ân tất còn, sẽ không vì người khác thay đổi ý nghĩ của chính mình. Kiếm pháp tinh kỳ tuyệt tụ, kỳ diệu tới đỉnh cao. Chỉ là hắn người này võ công là thật sự cao, phong nhưng là giả điên. Hồ Bất Quy từng ký xuống Long Khiếu Vân sư phụ ân tình, Long Khiếu Vân võ công bị ngươi phế bỏ không nói, bây giờ lại bị trở thành si ngốc kẻ ngu si, bị ngươi nhốt tại trong Thiếu Lâm tự. Hắn muốn tới tìm ngươi phiền phức tự nhiên cũng là hợp tình hợp lý, đối với điều này người, ngươi cũng phải cẩn thận một ít, trong thiên hạ ngoại trừ ngươi cùng Lý Tầm Hoan ở ngoài, cũng chỉ có người này võ công, lão phu nhìn không thấu. Áo lam lão nhân cuối cùng ít có nghiêm nghị nhắc nhở nói. Từ Tử Nghĩa cười nói, nếu thật sự là hắn, ngược lại cũng thú vị. Chỉ có điều những người này, nói vậy đều không bị ngươi để ở trong mắt. Nói rằng nơi này, áo lam lão nhân ánh mắt đã mất ở phía sau trắng đen bóng người trên người. Chỉ là bây giờ ngươi đối đầu lại nhiều một người, cái kia chính là Thượng Quan Kim Hồng. Người này võ công sâu không lường được, có người nói đã có 20 năm không có người từng thấy hắn ra tay. Hơn nữa phía sau hắn luôn có một tên tay trái kiếm thành danh cao thủ tiếp đón bạn, người này kiếm có người nói rất nhanh, giống như A Phi nhanh. Áo lam ông lão đưa tay gậy gậy thuốc lá tổ quản, lại nói tiếp. Người này hay là không hiểu kiếm pháp, nhưng hắn cực tiện giết người. Cuối cùng, áo lam ông lão lại lần nữa nói bổ sung. Ta biết rồi, lao ra tử. Tôn Tiểu Hồng nhưng là hì hì cười một tiếng nói, ra ra, ngươi còn quên một điểm, Thượng Quan Phi Hồng dưới trướng tổng cộng mời chào 17 tên binh khí phổ trên cao thủ, thêm vào mới vừa bị ở lại chỗ này 4 người, bây giờ còn có 13 người nhiều. Đa tạ cô nương nhắc nhở. Nghe vậy, Từ Tử Nghĩa chắp tay đáp lên nói, có nhiều người như vậy muốn tới tìm ngươi phiền phức, ngươi thật sự không sợ? Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa biểu hiện bất biến sau, Tôn Tiểu Hồng không khỏi mắt lộ hiếu kỳ nói, sợ? Tại sao muốn sợ? Có người tự động đưa tới cửa, không vừa vặn bất đi đi ta từng cái tới cửa lĩnh giáo phiền phức sao? Đối mặt Tôn Tiểu Hồng hiếu kỳ, Từ Tử Nghĩa nhưng là có vẻ càng tự tin. Chương 144, ăn thịt người bỏ cạp, Đại Hoan Hỷ Bồ Tát. Chương 144, ăn thịt người bỏ cạp, Đại Hoan Hỷ Bồ Tát. Vẫn là ở trong ngõ hẻm cái kia lông gà có nhỏ, chỉ có điều trong quán nhỏ lại tới nữa rồi một vị trung niên. Trung niên nhân này kỳ thực hắn xuyên cũng không phải cái gì rất hào hoa phú quý quần áo, dài đến cũng không đặc biệt. Hắn vóc người tuy rất cao, khuôn mặt tuy cũng coi như đến anh tuấn, chỉ có khỏe mắt nếp nhăn để lộ ra hắn trước đây tăng thương, dường như dấu diếm vô cùng đau khổ bình thường. Chỉ là phần này tăng thương, theo nam tử khỏe miệng mỗi giờ mỗi khắc tiết lộ mỉm cười ngược lại hóa giải, liền ngay cả trong ánh mắt của hắn cũng là thêm ra một con đường sống. Phần này sinh cơ, nửa năm trước nam tử trên người chưa từng có phần này đổ bật. Nam tử này chính là Lý Tầm Hoan, mà trong thành có thể cùng đại danh đỉnh đỉnh Lý Thám Hoa ngồi cùng bàn cậu ở người, cũng chỉ có Từ Tử Nghĩa một người. "Lý Minh, đã lâu không gặp, mời ngồi." Nhìn thấy Lý Tầm Hoan hiện thân, Từ Tử Nghĩa nâng chén xin mời nói. Là một cái tiểu đồ, Lý Tầm Hoan tự nhiên sẽ không cự tuyệt, chỉ là khi hắn sau khi ngồi xuống, lúc này mới phát hiện phía sau hắn thêm ra hai bóng người. Một trắng một đen, này hai bóng người dường như giấu giếm trong thiên địa hai loại không đồng lực lượng giống như, đặc biệt làm người khác chú ý xem ra sự lo lắng của ta là dư thừa. Nhìn thấy hai bên trái phải đứng lặng sau lưng Từ Tử Nghĩa trắng đen bóng người, Lý Tầm Hoan không khỏi mở miệng than thở. Thế nhân chỉ biết Lý Tầm Hoan một đôi tay có ma lực, không biết hắn một đôi mắt cũng là như thế. Chỉ là nhẹ nhàng đánh giá một ánh mắt, hắn nhìn ra phía sau hai người bất phàm. "Lý Minh, lòng tốt của ngươi ta chân thành ghi nhớ. Có thể ngươi cùng Lâm cô nương nếu cậu kết liên lý, liền không nên đang nhúng tay giang hồ phân tranh." Nghe ra Lý Tầm Hoan nghĩa bóng, Từ Tử Nghĩa cũng là mở miệng than thở. Hắn cùng Kim Tiền Bang trở mặt tin tức, tự nhiên là không gạt được Lý Tầm Hoan. Mà hắn hôm nay có thể đến đây nơi này, Từ Tử Nghĩa liền chân thành ghi nhớ hắn tình nghĩa. "Hôm nay chúng ta chỉ uống rượu, không nói chuyện cái khác." Nói Từ Tử Nghĩa liền vì là Lý Tầm Hoan tự tay rót đầy một chén rượu. Lý Tầm Hoan người này sát thực nghĩa khí vô song, Kim Tiền Bang uy danh dần lên, lại là do binh khí phổ xếp hàng thứ hai thượng quan Kim Hồng tự tay sáng chế, đổi làm người thường khẳng định có sợ hãi. Lý Tầm Hoan nhưng có thể không kiêng dè chút nào mà đến, hắn phần tình nghĩa này, Từ Tử Nghĩa liền chân thành ghi nhớ. "Từ Minh." Nhìn ly rượu bên trong rượu, Lý Tầm Hoan cũng không biết nên mở miệng nói cái gì. Từ khi hắn cùng biểu muội Lâm Thi Âm cộng kết liên lý sau, trong lòng cũng liền thêm ra một tia lo lắng. Kỳ thực hắn hôm nay đến đây, vốn là vì giúp đỡ Từ Tử Nghĩa mà đến, bởi vì hắn cũng từng nghe nói Kim Tiền Bang đại danh, biết Kim Tiền Bang ngoại trừ binh khí phổ xếp hàng thứ hai thượng quan Kim Hồng, trong bang còn có 17 tên binh khí phổ cao thủ. Chỉ là hắn mới vừa bước vào con nhỏ, liền bị Từ Tử Nghĩa nhìn thấu ý đồ đến, trực tiếp khéo léo từ chối hắn lòng tốt. Mà nhìn thấy đứng lặng ở Từ Tử Nghĩa sau lưng trắng đen bóng người sau, Lý Tầm Hoan cũng rõ ràng sự lo lắng của chính mình là dư thừa, bởi vì Từ Tử Nghĩa rõ ràng sớm đã có chuẩn bị. "Lý Minh, ẩm xong chén rượu này, sau đó liền không nên nhúng tay giang hồ chuyện cũ." Rõ ràng Lý Tầm Hoan tính tình, không muốn hắn lại rơi xuống bị người hãm hại mức độ, Từ Tử Nghĩa cuối cùng lại khuyên bảo nói: "Trước đây Lý Tầm Hoan là lãng tử, nhưng hôm nay lãng tử đã có nhà, có nơi hội tụ, tự nhiên không thể lại hướng về trước như vậy không kiêng dè gì." Rõ ràng Từ Tử Nghĩa lòng tốt, Lý Tầm Hoan gật gù liền đồng ý, lập tức uống cạn rượu trong ly nước. Lý Tầm Hoan nói: "Thi Âm có hỉ, đến thời điểm Từ Minh còn muốn đến uống chúng ta hải tử trăng tròn rượu." Lần này đổi làm Từ Tử Nghĩa gật gật đầu nói: "Này ngược lại là niềm vui bất ngờ, đúng là ta tự nhiên sẽ đi." Đột nhiên một người lạnh lùng nói: "Chỉ sợ ngươi sau đó không cơ hội này." Thanh âm này gấp gáp, trầm thấp, hơn nữa còn có chút khàn giọng, nhưng cũng mang theo loại không nói ra được bị lực, phảng phất có thể kêu gọi nam nhân tình dục. Này không thể nghi ngờ là cô gái âm thanh. Tôn Đả Tử đối mặt cửa trước, thanh âm này nhưng là tự dẫn tới hậu viện cửa nhỏ bên phát ra, nàng lúc nào tiến vào này ra nhà, Tôn Đả Tử cũng không biết. Tôn Đả Tử sầm mặt lại, theo bản năng liền muốn cầm trong tay khăn lau con ra. Hắn lau 14 năm bản, mỗi ngày nếu là mặt 20 lần, một năm chính là 7,300 thứ, 14 năm chính là 10,002,200 thứ. Bất luận ai lau hơn 10 vạn thứ bản, ra sức trung quy phải so với người bình thường đại chút. Huống hồ Tôn Đả Tử đại ương trảo lực vốn đã lừng danh giang hồ, giờ khắc này đem này chồng khăn lau vậy đi ra, ôm theo kình phong, sức mạnh tuyệt không ở thiên hạ bất luận một loại nào ám khí bên dưới. Chỉ là hắn nhìn quán nhỏ bên trong không hề bị lay động thân ảnh bốn người, đột nhiên lại xì hơi, tự mình sát nổi lên bàn. Tiếp theo liền thấy quán nhỏ bên trong thêm ra một nữ tử bóng người, nàng eo rất tỉ mỉ, cực kỳ cảm động. Nữ nhân này cảm động địa phương cũng không chỉ nàng eo nhỏ, nàng chân rất dài, rất thẳng, nên gầy địa phương nàng tuyệt không mập, nên mập địa phương nàng cũng tuyệt không gầy. Con mắt của nàng trường mà mị, miệng nhưng rất lớn, môi rất dày. Nàng làn da tuy bạch nhưng cũng rất thô ráp, hơn nữa bộ lông rất đậm. Này cũng không thể xem như là cái nữ nhân xinh đẹp, nhưng cũng có thể mê người phạm tội mị lực. Lý Tầm Hoan quay đầu lại nhìn nàng, nàng cũng đang nhìn chằm chằm Lý Tầm Hoan, cái kia ánh mắt xem ra thật giống như nàng đã xem Lý Tầm Hoan cho rằng trên đời anh tốt nhất, người đáng yêu nhất, đã xem Lý Tầm Hoan ngay ở trước mặt tình nhân của nàng tự. Nhưng chờ nàng ánh mắt đến Từ Tử Nghĩa lúc, liền lập tức cảm thấy đến lánh khóc lên. Nàng đúng đúng chờ kẻ thù, xưa nay đều rất lạnh lùng. Lý Tầm Hoan ho khan hai tiếng, nói: "Lam Hạt Tử." Lam Hạt Tử nở nụ cười. Nàng lúc cười lên, con mắt mị đến càng tinh tế, càng dài, lại như là một cái tuyến. Nàng cười quyến rũ nói: "Ngươi thực sự là thật tinh tường, thật tinh mắt nam nhân, ta đều là yêu thích. Ngươi hôm nay thực sự không nên tới." Nhìn Lam Hạt Tử, Lý Tầm Hoan nhưng thở dài nói: "Hôm nay bên trong nhà này hội tụ binh khí phổ xếp hạng thứ 6-4 vị cao thủ, bọn họ bất luận một hai ra tay, cũng đủ để cho Lam Hạt Tử triệt để lưu lại." Lam Hạt Tử khẽ khẽ thở dài, nói: "Ta vốn là không muốn đắc tội các ngươi, nhưng hôm nay ta nhưng không phải đến đi không thể." Nàng lại thở dài, ôn nhu nói: "Ngươi có thể không biết, ta muốn tìm cái có thể làm ta thỏa mãn nam nhân có cỡ nào khó khăn, không dễ dàng tìm tới một cái, lại bị người cho giết chết." Từ Tử Nghĩa ngẩng đầu lên, nhìn Lam Hạt Tử đột nhiên hỏi: "Ngươi nên vì y khóc báo thù?" Lam Hạt Tử lạnh lùng nói: "Không sai. Ngươi như ra tay liền chỉ có chết." Từ Tử Nghĩa tự mình bưng lên ly rượu nói. Đang khi nói chuyện, hắn biểu hiện không hề biến hóa, nhìn dáng dấp căn bản không đem Lam Hạt Tử để ở trong mắt. Trầm mặc hồi lâu, Lam Hạt Tử nói: "Nhưng ta còn phải báo thù." Nàng lời mới vừa nói xong, trong tay áo đã có một đạo xanh bóng, bích đun tùm hàn quang bay ra, phát nhanh như tia chớp đâm nghiêng hướng về Từ Tử Nghĩa mặt. Đối mặt đòn đánh này, Từ Tử Nghĩa cũng không nhúc đích, Lý Tầm Hoan cũng không nhúc đích. bởi vì hắn biết Lam Hạt Tử chắc chắn sẽ không là Từ Tử Nghĩa đối thủ. Quả nhiên chỉ nghe hừ lạnh một tiếng, Lam Hạt Tử độc môn binh khí liền bị hai ngón tay cho kẹp lấy. Lý Tầm Hoan từng trải qua không biết bao nhiêu ngón tay, có thể chưa bao giờ có Từ Tử Nghĩa hai ngón tay như vậy kỳ lạ, nó dường như kim loại đổ bê tông bình thường. Đối mặt Lam Hạt ngâm độc môn binh khí, nhưng là vững vàng kẹp lấy. Chỉ là nửa năm không gặp, Từ Tử Nghĩa lại luyện thành ra này hai cái giống như kim loại đổ bê tông ngón tay, Lý Tầm Hoan trong lòng không khỏi thầm than, hắn đã càng ngày càng thấy không rõ lắm Từ Tử Nghĩa võ công. Lý Tầm Hoan tiếp theo liền bị trước mắt chưa bao giờ xem qua như vậy kỳ dị binh khí hấp dẫn ở ánh mắt. Cái kia xem ra lại như là một nơi lớn hơn mười mấy lần bỏ cả độc vĩ, thật dài, cong cong, tự nhiên từng nạnh, lại có thể tùy ý khúc chiết. Đáng sợ nhất chính là, này binh khí từ đầu đến cuối đều mang theo móc giống như sức mang rô. Nếu là đổi làm những người khác, tuyệt đối cũng bị cái này chuyên ăn nam nhân bỏ cả độc ăn đi. Lam Hạt Tử võ công sát thực muốn cao minh hơn Y Diệt Khốc, chỉ là mới vừa ra tay là có thể nhìn ra. Đáng tiếc nàng chọn sai rồi đối thủ, gặp phải võ lâm bây giờ bên trong nhất làm cho Lý Tầm Hoan thấy không rõ lắm sâu cạn cao thủ. Trong tay binh khí bị hai ngón tay cách không kẹp lấy, Lam Hạt Tử tay phải run lên lại muốn dở lại cho cũ. Chỉ là Lam Hạt Tử ra tay cố nhiên nhanh, có thể có người càng nhanh hơn, chỉ nghe Lam Hạt Tử rên lên một tiếng, trên tay phải huyệt thiếu thương liền bị một viên ngân châm trong số mệnh. Lam Hạt Tử trong đôi mắt mị thái nhưng từ lâu không gặp, còn lại chỉ có kinh hoàng cùng khủng bố. Nàng lúc này từ lâu không thể động đậy. Mà Từ Tử Nghĩa tay trái bên trong chẳng biết lúc nào lại thêm ra một viên ngân châm. Đoạt mệnh thần châm. Đoạt mệnh thần châm tung chưa ra tay, cũng đủ để làm người táng đảm, dù sao đoạt mệnh thần châm đáng sợ nhất thời điểm, cũng chính là nó còn chưa xuất thủ thời điểm. Bởi vì nó ra tay sau khi, đối phương đã không biết cái gì gọi là đáng sợ. Người chết là không biết sợ sệt. Trong phòng chỉ còn dư lại tiếng thở. Nay trầm trọng hô hấp nhưng so với hoàn toàn tĩnh lặng còn làm người cảm thấy đến tĩnh lặng, quả thực tĩnh lặng đến làm người nghẹt thở, làm người không chịu được, làm người muốn phát rồ. Lam Hạt Tử mồ hôi lạnh trên đầu không ngừng mà chảy xuống. Một hạt so với một hạt đại, nàng toàn thân đều đang run rẩy, đột nhiên kêu lớn lên, nói: "Ngươi ngân châm vì sao không ra tay? Ngươi vì sao còn chưa giết ta?" Từ Tử Nghĩa nói: "Ngươi chịu liều lĩnh đến vì là Y Khốc báo thủ, cuối cùng cũng coi như ngươi còn có chân tình, chỉ là vì người này chịu chết, thực sự quá không đáng." Lam Hạt Tử, tạm thời xem như là Lý Tầm Hoan trên giang hồ vẫn còn cụ ân tình bị một cô gái. Đối xử nàng, Từ Tử Nghĩa cũng ít có hạ thủ lưu tình. Nàng ngưng chú trong tay ngân châm, trong mắt tựa hồ mang theo một tia vẻ thống khổ, ám nhưng mà nói: "Ngươi không hiểu sự đau khổ này." Mà ta hiểu rất rõ, ta chỉ hy vọng ngươi rõ ràng, sự đau khổ này tuyệt không là giết người liền có thể giảm bớt, ngươi bất luận giết bao nhiêu người có thể tiến hành trực tiếp tinh thần giao du, cũng lấy này có thể lĩnh ngộ được thế giới bí mật. Lóe lên ánh bạc, ngân châm đột nhiên ra tay. Chỉ nghe xèo một tiếng, sáng như tuyết đao đã đóng ở Lam Hạt Tử bên cạnh cửa nhà trên. Từ Tử Nghĩa con đường, ngươi đi đi. Lam Hạt Tử ngây người, cũng không biết trải qua bao lâu. Nàng đột nhiên hỏi, như vậy, ai có thể nói cho ta, sự đau khổ này muốn như thế nào mới có thể giảm bớt đây? Đối xử vấn đề này, Từ Tử Nghĩa tự nhiên không có đáp án. Cuối cùng vẫn là do Lý Tầm Hoan thán khí đạo, ta cũng không biết có thể ngươi nghĩ đến một cái khác có thể thay thế hắn lúc, sự đau khổ này liền có thể giảm bớt, ta chỉ hy vọng ngươi có thể tìm được. Lam Hạt Tử ngơ ngác nhìn hắn, trong mắt đột nhiên nước mắt chảy xuống, tiếp theo liền xoay người rời đi. Có thể đợi đến nàng chân trước đống nhiên mới vừa bước ra có nhỏ, đống nhiên lại xoay người nói, Đại Hoan Hỷ Bồ Tát sắp đến rồi. Tiếp theo lúc này mới cũng không quay đầu lại rời đi nơi đây. Chương 145, Người Điên, Hồ Bất Uy. Chương 145, Người Điên, Hồ Bất Uy. Đại Hoan Hỷ Bồ Tát. So với xem ra đẹp mắt Lam Hạt Tử, Đại Hoan Hỷ Bồ Tát đương nhiên phải xem như là một cái cực kỳ vướng tay chân đối thủ. Chỉ là chợt nghe tên của nàng, Từ Tử Nghĩa liền hứng thú hoàn toàn không có. Nguyên nhân không gì khác, chỉ vì nàng người này quá mức buồn nôn. Đại Hoan Hỷ Bồ Tát, nàng xác thực là cái khủng bố đối thủ. Nghe được trước khi chia tay Lam Hạt Tử bỗng nhiên đề cập đến người nào đó sau, luôn luôn hào hiệp Lý Tầm Hoan cũng không khỏi cười khổ nói. Hắn cũng từng nghe nói Đại Hoan Hỷ Bồ Tát nghe đồn, biết nàng thân hình dị thường đầy đặn, nhớ tới cái này nghe đồn, Lý Tầm Hoan trong lòng cũng không khỏi có chút bỡ ngỡ. Có lúc đối thủ quá nhiều, cũng là một loại buồn phiền. Nói rằng nơi này, Từ Tử Nghĩa nhất thời đứng dậy. Hắn chợt nghe danh tự này, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn nôn, không còn hứng thú hắn nhìn quán nhỏ ở ngoài mở mịt khí trời, liền liền có phân tán tâm tư. Chỉ là lần này, theo Từ Tử Nghĩa đứng dậy. Lần này các ngươi không cần theo ta. Từ lâu nhìn ra Quách Tung Dương có lời muốn nói, ly biệt trước Từ Tử Nghĩa đống nhiên nói rằng. Quả nhiên đứng lặng ở tại chỗ Quách Tung Dương trong mắt lóe ra một tia kỳ quang, nhìn mặt trước bóng người, đột nhiên hỏi, ngươi chính là Lý Tầm Hoan? Lý Tầm Hoan trầm mặc, ngưng chú hắn sau lưng thiết kiếm, đống nhiên nói, Tung Dương thiết kiếm. Quách Tung Dương nói, chính là Quách Tung Dương. Quách Tung Dương cũng túi đầu ngưng chú Lý Tầm Hoan ngón tay thon dài, đống nhiên nói, cũng không biết Tung Dương thiết kiếm so với tiểu Lý Phi đao thì lại làm sao. Lý Tầm Hoan cười nhạt, nói, ta ngược lại không muốn biết này đáp án. Quách Tung Dương, tại sao? Lý Tầm Hoan nói, bởi vì người ta bất luận ai muốn biết này đáp án, chỉ sợ đều phải hối hận. Quách Tung Dương đống nhiên ngẩng đầu, hắn màu xám trên mặt cũng nổi lên kích động đỏ ửng, lớn tiếng nói, nhưng chuyện này sớm muộn hay là muốn làm minh, thật không? Từ khi hắn thua ở Từ Tử Nghĩa trong tay sau, liền cực kỳ dày vò. Vốn còn muốn đánh với Lữ Phượng Tiên một trận, chỉ là Lữ Phượng Tiên từ đó qua đi tự tin hoàn toàn không có, đối mặt hắn tình chiến, căn bản không để ý tới. Đương nhiên Quách Tung Dương cũng rõ ràng không trách Lữ Phượng Tiên, nếu là một người ngăn ngắn tháng 3 khổ công, liền bù đắp được người mấy năm khổ công lúc, ngươi cũng sẽ như vậy ý chí trầm thấp. Sau đó hắn lại theo từ Tử Nghĩa nhìn thấy năm đó binh khí phổ đứng hàng thứ nhất Thiên Cơ lão nhân, chỉ là hắn nhìn ra Thiên Cơ lão nhân từ lâu ẩn lui giang hồ. Hôm nay thật vất vả gặp phải Lý Tầm Hoan, tự nhiên có tỉ thí tâm tư. Lý Tầm Hoan trầm mặc rất lâu, chậm rãi nói, ta không muốn biết rõ ràng sự thực này, hơn nữa ta đã ẩn lui giang hồ, bây giờ trước mặt ngươi chỉ có Lý Tầm Hoan, mà không tiểu Lý Phi Đao. Quách Tung Dương ánh mắt đao bình thường trừng mắt Lý Tầm Hoan, lạnh lùng nói, ngươi nói cái gì? Tiếp theo lại cúi thấp đầu xuống, dường như triệt để xì hơi. Quách Tung Dương thống khổ nói, các ngươi tại sao đều như vậy? Nhìn thấy Quách Tung Dương như vậy lưu ý thắng bại, Lý Tầm Hoan hít khẩu khí đạo, ta thừa nhận thất bại. Quách Tung Dương trợn to mắt, trừng mắt hắn, lại như là chưa từng gặp người này tự. Một lúc lâu, Quách Tung Dương hốt cũng dài thở dài một tiếng, nói, Lý Tầm Hoan, Lý Tầm Hoan, ngươi quả nhiên không hổ là đương đại anh hùng. Lý Tầm Hoan cười một cái, nói, anh hùng, giống ta người như vậy có thể xem như là anh hùng. Quách Tung Dương lắc lắc đầu, thở dài nói, nếu ngươi không tính là anh hùng, trong thiên hạ liền lại không anh hùng. Lý Tầm Hoan vẫn không nói gì, Quách Tung Dương đã nói tiếp, ngươi nói ngươi thừa nhận thất bại, thật không, nhưng ta lại biết một người chịu thua lúc cần bao lớn dũng khí, câu nói này ta có thể thà chết cũng không muốn nói. Hắn cười cợt, nói tiếp, nhưng chết nhưng dễ dàng hơn nhiều, có thể vì người khác mà thà rằng chính mình chịu thua, chính mình được oan ức, đây mới thực sự là anh hùng. Chân chính nam tử hán. Nhìn thấy hai người giao lưu, một bên toàn thân áo trắng Lữ Phượng Tiên chỉ là con mắt hơi chuyển động, không biết đang suy nghĩ gì. Ngày mưa bảo định thành, người đi đường ít ỏi, chỉ là đầy trời mưa gió cũng ngăn cản không được một loại người, cái kia chính là ăn mày. Bọn họ hôm nay không chiếm được đầy đủ đồ ăn, tối nay đem nhất định chưa chợp mắt, bởi vì người cái bụng chịu đói lúc tuyệt đối là ngủ không được. Trên con đường này từ lâu không còn người đi đường, có thể nhưng có tiếng ăn mày quận mình góc đường tránh né mưa gió. Cái kia ăn mày đầu đội đỉnh đầu phá nón thớt, dung mạo cũng là cực kỳ xấu xí. Hoàng thấm thấm gương mặt, phản phất bệnh nặng mới khỏi, trung gian nhưng có cái đỏ ngầu tiểu tao tị tử, chính nước ra đại trùy, nhìn cách đó không xa Từ Tử Nghĩa nhếch miệng cười. Lưu ý đến này ăn mày sau, Từ Tử Nghĩa bỗng nhiên cũng là cười nói, bằng hữu nhưng là họ Hồ. Cái kia ăn mày trợn mắt nói, ta không phải bằng hữu của ngươi, ngươi cũng không phải bằng hữu của ta, ta không nhận ra ngươi, ngươi cũng không nhận ra ta. Từ Tử Nghĩa vẫn là mỉm cười nói, ta nghĩ muốn hỏi thăm ngươi một người, người kia ngươi nhất định nhận ra. Cái kia ăn mày nhưng lắc đầu nói, người thế nào của ta cũng không nhận ra, người nào cũng không nhận ra ta, ta một người cũng không nhận ra, một người cũng không nhận ra ta. Người này nói chuyện xem ra có chút si ngốc ngơ ngác, rõ ràng là rất đơn giản một câu nói, hắn nhưng phải phản phản phúc phúc nói lên nhiều lần, mà lại nói lúc trong miệng liền như là ngậm lấy cái trứng gà tự, mơ hồ không rõ. Không, người này ngươi tuyệt đối nhận thức, tên của hắn gọi là Hồ Bất Uy. Nhìn mặt trước ăn mày, Từ Tử Nghĩa vẫn là cười nói. Ăn mày vẫn là lắc đầu nói, không nhận thức. Từ Tử Nghĩa trong tay nhưng là thêm ra mấy nén bạc, nhìn ăn mày bỗng nhiên nói rằng, nếu là ngươi ngày sau nhìn thấy người này, có thể thay ta chuyển cáo hắn, ta đối với hắn võ công cảm thấy rất hứng thú. Cái kia ăn mày nhìn trong tay hắn bạc, trợn cả mắt lên. Cái kia ăn mày tiếp theo cướp lời nói, được, ta ngày sau như nhìn thấy người này nhất định đưa ngươi lời nói mang cho hắn, nhưng bạc ngươi nhưng nhất định phải trước tiên cho ta. Từ Tử Nghĩa mỉm cười gật đầu. Tiếp theo dùng tay phải đem bạc đưa tới. Cái kia ăn mày cười đến liền ngụm nước đều chảy ra, một mặt đem bạc luống cuống tay chân địa hướng về trong lồng ngực giấu, một mặt hì hì mà cười nói, ta xem ngươi này bạc nhất định là trộm đến, bằng không sao dễ dàng như thế sẽ đưa người. Hắn cướp bạc thời điểm, tự nhiên khó tránh khỏi muốn đụng tới Từ Tử Nghĩa tay. Hắn tay mới vừa đụng tới Từ Tử Nghĩa tay, năm ngón tay đột nhiên một đáp, một móc. Từ Tử Nghĩa chỉ cảm thấy trên cổ tay giống đột nhiên có thêm đạo thiết ô. Tiếp đó, hắn người càng cũng bị ôm lên. Này ăn mày không chỉ ra tay nhanh đến mức dọa người, này một đáp, một móc, hai cái động tác bên trong, càng ẩn chứa đương đại trong chốn võ lâm bốn loại đáng sợ nhất võ công. Ngón tay hắn mới vừa liên lụy Từ Tử Nghĩa ngón tay lúc, liền khiến cho ra nội ra chính tông chiêm ý đi thập bát điệt nội lực, bất luận người nào bị hắn dính, đều cũng lại đừng hòng bỏ qua. Tiếp đó, hắn liền khiến cho ra truyền tự võ đang 72 đường cầm ná thủ, lắp ở Từ Tử Nghĩa mạch môn, bất luận người nào mạch môn bị hắn trói lại, chân lực liền cũng lại đừng hòng làm cho ra. Sau đó, hắn lại lấy phân cân thác cốt thủ dịch ra Từ Tử Nghĩa gân cốt. Cuối cùng hắn cái kia một chiêu, dùng nhưng là tái ngoại ngã xuống thủ pháp, bất luận người nào chỉ cần bị hắn nhấc lên, quằn xuống, liền cũng lại đừng hòng bò nổi đến. Này ăn mày đem mỗi loại công phu đều luyện được lô hỏa thuần thanh, có 10 phần hỏa hậu. Yêu võ công. Từ Tử Nghĩa mở miệng khen. Tiếp theo ăn mày giữ chặt Từ Tử Nghĩa mạch môn tay trái, nhưng là bỗng nhiên bị một luồng chất phát chân khí cho đánh văng ra, tiếp theo một luồng chí dương nhiệt khí phả vào mặt, ăn mày chỉ cảm thấy đầu mình não say xe, miệng khô lưỡi khô. Mà này một phát ngất, tự nhiên tay chân như nhũ ra. Từ Tử Nghĩa căn bản là vô dụng quá nhiều khí lực, liền rơi xuống trên đất, tiếp theo liền trở tay trói lại ăn mày mạch môn. Đáng tiếc vẫn là ta càng hơn một bậc. Nhìn bị người quản chế ăn mày, Từ Tử Nghĩa lại lần nữa cười nói, bị người quản chế sau, ăn mày gật đầu nói, người võ công sát thực rất cao. Từ Tử Nghĩa nói, ngươi cùng ta vốn không quen biết, ngươi vì sao phải tới đối phó ta? Ngươi đem Long Thiếu Vân chấn động thành kẻ ngu si, Long Thiếu Vân sư phụ đối với ta có ân, để ta thay chăm sóc hắn, ta đương nhiên phải ra tay đối phó ngươi. Ăn mày tiếp theo thở dài, chỉ có điều chuyện này làm được thực sự có thiếu quan minh, thực sự mất mặt, thực sự kém cỏi, thực sự không phải đồ vật, thực sự hôn trướng đã cực. Nói, hắn liền dùng tay trái đánh chính mình 17-18 cái thai quắc tử, lại đông nhiên bên đường gào khóc lên. Nhìn thấy ăn mày, hay là nói là Hồ Bất Quy hành động như vậy, Từ Tử Nghĩa dù cho sớm có dự liệu, cũng là không khỏi khẽ lắc đầu. Từ Tử Nghĩa nói, nợ người ân tình, tự nhiên tất yếu phải trả. Chỉ là hôm nay ngươi tuy nhiên đã trả lại Long Khiếu Vân sư phụ ân tình, có thể lại thiếu nợ ta ân tình.
Nợ ngươi cái gì?
Hồ Bất Quy nước mắt còn chưa lau khô. Nợ ta không giết chết đỉnh. Lời nói vừa ra, Từ Tử Nghĩa nhẹ nhàng một trường liền khắc ở Hồ Bất Quy ngực. Chỉ nghe xì xì một tiếng, Hồ Bất Quy liền miệng phun máu tươi, cả người trong nháy mắt liền bị đánh đổ trong đất, trong cơ thể huyết dịch cũng giống như sôi trào lên, để hắn cảm giác dày vò. Ngươi ra tay hướng về ta đánh lén, ta đánh ngươi một trường không quá đáng chứ? Nhìn dưới chân Hồ Bất Quy, Từ Tử Nghĩa hỏi.
Đâu chỉ không quá đáng, quả thực là công bằng cực kỳ.
Chịu đến Cửu Dương chân khí tập kích nhập thể giàn vặn, sắc mặt trắng bệnh Hồ Bất Quy không khỏi cười nói. Tiếp theo lại thấy Hồ Bất Quy tay trái lại là một trường khắc ở bộ ngực mình, nhất thời khoe miệng lại phun ra miệng lớn đỏ sẫm huyết dịch. Lần này ta bất luận người nào tình đều không nợ. Đông nhiên cho mình một trường sau, hơi thở mong manh Hồ Bất Quy nhưng là cười to lên. Nói, liền thấy Hồ Bất Quy đứng dậy, gian nan đi vào trong mưa. Nhìn Hồ Bất Quy làm việc như vậy điên cuồng, Từ Tử Nghĩa lúc này cũng coi như người rõ ràng môn vì sao gọi hắn là hồ người điên. Hắn vì không còn nợ người ân tình, lại tình nguyện trả lại trọng thương chính mình một trường. Sát thực không thẹn người điên chi danh. Chương 146, dâm phụ chương 146, dâm phụ hắc ám. Trong bóng tối có người ở rên rỉ, thở dốc. Sau đó tất cả tiếng động đều băng lặng. Quá cực kỳ lâu, có giọng của nữ nhân nhẹ nhàng nói, có lúc ta tổng không nhịn được cũng muốn hỏi người một câu nói. Nữ nhân này âm thanh cười ngọt ngào mà mềm mại, nam nhân như muốn chống lại loại thanh âm này sức mê hoặc, chỉ có biến thành người điếc. Thế gian nữ tử có thể có mị lực người, cũng là chỉ có võ lâm đệ nhất mỹ nhân, Lâm Thiên Nhi. Thanh âm của người đàn ông này nói, ngươi tại sao không hỏi? Người đàn ông này âm thanh rất kỳ lạ, ngươi ở rất gần địa phương nghe hắn nói, âm thanh nhưng như là đến từ rất xa xôi địa phương, ngươi ở chỗ rất xa nghe, âm thanh nhưng phảng phất gần ở bên tai. Có thể người đàn ông này nói chuyện đều là vững chãi, ổn đến đáng sợ, trong lúc mơ hồ nhưng để lộ ra có thể để giang hồ phong vân biến sắc năng lực. Người đàn ông này tự nhiên chính là Thượng Quan Kim Hồng, Kim Tiền Bang bang chủ, cũng là binh khí phổ xếp hàng thứ hai cao thủ. Là một nam một nữ, xuất hiện ở trên một cái giường, quan hệ giữa bọn họ tự nhiên không cần nói cũng biết. Lâm Tiên Nhi nói, ngươi đến tột cùng đúng là cá nhân, vẫn là làm bằng sắt. Thượng Quan Phi Hồng nói, ngươi cảm giác không ra. Lâm Tiên Nhi âm thanh càng ngọt ngào, nói, ngươi nếu thật sự là cá nhân, tại sao vĩnh viễn sẽ không mệt? Thượng Quan Phi Hồng nói, ngươi không chịu được. Nói rằng nơi này, rõ ràng có thể nghe được ra ngữ khí của hắn để lộ ra vẻ đắc ý. Mà Thượng Quan Phi Hồng là người đàn ông, chỉ cần là người đàn ông liền khó tránh khỏi sẽ không đối với điều này sự lưu ý. Trong phòng rất mở, phía ngoài phòng nhưng có quang, nhàn nhạt ánh sao. Dưới ánh sao một đứng thẳng một người, chờ đợi ở gian nhà ở ngoài, một đôi màu tán cho con mắt mở mịt nhìn kỹ phương xa, cả người xem ra lại như là dùng một khối thất vọng khắc đá đi ra. Nhưng hiện tại, này đôi màu tàn cho ánh mắt lại mang theo loại không cách nào hình dung vẻ thống khổ. Hắn thống khổ nguyên nhân, kỳ thực rất đơn giản, bắt nguồn từ trong phòng nữ tử. Lâm Tiên Nhi là cái nữ nhân xinh đẹp, cũng là ác độc kỹ nữ, mặc dù biết được nàng bộ mặt thật, thiên hạ 99 nam nhân cũng khó có thể chống đối sự cám dỗ của nàng. Không nghi ngờ chút nào, nàng chính là ma quỷ. Hắn quả thực không cách nào lại đứng ở chỗ này. Hắn không cách nào nhịn được trong phòng phát sinh những âm thanh này. Nhưng hắn phải nhịn được. Đời này của hắn, chỉ chung với một người, Thượng Quan Kim Hồng. Tính mạng của hắn, thậm chí ngay cả linh hồn của hắn đều là thuộc về Thượng Quan Kim Hồng. Cũng may này đau đớn khổ chỉ là kéo dài hồi lâu, bởi vì cách đó không xa có bước chân chuyển đến, kinh vô mệnh rõ ràng, nếu không có trong bang có đại sự phát sinh, tuyệt đối sẽ không có người nguyện vào lúc này quấy rối Thượng Quan Kim Hồng. Quả nhiên, đến rồi một vị áo vàng người. Theo người này thấp giọng đưa lỗ thai ở kinh vô mệnh một tiếng thì thầm sau, kinh vô mệnh giống như băng sương khuôn mặt, càng cũng thêm ra vài tia thay đổi sắc mặt. Bên trong gian phòng Lâm Tiên Nhi, toàn thân chân trụi. Lâm Tiên Nhi biết Từ Tử Nghĩa võ công rất cao, bởi vậy khi nàng bị Từ Tử Nghĩa nhục nhã qua đi, liền tìm tới Thượng Quan Kim Hồng. Nàng rất tự tin thiên hạ không có nam nhân có thể chống lại mị lực của nàng. Sự thực cũng chứng minh như vậy, dù cho là Thượng Quan Kim Hồng cũng không ngoại lệ. Hiện tại trong lòng nàng càng là tràn ngập đắc ý Thượng Quan Kim Hồng, cái này Kim Tiền Bang ban chủ, binh khí phổ xếp hàng thứ hai cao thủ cũng bị nàng mị lực bắt được. Phải biết Từ Tử Nghĩa, bây giờ cũng có điều bị Bách Hiểu Sinh xếp hạng binh khí phổ người thứ ba. Nói như vậy, nàng tự nhiên là lại thắng. Nghĩ tới Từ Tử Nghĩa sắp chia tay ba câu kia có thể gọi ác độc nguyền rủa, Lâm Tiên Nhi liền hầu như không khống chế được trong lòng độc ác. Nàng muốn cái kia người hối hận không nhìn nàng, hối hận đắc tội rồi nàng. Nàng là cô gái, trời sinh liền nắm giữ để nam tính vì nàng tranh đấu quyền lợi. Bởi vậy ở nàng nghĩ đến, lần này cũng không ngoại lệ. Chỉ là ngay ở Lâm Tiên Nhi lòng sinh đắc ý thời khắc, ngoài cửa nhưng truyền đến tiếng gõ cửa. Nay trận tiếng gõ cửa rất ngắn, nhưng dường như ngầm có ý một loại nào đó quy luật bình thường, Thượng Quan Phi Hồng vẻ mặt trong nháy mắt thì có biến hóa. Trên một giây dường như bạch thuộc quấn ở Thượng Quan Kim Hồng trên người Lâm Tiên Nhi, liền bị hắn tầng tầng ngã ở trên giường, góc nhìn hắn nhanh chóng mặc quần áo tử tế, mở cửa, nhanh chân đi ra ngoài. Cửa không có khóa, nếu như có người đi vào trong nhìn một ánh mắt, liền lập tức có thể nhìn thấy nàng bạch hoa hoa thân thể. Nếu như một người đàn ông nếu là quan tâm một người phụ nữ, gặp không cần thiết chút nào làm cho nàng thân thể bị người khác xem sao? Lâm Tiên Nhi thân thể cũng đã cứng ngắc, nhưng nàng trên mặt vẻ mặt cũng không là bi ai, cũng không phải phẫn nộ, mà là hoảng sợ. Lúc trước nàng phát hiện mình không cách nào chinh phục Từ Tử Nghĩa lúc, cũng từng có loại này hoảng sợ, chỉ có điều hoảng sợ đến vẫn không có sâu như vậy. Ta đến tột cùng đã làm những gì? Lại được cái gì? Cái gì mới thật sự là tin cậy? Nàng chậm mạn đứng lên đến, đem vừa mới cởi quần áo từng kiện nhặt lên, từng kiện gấp kỹ, xếp được rất chậm, hơn nữa rất cẩn thận. Chờ nàng tứ chi bắp thịt lại khôi phục mềm mại, nàng liền lại nằm lại đi, bày ra ngọt ngào nhất mỉm cười, tối cảm động tư thế. Nàng quyết tâm còn muốn thử xem. Hành lang phần cuối, có đạo môn hạ.
Làm Lâm Tiên Nhi mặc y vật vượt qua này đạo môn hắm lúc, nàng nhưng nhìn thấy trong đại sảnh nhìn thấy một bộ quan tài. Mới tinh quan tài, sân đều phảng phất vẫn chưa hoàn toàn khô ráo. Nhưng mà đối mặt trước mắt quan tài, hiện trường bầu không khí càng nghiêm nghị. Bởi vì nắp quan tài cũng không có đinh phòng, đã bị xốc lên. Bên trong nằm một bộ tử thi, thi thể đã bị thu thập cực kỳ sạch sẽ, ăn mặc mới tinh áo liệm, trên người vừa không bùn cát, cũng không nhìn thấy vết máu. Trên thi thể cũng nhìn không ra vết thương chí mệnh ở nơi nào. Chỉ có điều thi thể này quá mức quỷ dị, toàn thân mềm nhũn, dường như không có xương. Xác thực, trong thi thể xác thực không có xương. Thượng quan Kim Hồng nhận ra cái môn này võ công, biết đây là chỉ có tinh thông hóa cốt miên trưởng cao thủ mới có thể làm đến trước mắt như vậy. Nếu là đổi làm dĩ vãng, hắn còn muốn thán phục một tiếng người đến võ công. Đáng tiếc hôm nay hắn nhưng là không cười nổi, bởi vì nằm ở quan tài người, không phải người khác, chính là con trai của hắn Thượng quan Phi. Thượng quan Phi Hồng nhìn con trai của hắn, trên mặt hắn tựa hồ vẫn là hoàn toàn không lộ vẻ gì, thậm chí ngay cả lông mày đều không chíu, khóe miệng đều không có tác động. Nhưng cũng không biết vì cái gì, hắn cả khuôn mặt nhưng phảng phất đột nhiên tất cả đều thay đổi, càng như là biến thành một người khác mặt, vừa giống như là đột nhiên mang theo một tầng vỏ cứng mặt nạ giả. Sắc mặt hắn nhìn như không hề biến hóa, nhưng hắn cặp mắt kia vẫn là rõ ràng có biến hóa. Làm người thống khổ đến mức tận cùng lúc, hắn mặt hay là có thể lừa người, nhưng là ánh mắt lại trước sau lừa gạt không được chính mình. Thượng quan Kim Hồng trầm mặc hồi lâu, mở miệng hỏi, quan tài là ai đưa tới? Kim Tiền Bang 6 vị đà chủ một trong mưa gió sao băng hướng Tùng đi ra 2 bước, chắp tay bẩm báo nói, hộ tống quan tài trở về Tiệu Phu bẩm báo, là một tên thanh sam công tử bệnh bọn họ đem quan tài trả lại. Bọn họ còn đưa ra một phong tin. Trình lên. Lấy Thượng quan Phi Hồng bây giờ thân phận, đương nhiên sẽ không mạo hiểm đến phá tin, bên cạnh hắn sẽ có người đồng ý vì hắn làm những này bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Rất nhanh phần này tin liền bị mở ra. Bên trong chỉ có một câu nói, sau 1 tháng, từ mẫu người đem tự mình đến nhà bái phỏng, vọng Thượng quan huynh nền cổ lấy trở, thân đưa quan huynh cùng tử cựu tuyển gặp nhau. Trong thư tự cũng không nhiều, có điều một câu nói, 34 tự mà thôi. Có thể Thượng quan Kim Hồng nhưng nhìn rất lâu, giang hồ họ từ người cũng không nhiều. Nhưng Thượng quan Kim Hồng đã rõ ràng đối thủ là ai. Đoạt mệnh thần châm từ tử nghĩa. Thượng quan Phi Hồng nhớ tới tên của người này, một bên Lâm Tiên Nhi cũng tự nghĩ đến đây, nàng trên mặt nhìn như không chút biểu tình, có thể nàng tâm nhưng đang len lén nhạt. Vốn là nàng còn đang do dự, làm sao bước lên giữa hai người đàn ông này tranh đấu, nhưng là trước mắt nhưng là bất đi nàng sự. Từ tử nghĩa bên cạnh có người nào? Thượng quan Phi Hồng đột nhiên hỏi. Hướng Tùng nói, có Quách Tung Dương cùng Lữ Phượng Tiên, hai người bọn họ có người nói đều thua ở từ tử nghĩa trong tay, bây giờ đã thành hắn tôi tớ. Nghe được nơi này, Thượng quan Phi Hồng nhưng là rơi vào trầm mặc. Hắn tự nhiên nhìn ra, từ tử nghĩa thu phục hai người chính là vì đối phó hắn. Như chỉ là Quách Lữ một người trong đó cũng còn tốt, dù sao những người này võ công tuy cao, nhưng cực kỳ kiêu ngạo, bọn họ tất nhiên sẽ không vì bất luận người nào mà đi phối hợp hắn. Mà Kinh Vô Mệnh từ lâu hóa thành hắn cái bóng, hai người phối hợp nhiều năm, có thể gọi thiên y vô phùng. Nhưng nếu là thêm vào hai người, thắng bại liền có liệu. Thượng quan Phi Hồng nghĩ đến đây, nhìn về phía Lâm Tiên Nhi nói, "Được, ta muốn ngươi đi cầu dẫn bọn họ." Lâm Tiên Nhi cắn môi cắn đến rất nặng, nói, "Nhưng ta đã là ngươi người, chứ ngươi ra, ai cũng không thể." Nàng mang theo cười đi tới Thượng quan Kim Hồng bên cạnh, khẽ vuốt vai của hắn. Nàng cười đến như vậy ngọt, động tác như vậy ôn nhu. Thượng quan Kim Hồng nhưng liền nhìn đều không nhìn nàng một ánh mắt, đột nhiên đằng ra tay, một cái tát đánh vào trên mặt nàng, nói, ngươi có điều là cái ký nữ, nếu ai cũng có thể, tại sao bọn họ không được. Từ đầu tới cuối, Thượng quan Kim Hồng xưa nay sẽ không có đưa nàng cho rằng chính mình nữ nhân. Lâm Tiên Nhi cả người đều bị đánh cho bay ra ngoài, rơi xuống tới trong sân. Nàng vốn là trên đám mây tiên tử, nhưng hiện tại nhưng trở nên lại như là điều bùn nhau bên trong giã cầu. Mà Thượng quan Kim Hồng cũng không thèm nhìn tới nàng một ánh mắt, liền dẫn Kinh Vô Mệnh đoàn người rời đi. Cho đến lúc này, từ đám mây rơi xuống Lâm Tiên Nhi, mới rõ ràng chính mình có điều ở trong mắt đối phương là một cái bất cứ lúc nào có thể vứt bỏ chó mẹ. Chương 147, Đại Hoan Hỷ Bồ Tát chương 147, Đại Hoan Hỷ Bồ Tát bảo định thành bên trong to lớn nhất tiểu lâu. Thanh Phong cư lầu một bên trong đại sảnh, giờ khắc này nhưng đã sớm bị một đám người chiếm cứ. Đường dài trên từ tử nghĩa, nhìn gần trong gang tấc Thanh Phong cư, Bình Sinh lần thứ nhất nhưng xuất hiện do dự. Vì sao không tiến vào? Quách Tung Dương không hiểu nói, ngẩng đầu nhìn Thanh Phong cư, từ tử nghĩa nhưng là than thở, hiện nay trong chốn võ lâm có thể để ta kiêng kỵ người có điều 5 ngón tay số lượng, có thể duy trì có 1 mình nàng, ta tình nguyện mãi mãi cũng không gặp được. Hả, nàng võ công thật sự cao như thế? Quách Tung Dương nghe vậy trong mắt sáng ngời đạo, hắn là cái hầu như thuần túy võ giả, nghe được từ tử nghĩa nói, trong lòng tự nhiên hứng thú. Từ tử nghĩa lắc đầu nói, nàng võ công hay là đủ cao, nhưng còn xa không đủ để ta sợ hãi. Có thể nàng vì sao có thể cho ngươi như vậy khổ não? Quách Tung Dương ngạc nhiên nói, ngươi đi vào liền biết rồi. Từ tử nghĩa lời ít mà ý nhiều nói. Nghe được nơi này, Quách Tung Dương trong lòng không khỏi hơi động. Thành tựu binh khí phổ xếp hạng thứ 5 cao thủ, Quách Tung Dương tự nhiên từng nghe nói người kia đại danh, có điều hắn cũng chỉ biết người kia tựa hồ cùng ma giáo có quan hệ, võ công cực cao, cái khác liền hoàn toàn không biết. Hôm nay lại thấy từ tử nghĩa như vậy thần bí, muốn nói lại thôi dáng vẻ, Quách Tung Dương trong lòng hiếu kỳ càng sâu, liền đi tiến vào tiểu lâu. Vừa đi vào tiểu lâu, Quách Tung Dương liền phảng phất ngây người. Hắn xưa nay cũng không từng gặp nhiều như vậy, như thế mập nữ nhân. Đời này của hắn bên trong nhìn thấy gái mập người, gộp lại vẫn không có hiện tại hơn một nửa. Gian nhà thần ngồi chừng 10 cô gái, các nàng đều ngồi dưới đất, bởi vì bất luận lớn đến mức nào ghế tựa các nàng cũng không ngồi được, coi như ngồi xuống, ghế tựa cũng phải bị ngồi đổ. Nhưng ai cũng không thể nói các nàng là heo, bởi vì như các nàng như thế mập heo trên đời càng hiếm thấy cực kỳ, hơn nữa heo cũng tuyệt không có các nàng ăn được nhiều như vậy. Chẳng trách Từ Tử Nghĩa gặp kiên kỵ như vậy, người trước mắt quả thực không thể dùng người để hình dung. Bởi vì bất luận là ai, trong chớp mắt nhìn thấy mười mấy cái so với 500 cân đại lợn béo còn tráng còn mập người phụ nữ đều gặp ngây người. Đặc biệt là ở chính giữa cái kia nữ nhân, hay là nàng đã không thể bị gọi là nữ nhân, nên dùng một bức núi thịt để hình dung. Làm Quách Tung Dương đi tới cửa thời điểm, trùng hợp có một bàn lớn gà chiên giòn mới vừa bưng lên, này mười mấy cái gái mập người vừa vặn đồng loạt đang ăn gà chiên giòn. Trong rượu và thức ăn bên cạnh bàn bày ra 7, 8 giường tiêu bị, tòa kia núi thịt tan vị ở nơi đó, bên người còn có 5, 6 người đàn ông ở bên cạnh vây quanh nàng. Những người đàn ông này mỗi một người đều ăn mặc cực tươi đẹp xiêm y liễu, tuổi cũng rất nhẹ, dài đến cũng đều không tính khó coi, có trên mặt còn sắt phấn. Bọn họ vóc người kỳ thực cũng không thể toán vô cùng nhỏ gầy, nhưng cùng nữ nhân này so sánh, quả thực liền rất giống cái tiểu hầu tử. Cái kia 5, 6 người đàn ông có chính đang thay nàng gõ chân, có đang thay nàng đấm lưng, có thay nàng quạt cây quạt, có trong tay nâng cúp vàng, ở này nàng uống rượu. Còn có 2 cái trên mặt sắt phấn, nằm có ở nàng dưới chân, trong tay nàng xé gà rán, cao hứng liền xé một khối này đến bọn họ trong miệng. May là Quách Tung Dương trước không ăn đồ vật, bằng không hắn giờ khắc này chỉ sợ sớm đã phun ra ngoài, hắn bình sinh không còn nhìn thấy quá so với này làm người buồn nôn sự. Nhưng hắn cũng không quay đầu lại, trái lại nhanh chân đi tiến vào. Sở Hữu âm thanh lập tức tất cả đều đình chỉ, sở hữu con mắt tất cả đều đang nhìn chằm chằm hắn. Trong lòng hắn kiêu ngạo, không cho phép để hắn lòng sinh lùi bước. Ngươi chính là Đại Hoan Hỷ Bồ Tát. Quách Tung Dương nhìn cách đó không xa giống như thị tường nữ nhân, mở miệng hỏi. Nghe vậy, cái kia mập nhất to lớn nhất nữ nhân con mắt đã híp lại. Ánh mắt của nàng cũng không nhỏ, bây giờ lại bị trên mặt thịt mỡ chen thành một cái tuyến, cổ nàng vốn là có thể cũng không ngắn, hiện tại cũng đã bị nhất điệp điệp thịt mỡ lấp kín. Nàng ngồi ở chỗ đó quả thực lại như là một ngọn núi, một toàn núi thịt. Ngươi biết ta? Đại Hoan Hỷ Bồ Tát thả tay xuống bên trong chỉ gặm bình thường gà rán, ngẩng đầu lên cười nói. Quách Tung Dương nói, ngưỡng mộ đã lâu cực kỳ. Đại Hoan Hỷ nữ Bồ Tát trầm ngâm chốc lát, đột nhiên một đôi mắt sáng một cái nói, ta xem qua chân dung của ngươi, ngươi chính là binh khí phổ bây giờ thứ 5 Quách Tung Dương. Nghe được nơi này, Quách Tung Dương ánh mắt rõ ràng có chút ảm đạm, nhưng là rất nhanh liền gật đầu nói, ta chính là Quách Tung Dương. Quách Tung Dương lời nói rất nhanh liền hấp dẫn tiểu lâu chú ý của mọi người, lên một lượt trên dưới đánh giá hắn, muốn nhìn một chút tên này khắp thiên hạ Tung Dương thiết kiếm lại có sao không cùng. Vui mừng nữ Bồ Tát bắt đầu nở nụ cười. Nàng cười thời điểm, toàn thân thịt mỡ đều rung động lên. Khắp phòng người đều theo nàng rung động lên. Trên bàn ly bàn bát chản cũng bắt đầu đinh đương vang vọng. Cũng may tiếng cười của nàng rất nhanh liền đình chỉ nghe nàng nói, được, ta nghe nói ngươi thua với Từ Tử Nghĩa sau khi, liền nghe hắn sai phái. Có điều sau đó liền không cần theo hắn, bởi vì từ hôm nay trở đi chủ nhân của ngươi chính là ta, chỉ cần ngươi hầu hạ thật ta, ngươi cửu ta đến thay ngươi báo. Bình tĩnh mà xem xét, Quách Tung Dương cũng không phải cái gì anh tuấn tiêu sái nam tử, nhưng hắn trên người tự mang khí chất, loại kia bắt nguồn từ trong xương kiêu ngạo, nhưng là trong nháy mắt hấp dẫn lấy Đại Hoan Hỷ Bồ Tát. Đối mặt Đại Hoan Hỷ Bồ Tát mời chào, Quách Tung Dương giao đầu, lạnh nhạt nói, xin lỗi, ta thực sự đối với ngươi không cái gì khẩu vị. Đại Hoan Hỷ nữ Bồ Tát trên mặt đống nhiên thay đổi màu sắc, cười lạnh nói, ngươi rượu mời không uống, muốn ăn rượu phạt, tốt. Nàng đống nhiên vung tay lên. Ngồi ở nàng bốn chết mấy cái gái mập người lập tức đứng lên. Các nàng người tuy rằng mập, nhưng động tác nhưng không chậm, chân duỗi một cái, bốn phương tám hướng địa hướng về Quách Tung Dương vây quanh lại đây. Rơi vào vây công bên trong, Quách Tung Dương vẻ mặt vẫn như cũ không hoảng hốt, chỉ nghe sang một tiếng rầm rầm, kiếm đã ra tay. Trong chớp mắt, mấy gái mập tử liền cảm giác kiếm khí như châm bình thường đâm vào các nàng con mắt, tiếp theo liền đồng thời ngã xuống. Nhìn thấy Quách Tung Dương rút kiếm trong nháy mắt giải quyết mấy người, Đại Hoan Hỷ nữ Bồ Tát đoan chính địa ngồi ở chỗ đó, thậm chí ngay cả không động chút nào, nàng nếu là người đàn ông, ngược lại thật sự là xem một vị Di Đà Phật. Ánh kiếm đã nhanh như tia chớp đâm vào nàng hai mắt. Quách Tung Dương không chỉ kiếm pháp cực cao, trong tay sử dụng thiết kiếm cũng chính là trên giang hồ ít có trọng kiếm. Đối mặt hắn này một kiếm, tuyệt đối không có thân thể máu thịt có thể đỡ được này một kiếm. Nhưng mà đúng vào lúc này dị biến nhưng là phát lên, Quách Tung Dương cầm kiếm tay phải nhưng là chấn động, truyền đến lực phản chấn suýt chút nữa để hắn trong tay trọng kiếm tuột tay. Nhìn chăm chú nhìn tới, Đại Hoan Hỷ nữ Bồ Tát nhưng vẫn là hảo hảo ngồi ở chỗ đó, cười híp mắt nhìn hắn. Mà hắn trôi này thiết kiếm, còn cắm ở Đại Hoan Hỷ nữ Bồ Tát lông mày. Vị này Đại Hoan Hỷ nữ Bồ Tát, càng lấy lông mày trên thì mỡ. Đem thanh kiếm này cầm lấy. Loại công phu này người khác không những người khác chưa từng nhìn thấy, quả thực liền nghe đều chưa từng nghe nói. Chỉ nghe nàng cười nói, gái mập người cũng có gái mập người chỗ tốt, lời này hiện tại ngươi dù sao cũng nên tin ta nói chưa. Quách Tung Dương thở dài, nói, ta tình nguyện xưa nay không biết đạo lý này. Mãi đến tận hiện tại, Quách Tung Dương cuối cùng cũng coi như biết Từ Tử Nghĩa vì sao không muốn bước vào tiểu lâu nửa bước. Cũng còn tốt hiện tại cũng không muộn. Bởi vì hắn không chỉ có kiếm pháp cao siêu, khinh công cũng là đồng dạng cao siêu. Chỉ thấy thân hình hắn lướt trên, yến tử giống như tự tiểu lâu cửa sổ xuyên ra. Hắn cho rằng xem Đại Hoan Hỷ nữ Bồ Tát người như thế khinh công rất kém cỏi, phải biết nàng thân thể ít nói cũng có 7, 800 cân, dù cho nhảy lên đến, e sợ nhiều nhất cũng có điều một trượng, làm sao đổi kịp hắn đây? Ai biết này Đại Hoan Hỷ nữ Bồ Tát không chỉ phản ứng nhanh đến mức kinh người, khinh công cũng tuyệt không so với người khác kém. Quách Tung Dương bóng người mới từ tiểu lâu lướt ra khỏi, liền nghe đến lại là ở một tiếng chấn động mạnh. Đại Hoan Hỷ nữ Bồ Tát lại sẽ nóc nhà đánh vỡ cái hang lớn, lại như là cái đại khí bóng tự địa bay ra, liền đỉnh đầu ánh mặt trời đều bị nàng thân thể cao lớn che chắn. Đường dài trên Từ Tử Nghĩa nhìn thấy nơi này, cũng là không khỏi khẽ nhíu mày, từ hắn khinh công đại thành tới nay, này vẫn là lần đầu gặp phải có thể ở khinh công trên cùng hắn sánh vai cùng nhau nhân vật. Đây cũng không phải là từ tử nghĩa đánh giá cao này Đại Hoan Hỷ Bồ Tát, mà là sự thực như vậy, một người nặng tầm 700-800 cân, vừa vận hình vẫn như cũ như vậy linh xảo, quả thực là khó mà tin nổi. Từ tử nghĩa vẫn tâm tự hỏi, hắn như vậy trùng, chỉ là động một bước chính là mất công sức, huống chi khinh công vẫn là như vậy cao minh. Mà lúc này luôn luôn hỉ nộ không hiện rõ Quách Tung Dương nhưng là hận chính mình khinh công quá chậm, mắt thấy Đại Hoan Hỷ Bồ Tát giống như quạt hương bộ giống như bàn tay lớn liền phải tóm lấy hắn lúc. Từ tử nghĩa cũng rốt cục ra tay, chỉ thấy tay phải con ngón tay búng một cái, liền nghe xẹo một tiếng, một viên ngân châm đông nhiên bắn nhanh ra. Cái này ngân châm có thể gọi cực nhanh, vừa ra tay liền trực tiếp trúng đích rồi Đại Hoan Hỷ Bồ Tát con mắt. Máu tươi như tuyển giống như tự Đại Hoan Hỷ nữ Bồ Tát trên mặt đánh dấu. Được lắm đoạt mệnh thần châm. Mắt phải ăn từ tử nghĩa một châm, Đại Hoan Hỷ Bồ Tát vẫn như cũ tiếng cười nhưng vẫn không dừng lại, thậm chí cười đến mới vừa tránh được một kiếp Quách Tung Dương không khỏi sợn cả tóc gáy. Lại dài đến như vậy tế bị nổ đục, hôm nay ngươi cũng đừng đi, sau đó liền lưu lại theo ta đi. Nhìn thấy đứng lặng ở đường dài từ tử nghĩa, Đại Hoan Hỷ Bồ Tát rất nhanh liền bị từ tử nghĩa tuấn tú hấp dẫn lấy ánh mắt, nàng chính nói, trên mặt máu tươi lưu cái liên tục, ngân châm còn cắm ở nàng viền mắt bên trong. Nhưng nàng nhưng không chút nào cảm thấy thống khổ, khanh khách cười nói, nếu ta đã coi trọng ngươi, ngươi liền chạy không được, ngươi còn có bao nhiêu ngân châm, đồng loạt xuất ra đi. Xem nhỏ như vậy ngân châm, coi như đồng thời đều cắm ở trên người ta, ta cũng không để ý. Đang khi nói chuyện, nàng đỗng nhiên trở tay rút ra cái viên này ngân châm, đặt ở trong miệng nhai chóp chép lên. Một viên ngân châm, càng bị nàng miễn cưỡng nhai nát, nuốt xuống. Nhìn thấy nơi này, không chỉ là Quách Tung Dương choáng váng, liền ngay cả đứng lặng ở từ tử nghĩa sau lưng Lữ Phượng Tiên trong mắt cũng thêm ra những sắc thái khác. Nữ nhân này quả thực không phải người, quả thực là cái thượng cổ thời đại hồng hoang cự thú. Nhưng vào lúc này, thình lình nghe Đại Hoan Hỷ Nữ Bồ Tát phát sinh một tiếng kinh thiên cướp địa giống như điên cuồng hét lên, toàn bộ đường dài đều cũng bị này tiếng gào chấn động đến mức rung động lên. Người dám hạ độc? Chỉ nghe Đại Hoan Hỷ Bồ Tát điên cuồng hét lên nói. Từ tử nghĩa không khỏi lắc đầu nói, ai bảo ngươi người này thực sự quá ngu, lại tự nguyện đem ta ngân châm nuốt vào trong cơ thể. Phổ thông độc là không làm gì được Đại Hoan Hỷ Nữ Bồ Tát bực này cao thủ, nhưng từ tử nghĩa đồ ở ngân châm trên độc chính là chính mình tiểu muội Trình Linh Tố tự tay bồi dưỡng ra đệ nhất thiên hạ độc danh xương thất tâm hải đường. Loại độc này vô sắc vô vị, độc tính hay là không bằng kim ba tuần hoa bá đạo, có thể dùng để đối phó một ít tính cách cảnh giác người không thể thích hợp hơn. Đại Hoan Hỷ Bồ Tát nhìn thấy từ tử nghĩa lấy ngân châm cho rằng ám khí, liền tự cho là châm trên không độc, không biết này chính là thất tâm hải đường cao minh địa phương, chỉ là ngân châm căn bản thăm dò không ra. Nguyên lai từ tử nghĩa từ Lam Hạt Tử trong miệng biết được Đại Hoan Hỷ Bồ Tát muốn tới gây sự với hắn sau, liền ít có ở chính mình ngân châm thoa độc. Bởi vì cùng Đại Hoan Hỷ Bồ Tát loại nữ nhân này tiếp xúc gần gũi, có thể gọi ác độc. Cái kia Đại Hoan Hỷ nữ Bồ Tát điên cuồng hét lên liên tục, trên mặt hung tính lộ, kêu to hướng từ tử nghĩa đánh tới. Có thể từ tử nghĩa đã sớm biết nàng thân chúng kịch độc, lại sao cùng nàng ham chiến, liền ba người liền triển khai khinh công thân pháp, nhanh chóng lượm mở. Chỉ là mười mấy hô hấp qua đi, Đại Hoan Hỷ Bồ Tát thân hình liền chậm lại hạ xuống, chỉ thấy nàng hai đầu gối dần dần uốn lượn, thân thể mềm nhũn ra, trên mặt tựa như cười mà không phải cười, biểu hiện cực kỳ quỷ dị. Tiếp theo liền ầm ầm ngã xuống, đem mặt đất đập ra một cái chứa đựng nửa người hồ sâu. Người này thực sự khủng bố. Không phải bạn bất đắc dĩ, e sợ người trong võ lâm tuyệt đối không người nào nguyện ý làm nàng đối thủ. Nhìn chết không nhắm mắt Đại Hoan Hỷ Bồ Tát, từ tử nghĩa không khỏi than thở. Hắn làm cho thất tâm hải đường tuy không bằng kim ba tuần hoa độc tính bá đạo, có thể nó độc tính chi liệt, cũng đủ để đứng vào từ tử nghĩa bình sinh nhìn thấy kỳ độc đồ vật danh sách 5 vị trí đầu. Phi hồ ngoại chuyện bên trong, Thạch Vạn Sơn lão già kia trước đó dùng đủ giải bách độc giải độc đan, cuối cùng vẫn bị độc mù hai mắt. Có thể này Đại Hoan Hỷ Bồ Tát có thể tại người chúng kịch độc bên dưới kiên trì lâu như vậy, thực sự ra ngoài với từ tử nghĩa dự liệu. Nghe được từ tử nghĩa nói, một bên Quách Tung Dương cùng Lữ Phượng Tiên cũng là không khỏi rất tán thành. Nhìn mặt trước Đại Hoan Hỷ Bồ Tát dường như núi nhỏ bình thường thi thể, từ tử nghĩa không khỏi lắc đầu. Lúc này từ tử nghĩa mới có cơ hội đi tỉ mỉ trước mặt thi thể, chỉ thấy nàng là kỳ phi kỳ tráng, hơn nữa vừa cao vừa lớn, một chân quả thực so với voi còn thô, xuyên một đôi hồng đoạn nhuyễn hải, chí ít cũng phải dùng 7 thước bố. Nhưng là nữ nhân như vậy, một mực võ công nhưng là kỳ cao. Nếu không có hắn hôm nay lấy xảo, mặc dù có thể thắng, cũng khó tránh khỏi sau đó phải vì thế mà buồn nôn, ít nhất nửa tháng không đói bụng. Nghĩ đến đây, từ tử nghĩa không khỏi lắc đầu, lập tức từ trong lồng ngực móc ra một cái bình sứ, từ bên trong đổ ra một chút bột màu trắng. Những này bột màu trắng cùng huyết thì lại hóa, chỉ chốc lát sau Đại Hoan Hỷ Nữ Bồ Tát dường như núi thịt bình thường thi thể cấp tốc cốt tiêu thịt dùng, hóa thành từng luồng nước màu vàng. Nhìn thấy Đại Hoan Hỷ Bồ Tát bại vong, đi theo sau nàng nam sủng cùng cái khác thủ hạ, nhưng là trong nháy mắt xoay người rời đi, một tia báo thủ ý tứ đều không có. Đối với tình cảnh này, từ tử nghĩa cũng không cảm thấy bất ngờ. Xem Đại Hoan Hỷ Bồ Tát người như thế, đương nhiên sẽ không cũng không phải là thật sự có Bồ Tát tâm địa, sống sót lúc đương nhiên cũng không làm cho người vui mừng. Cho tới Đại Hoan Hỷ Bồ Tát hóa thành một bãi nước màu vàng sau, Quách Tung Dương cùng Lữ Phượng Tiên nhưng là cũng không kỳ quái. Từ khi hai người bọn họ thua ở từ tử nghĩa trong tay sau, liền phát hiện từ tử nghĩa dường như không gì không biết, võ công tạm thời không nói, ý thuật độc đạo một đường dường như cực kỳ cao minh. Chỉ có điều làm Đại Hoan Hỷ Bồ Tát giống như núi thịt thi thể bị hóa tận sau, một khối như sắt mà không phải sắt, tựa như gỗ mà không phải gỗ sách nhỏ nhưng gây nên từ tử nghĩa chú ý. Từ tử nghĩa con ngón tay búng một cái, một tia kình khí kích động ra, rất nhanh liền để tập bản đồ phiên quá. Chỉ thấy này sách nhỏ xem ra có điều lác đác vài tờ, nhưng trong đó tràn ngập lít nha lít nhít tiểu tử, trang đầu thì lại sâu sắc điêu khắc tước thiết đại pháp 4 chữ lớn. Chương 148, cái bóng, trường đỉnh. Chương 148, cái bóng, trường đỉnh. Hoàng hôn sắp tới, Bảo Định Thành ở ngoài trong trường đình nhưng rất sớm có người chờ đợi ở đây. Một thân thanh sam nam tử tự mình ngồi ở trên băng đá, trước mặt hắn trên bàn đá sớm chuẩn bị tốt rồi rượu và thức ăn, chỉ thấy hắn tự mình uống một mình tự uống, mà đứng tại sau lưng hắn bạch y người đàn ông trung niên tay trái nhưng là nhấc theo đèn lồng, thân hình nhưng là nguy nhiên bất động, dường như một vị pho tượng. Hai người này tự nhiên chính là Từ Tử Nghĩa cùng Lữ Phượng Tiên, hai người bọn họ ở đây tự nhiên là đang chờ người. Nơi này trường đình là vào thành phải vượt qua con đường, liền hắn liền rất sớm ở đây bố trí tiệc rượu, sớm cung kính buổi tiếp. Mà phóng tầm mắt thiên hạ, có thể đáng giá để hắn ở ngoài thành chờ đợi người, tự nhiên cũng chỉ có người kia. Phương xa trên đường đã xuất hiện hai điểm ánh lửa, đó là hai ngọn đèn lồng. Đèn lồng là màu vàng nóng, dùng một cái trúc mảnh càn cao cao bốc lên. Hoàng đến quỷ bí, hoàng đến đáng sợ. Chỉ thấy phía trước hai ngọn đèn lồng, mặt sau còn có hai ngọn đèn lồng, cách xa nhau ước chừng 3 trượng. Phía trước đèn lồng cùng mặt sau đèn lồng còn có hai người. Hai người vóc người đều rất cao, đều ăn mặc quần áo màu vàng nóng. Phía trước một người sam góc rất dài, hầu như đã bao trùm đến mu bàn chân, nhưng đi lên đường dài sam nhưng văn phong bất động. Mặt sau một người sam góc rất ngắn, chỉ có thể điểm cùng đầu gối. Phía trước một người tay không, cũng không có mang cái gì binh khí. Mặt sau một người đai lưng trên nhưng cắm vào một thanh kiếm. Làm Lữ Phượng Tiên nhìn thấy phía sau người kia lúc, sắc mặt nhưng không khỏi có chút nghiêm nghị. Người này đem kiếm cắm ở đai lưng bên phải, trôi kiếm hướng về trái. Tự nhiên mắc đi cầu vị hắn dùng chính là tay trái kiếm. Bởi vì tay trái sử dụng kiếm, kiếm pháp nhất định cùng người khác ngược lại, chiêu thức nhất định càng cay độc quỷ bí, phản khó đối phó. Hơn nữa kiếm đã ra khỏi vỏ, ra tay tất nhanh. Hắn trà trộn giang hồ nhiều năm, đương nhiên một ánh mắt nhìn ra người này bất phàm. Chỉ là rất nhanh Lữ Phượng Tiên lại chú ý tới một điểm, cái kia chính là hai người bước chân. Hai người này đi rất chậm, bước chân rất lớn, xem ra cùng bình thường người bước đi cũng không hề có sự khác biệt, nhưng cũng không biết vì cái gì, nàng luôn cảm thấy hai người này đi lên đường đến có chút đặc biệt. Hắn chú ý rất lâu, mới phát hiện là cái gì nguyên nhân. Bình thường hai người đi bộ phạt nhất định là tương đồng, nhưng hai người này bước đi nhưng rất đặc biệt, mặt sau một người mỗi một bước đạp dưới, nhưng trùng hợp ở mặt trước một người bước thứ nhất cùng bước thứ hai trong lúc đó. Này chân xem ra thật giống như sinh trưởng ở trên người một người tự. Phía trước một người đạp loại kém nhất bộ, mặt sau một người bước vào bước thứ hai, phía trước một người đạp loại kém 3 bước, mặt sau một người đạp loại kém 4 bước, xưa nay cũng không có đi nhầm một bước. Lữ Phượng Tiên nhìn thấy nơi này, sắc mặt bắt đầu từ từ nghiêm nghị. Hắn là trên giang hồ thành danh nhiều năm cao thủ, tự nhiên không giống những người vô tri tiểu nhi bình thường, chỉ cảm thấy hai người này như vậy bước đi như vậy hưng kỳ thú vị. Nhưng Lữ Phượng Tiên nhưng không một chút nào cảm thấy đến thú vị. Hắn không những không cảm thấy thú vị, trái lại cảm thấy đến có chút đáng sợ. Hai người này bước đi lúc bước tiến phối hợp đến như vậy kỳ diệu, cho thấy đến hai người tâm thần đã có một loại không cách nào giải thích kỳ dị hiệu ngầm. Bọn họ bình thường bước đi lúc đã ở huấn luyện loại này kỳ dị phối hợp, hai người nếu là liên thủ tấn công địch, chiêu thức cùng chiêu thức nhất định phối hợp đến càng thần kỳ. Lúc này Lữ Phượng Tiên đã từ hai người độc đặc như thế bước tiến bên trong, nhận ra thân phận của người đến, chính là binh khí phổ xếp hạng thứ 2 Long Phượng Song Hoàn Thượng Quan Kim Hồng. Tương truyền Thượng Quan Kim Hồng phía sau luôn có một cái bóng, bây giờ Lữ Phượng Tiên cũng trung vu minh bạch cái này nghe đồn nguyên do. Đơn chỉ Thượng Quan Kim Hồng một người, đã là trong chốn võ lâm số một số 2 cao thủ tuyệt đỉnh, như lại thêm cái thiện sứ tay trái kiếm kinh vô mệnh, vậy còn được rồi. Lữ Phượng Tiên lòng đang co rút lại. Hắn không nghĩ ra trên đời có bất luận người nào có thể đem hai người này phối hợp công phá. Cho đến ánh mắt của hắn rơi vào trước mặt thanh sam nam tử bóng lưng lúc, sao động tâm nhưng trong nháy mắt bình tĩnh lại. Nếu là người này lời nói, hay là có thể sáng tạo kỳ tích. Nay cùng nhau đi tới, Lữ Phượng Tiên đã nhìn thấy người này sáng lập vô số kỳ tích, trong lúc nói cười đánh bại hắn cùng Tung Dương Thiết Kiếm hai người, lại bước lui Lam Hạ Tử, còn để điên điên khủng khủng hầu người điên tự nhận không bằng. Trước đây không lâu, lại là mặt của mọi người, một chiêu liền đánh chết để Quách Tung Dương chỉ được bỏ chạy Đại Hoan Hỉ Bồ Tát. Hay là chỉ có điều này cũng người, mới có thể đánh bại hai người này nhìn như thiên y vô phùng phối hợp. Thượng quan Kim Hồng hiển nhiên cũng phát hiện Từ Tử Nghĩa, bởi vì đang lúc này, hắn đã dừng bước lại. Hắn đứng tại chỗ, nhìn Từ Tử Nghĩa phía sau đứng lặng bạch y bóng người sau, lông mày hình như có bừng lòng. Thượng quan Kim Hồng một đứng ở bên đường, một lúc lâu, mới chậm rãi xoay người, chậm rãi đi tới trường đỉnh, lặng lặng mà đi tới Từ Tử Nghĩa đối diện. Bất luận hắn đi tới chỗ nào, Kinh Vô Mệnh đều đi theo bên cạnh hắn, một tấc cũng không rời. Hắn xem ra lại như là Thượng quan Kim Hồng cái bóng. Bốn chản cao gầy đèn lồng cũng di quá khứ, vây quanh ở trường đỉnh tứ phương. Thượng quan Kim Hồng không nói gì, cúi đầu, đem khuôn mặt tất cả đều giấu ở đấu đồng trong bóng tối, phảng phất không muốn khiến người ta nhìn thấy hắn trên mặt vẻ mặt. Nhưng hắn ánh mắt lại vẫn đang nhìn chằm chằm Từ Tử Nghĩa tay, quan sát Từ Tử Nghĩa mỗi một cái động tác, quan sát đến phi thường cẩn thận. Không trách thay hắn như vậy cẩn thận, mà là đoạt mệnh thần châm Từ Tử Nghĩa quá mức thần bí, từ hắn hiện thân giang hồ tới nay, cũng không tới một năm công phu, cũng đã ở cả tòa giang hồ nhấc lên vô biên sóng lớn. Chỉ là binh khí phổ 10 vị trí đầu cao thủ, đã biết liền có 3 người thua ở trong tay hắn, mà còn chưa để Đại Hoan Hỉ Bồ Tát, Ngũ Độc Đồng Tử, Lam Hạ Tử, hầu người điên những này vẫn chưa đứng vào binh khí phổ bất thế cao thủ. Thế nhân chỉ biết hắn ra tay cực nhanh, nhưng là Thượng quan Kim Hồng nhưng biết được người này cũng tinh thông trường pháp, bởi vì hắn con trai độc nhất Thượng quan Phi chính là chết vào hóa cốt miên trưởng bên dưới. Bây giờ cùng Từ Tử Nghĩa chính diện giải trừ, hắn đương nhiên phải quan sát cực kỳ cẩn thận. Lúc này hai người khí tức đều nhìn như nội liễm, kỳ thực hai người trong lòng đồng thời đều động sát ý. Từ Tử Nghĩa tự mình bưng lên ly rượu, nhìn về phía một bên Thượng quan Kim Hồng, lạnh nhạt nói, ngươi đến rồi. Thượng quan Kim Hồng nói, ta đến rồi. Từ Tử Nghĩa nói, kỳ thực không nên tới. Thượng quan Kim Hồng nói, vì sao? Từ Tử Nghĩa nói, bởi vì ngươi coi như đến rồi, vẫn là lập tức phải đi. Thượng quan Kim Hồng hít một hơi, từng chữ nói, ta nếu không muốn đi đây. Từ Tử Nghĩa lạnh nhạt nói, bởi vì ngươi hiện tại nếu không đi, lưu lại không hẳn liền đi đến đi. Thượng quan Kim Hồng tay, đột nhiên nắm thật chặt lên. Trong trường đỉnh tựa hồ ngay lập tức sẽ tràn ngập sát cơ. Tiếp theo hai người ánh mắt liền cách không tương giao, dường như gây nên liên tiếp đống lửa. Đứng lặng sau lưng Từ Tử Nghĩa Lữ Phong trước tiền, lúc này cũng lần thứ nhất nhìn thấy này Thượng quan Kim Hồng con mắt. Hắn chưa từng gặp như vậy âm u, như vậy ánh mắt lợi hại. Hắn từ đôi mắt này đã có thể phán đoán ra Thượng quan Kim Hồng nội lực võ công có thể so với trong truyền thuyết còn muốn đáng sợ. Nhưng đáng sợ nhất vẫn là Kinh Vô Mệnh con mắt. Bất luận ai bị đôi mắt này liếc mắt nhìn, trong lòng đều sẽ cảm thấy rất không thoải mái, rất bí bách, muốn đến như là muốn nghẹt thở, thậm chí muốn nôn mửa. Bởi vì cái kia bản không phải hai người con mắt, cũng không phải dã thú con mắt, nhưng đôi mắt này nhưng là chết. Hắn coi thường tất cả tình cảm, một đời sinh mệnh thậm chí chính hắn sinh mệnh. Người như vậy có thể xưng là một cái cực kỳ hợp lệ cái bóng. Bởi vậy làm Lữ Phượng Tiên lưu ý đến Kinh Vô Mệnh con mắt lúc, trong lòng không khỏi tự mình hoài nghi lên. Làm một người tự tin bị đánh tan sau, muốn lại lần nữa thử lại tự tin nhưng là rất khó, bây giờ Lữ Phượng Tiên đã là như thế. Mà Từ Tử Nghĩa vẫn là sắc mặt như thường, con mắt của hắn thâm thúy mà sáng sủa, tràn ngập tự tin, đối mặt Thượng quan Kim Hồng cùng Kinh Vô Mệnh hai người hợp hai là một xu thế, trong ánh mắt của hắn vẫn như cũ không có một vẻ bối rối. Khoảng cách Từ Tử Nghĩa lúc trước một tháng ước hẹn, bây giờ còn có 10 ngày, Thượng quan Kim Hồng lại đột nhiên đến thăm. Hơn nữa thật là đúng dịp không khéo, từ hôm qua lên Quách Tung Dương liền mất tung ảnh, đến nay không thấy hắn hiện thân. Từ Tử Nghĩa biết rõ Quách Tung Dương cực kỳ hứa hẹn, mà Thượng quan Kim Hồng làm người cực ổn, hay cùng hắn võ công như thế, hắn hôm nay nếu dám tự mình đến đây, tự nhiên liền đã sớm chuẩn bị. Ở hắn đến đây trường đình trước, cũng từng nghe Tôn Tiểu Hồng nhắc qua, mấy ngày trước đây Bảo Định Thành bên trong lại thêm ra một cô gái đẹp, có người nói bóng người của nàng cùng võ lâm đệ nhất mỹ nhân Lâm Tiên Nhi rất có tương tự địa phương. Hai chuyện này hợp lại cùng nhau, Từ Tử Nghĩa cũng không khó suy đoán. Hiện nay trong chốn võ lâm, hận hắn tận xương người, bây giờ đại khái chỉ có hai người. Một chính là mới vừa trải qua mất con nôi đau Thượng quan Kim Hồng, mà một cái chính là bị nàng bạch trần bộ mặt thật, thủy nổ nhục mạ Lâm Tiên Nhi. Bởi vậy Quách Tung Dương đột nhiên mất tích, tất nhiên là cùng Lâm Tiên Nhi có quan hệ. Chỉ cần là người đàn ông, hắn đương nhiên chạy không thoát Lâm Tiên Nhi loại nữ nhân này mê hoặc. Quách Tung Dương cũng không ngoại lệ. Chỉ là đối với Quách Tung Dương, Từ Tử Nghĩa nhưng tự tin. Từ Tử Nghĩa bỗng nhiên mở miệng nói, chúng ta không ngại đánh cuộc. Ồ, Thượng quan Kim Hồng nói. Bây giờ Thượng quan Kim Hồng con mắt sắc bén như lao, bên bị kiên nhẫn tại trên người Từ Tử Nghĩa tìm kiếm cái hở. Chỉ là rất đáng tiếc, từ hắn bước vào trường đình lên, Từ Tử Nghĩa tự thân khí tức liền thành một khối, để hắn nhất thời căn bản khó có thể tìm tới đối phương chỗ sơ hở. Ngươi ý đồ đến ta đã sớm biết, có điều ta trước sau tin chắc, hắn nhất định sẽ trở về. Nhìn đối diện Thượng quan Kim Hồng, Từ Tử Nghĩa lời kế tiếp cũng giống như đánh tới bí hiểm. Vậy ta liền đánh cược hắn sẽ không tới. Thượng quan Kim Hồng mắt sáng lên nói, hắn hôm nay nếu đã biết không mời tự đến, đột nhiên đến rồi bảo định thành, đương nhiên là sớm liền chịu đến tin tức. Từ Tử Nghĩa nói, được, ta đánh cược hắn sẽ đến. Cùng lúc đó, bảo định thành bên trong, một đêm truyền miên sau, Lâm Tiên Nhi ôm Quách Tung Dương lồng ngực, trên mặt vẫn như cũ lưu lại một tia đỏ mặt. Ngươi định gặp cũng lưu lại, ta tự mình vì ngươi hầm canh. Nàng trong mắt tràn ngập quan tâm cùng săn sóc, này chính là nàng đối phó nam nhân loại thứ tư vũ khí. Đối với nam nhân, Lâm Tiên Nhi tổng cộng có 4 loại vũ khí. Loại thứ nhất vũ khí, cảm động cười ngọt ngào. Loại thứ hai vũ khí, ôn nhu cùng nghe lời. Loại thứ ba vũ khí, giỏi về khen tặng nàng trước dùng ở Quách Tung Dương trên người có điều trước hai loại, liền đem hắn lưu lại. Bây giờ nhưng là đem loại thứ tư vũ khí mới vừa dùng tới, nàng có tự tin, có thể đem Quách Tung Dương lưu lại. Hơn nữa bình tĩnh mà xem xét, tài nấu nướng của nàng cũng là rất tốt, đặc biệt là nàng tự tay đôn súp xương sườn, đôn rất khá, mùi vị càng tốt hơn. Dưới cái nhìn của nàng, Quách Tung Dương võ công hay là không sánh được Thượng quan Kim Hồng cùng Từ Tử Nghĩa, nhưng hắn võ công phóng tầm mắt thiên hạ, vẫn là độc bộ võ lâm cao thủ. Đặc biệt là ở nàng thiếu hụt chỗ dựa và quân cờ lúc, thì càng thêm coi trọng nổi lên Quách Tung Dương. Bởi vậy đêm qua đến nay, nàng thậm chí dùng tới hồi lâu đều chưa từng dùng qua thủ đoạn, chính là vì triệt để phải đem Quách Tung Dương quỳ gối nàng còn dưới. Quách Tung Dương nói, không cần. Lâm Tiên Nhi giật mình, tại sao? Vẻ mặt nàng rõ ràng có chút bất ngờ. Quách Tung Dương nói, bởi vì ta muốn đi một cái địa phương. Lâm Tiên Nhi đột nhiên cảm giác thấy sự tình có chút không đúng. Nàng mỹ lệ trong đôi mắt vừa lộ ra vẻ sợ hãi, Quách Tung Dương đã bóp lấy tay của nàng. Lâm Tiên Nhi cũng không thường xuyên rơi lệ, nàng cho rằng một người phụ nữ như chỉ có dùng nước mắt mới có thể đánh động lòng của nam nhân, người phụ nữ kia không phải rất ngu xuẩn, chính là rất xấu xí. Nàng có rất nhiều biện pháp tốt hơn. Nhưng hiện tại, nàng nhưng đau đến ngay lập tức sẽ chảy ra nước mắt. Nàng hầu như có thể nghe được chính mình gãy xương âm thanh, run giọng nói, ta làm sai chuyện gì? Ngươi muốn như vậy đối với ta? Quách Tung Dương chậm rãi nói, ngươi xác thực rất đẹp, có thể ngươi nhưng chỉ có tính sai một chuyện. Lâm Tiên Nhi nói, chuyện gì? Quách Tung Dương lạnh lùng nói, giống như ngươi vậy nữ nhân, liền nên dự liệu được gặp có một ngày. Bởi vì không có ai gặp thật sự yêu một cái kỹ nữ. Nói rằng nơi này, hắn bỗng nhiên trở tay một trường, tát ở trên mặt nàng. Lâm Tiên Nhi cả người đều cũng đánh cho bay lên, ngã trên mặt đất, nàng mặt tuy bởi vì thống khổ mà vặn mẹo, có thể vẫn cứ không sánh được nàng trong đôi mắt tuyệt vọng. Nếu là nói Từ Tử Nghĩa trước lời nói, xem một cây gai mạnh mẽ đâm vào trong lòng nàng. Như vậy liên tiếp bị Kinh Vô Mệnh, Thượng quan Kim Hồng hai người đàn ông cho rằng chó mẹ như thế vứt bỏ, đã làm cho nàng tâm bắt đầu dao động. Mà ngày hôm nay Quách Tung Dương mấy câu nói, nhưng triệt để làm cho nàng niềm tin đổ nát. Bỏ qua dây dưa không ngừng Lâm Tiên Nhi sau, Quách Tung Dương rất nhanh sẽ mặc quần áo vào, cũng không quay đầu lại đi ra nhà. Chương 149, trận chiến cuối cùng. Tiểu Lý Phi đao quyền trung, chương 149, trận chiến cuối cùng. Tiểu Lý Phi đao quyền trung, Tư Tử Nghĩa quay lưng bảo định thành, tự nhiên không nhìn thấy dưới hoàng hôn xa xa ra khỏi thành bóng người, nhưng hắn nhưng nhìn thấy trên cung kim hồng trên mặt đột nhiên nổi lên một loại rất biến hóa kỳ dị. Bởi vì trường đình ở ngoài thêm ra một người áo đen, chính là hồi lâu không thấy Tung Dương Thiết Kiếm, bây giờ hắn nếu xuất hiện tới đây, tự nhiên mang ý nghĩa Lâm Tiên Nhi mê hoặc kế hoạch thất bại. Quách Tung Dương mặt càng trắng bệnh, khóe mắt nếp nhăn cũng như là có thêm chút. Nghe được phía sau quen thuộc bước chân, Tư Tử Nghĩa không cần quay đầu lại, liền nghe ra phía sau người đến chính là Quách Tung Dương. Tư Tử Nghĩa đương nhiên đề nghị, tạm thời rời bước, nơi đây chật hẹp, không tha cho ngươi ta một trận chiến. Thượng quan Kim Hồng cũng gật đầu đồng ý, trong trường đình dù sao chật hẹp, đối với hắn mà nói cũng là như thế, hắn muốn thắng, đương nhiên phải thắng vững vàng con cong, không muốn trong đó thêm ra bất kỳ khúc chiết. Tiếp theo hắn liền chậm rãi xoay người rời đi, Kinh Vô Mệnh cũng đi theo. Mà lúc này Tư Tử Nghĩa cũng di chuyển, đi ở trước nhất, không quay đầu lại. Nhưng là Lữ Phụng Tiên luôn cảm giác mình phảng phất vẫn là ở ánh mắt của hắn nhìn gần dưới, trong lòng luôn cảm thấy có một loại không cách nào hình dung áp lực. Đi được càng xa, áp lực càng nặng. Thiên bên đã có tinh bay lên, tù giã chỗ trống, phong đã trụ. Bốn phía không nghe được một tia âm thanh, liền thu trùng thấp tố đều đã đình chỉ. Trong thiên địa duy nhất âm thanh, chỉ còn dư lại tiếng bước chân của bọn họ. Lữ Phượng Tiên bỗng nhiên phát giác chính mình cũng có tiếng bước chân, hơn nữa phảng phất đang cùng trên cung kim hồng bước chân phối hợp, một tiếng tiếp theo một tiếng, phối hợp thành một loại kỳ lạ tiết tấu. Một con dế mèn tự có khô tùng bên trong nảy ra, dường như bị loại này kỳ lạ tiếng bước chân kinh, đột lại dược trở lại, liền này tiếng bước chân đều phảng phất mang theo loại sát khí. Đây là vì cái gì? Lữ Phượng Tiên bước đi vốn là không nên coi âm thanh, hiện tại hắn chân sao đống như nặng? Này lại là vì cái gì? Lữ Nguy Hiểm cúi đầu, đột nhiên phát hiện này nguyên nhân, hắn mỗi một bước đạp dưới, càng đều trùng hợp ở Tư Tử Nghĩa trước một bước cùng sau một bước trong lúc đó. Hắn đạp loại kém nhất bộ, Tư Tử Nghĩa mới đạp loại kém hai bước, hắn đạp loại kém ba bước, Tư Tử Nghĩa lập tức đạp loại kém bốn bước, xưa nay cũng không sai quá một bước. Hắn như đi nhanh, Tư Tử Nghĩa cũng đi nhanh, hắn như đi mạn, Tư Tử Nghĩa cũng đi chậm. Lúc bắt đầu, đương nhiên là Tư Tử Nghĩa đang phối hợp hắn. Nhưng hiện tại, Tư Tử Nghĩa đi nhanh, bước chân hắn cũng không tự chủ được theo nhanh hơn, Tư Tử Nghĩa đi chậm, bước chân hắn cũng chậm hạ xuống. Bộ pháp của hắn dường như đã bị Tư Tử Nghĩa khống chế, càng không có cách nào thoát khỏi đến mở. Lữ Phượng Tiên lòng bàn tay thấm ra mồ hôi lạnh, nhưng cũng không biết vì cái gì, trong lòng hắn rồi lại cảm thấy đến loại này đi pháp rất thoải mái, cảm thấy đến trên người mỗi một cái bắp thịt cũng đều đã thả lỏng. Hắn cả người đều cũng bị loại này kỳ dị tiết tấu thôi miên. Này tiết tấu dường như có thể khiếp người hồn phách truy thủ. Thượng quan Kim Hồng lúc này hiển nhiên cũng phát giác, hắn cái kia là mù, ánh mắt lợi hại lúc này càng cũng thêm ra tiếng mới. Bởi vì bây giờ Tư Tử Nghĩa cùng Lữ Phượng Tiên, càng để hắn có một tia quen thuộc cảm rất sai, dường như nhìn thấy hắn cùng Kinh Vô Mệnh. Nhìn thấy nơi này, Thượng quan Kim Hồng liền trong lòng biết Lâm Tiên Nhi lần này chọn sai mục tiêu. Quách Tung Dương Thiết Kiếm cố nhiên xếp hạng ở Lữ Phong trước tiên bên trên, nhưng hắn người này vẫn là quá mức tự tiêu, chính như lần này thoát ly Lâm Tiên Nhi không chế. Nếu là đổi làm là Quách Tung Dương, tất nhiên tuyệt đối cùng Tư Tử Nghĩa không làm được như thế hiểu ngầm phối hợp, bởi vì hắn quá kiêu ngạo. Nhưng là Lữ Phượng Tiên nhưng là một ngoại lệ, khi hắn thua ở Tư Tử Nghĩa trong tay sau, hắn ngạo khí, hắn tự tôn, niềm tin của hắn đều ở một tức đổ nát tan hết. Bởi vậy hắn trái lại có thể thả xuống cái gọi là kiêu ngạo, cùng Tư Tử Nghĩa làm được hiểu ngầm phối hợp. Vốn là ta là không muốn vận dụng này một chiêu. Nói rằng nơi này, Thượng quan Kim Hồng lời nói chưa tiếc đối vỗ bài bàn tay, trường đình bốn phía đột nhiên thêm ra 13 cái người áo vàng. Này 13 người chính là tập trung vào dưới trướng hắn xếp hạng binh khí phổ bên trên cao thủ, vốn là muốn là dùng để người bám nhất, không nghĩ đến theo Quách Tung Dương xuất hiện, làm cho hắn không thể không sớm vận dụng. Này trong 13 người, trong đó không thiếu Phong Vũ Song Lưu Tinh Hướng Tùng binh khí này phổ trên xếp hạng cao cao thủ. Bọn họ nhìn mặt trước Quách Tung Dương, biểu hiện lại có không nói ra được nghiêm nghị. Mặc dù có Tư Tử Nghĩa đột nhiên xuất hiện, Quách Tung Dương vẫn như cố ghi tên binh khí phổ xếp hạng thứ 5 hàng ngũ, hắn võ công không thể bảo là không cao. Nhưng là hôm nay bọn họ cùng Quách Tung Dương nhất định sẽ có một trận chiến. Còn có bọn họ hôm nay cũng không có thiếu phần thắng. Thì như bọn họ nhiều người, thì như bọn họ nghỉ ngơi dưỡng sức, mà Quách Tung Dương hai ngày này chịu đủ tiểu sắc của rửa, tinh khí thần chẳng hề ở trạng thái tốt nhất. Bởi vậy bọn họ lúc này mới có một tia không nhỏ phần thắng. Quách Tung Dương hít vào một hơi thật dài, nói, ta tuy không muốn giết người, có thể các ngươi một mực đến chặn ta đường. Hắn nếu muốn đối thủ, tự nhiên không phải trước mặt 13 cái người áo vàng, mà là Thượng quan Kim Hồng cùng Kinh Vô Mệnh. Nếu như không có Lâm Tiên Nhi cái này nhặt đệm, hôm nay nhất định hắn muốn cùng hai người này một trận chiến, mà không phải trước mặt những người áo vàng này. Một người cười gằn, nói, ta nhận ra ngươi, cản ngươi đường có thể làm gì? Quách Tung Dương nói, phải chết. Nói sang một tiếng rồng gầm, kiếm đã ra tay. Người kia vẫn không có cười xong, tiết hầu đã bị đâm thủng. Phán quan bút, chữ viết nét, cửu hoàn đao, năm cái binh khí mang theo tiếng gió đánh về phía Quách Tung Dương. Hai thanh sắc bén đao đi xử hắn trong tay kiếm. Đối với rơi vào trùng vây Quách Tung Dương, Tư Tử Nghĩa thần sắc không hề lo lắng, trái lại nhìn chằm chằm cách đó không xa Thượng quan Kim Hồng. Tư Tử Nghĩa chậm rãi nói, hôm nay nhất định chỉ có một người có thể rời đi, nhưng đáng tiếc không phải ngươi. Không, hôm nay người thắng chỉ có thể là ta. Thượng quan Kim Hồng cũng là chậm rãi nói, hắn trong giọng nói tràn ngập tự tin. Gió thổi qua, cuốn lên đầy trời hồng diệp. Sát khí tập người, thiên địa đột nhiên tràn ngập thê lương túc sát tâm ý. Thượng quan Kim Hồng lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay liền thêm ra một đôi màu vàng bằng vàng, khoảng chừng trái phải phân biệt có long phượng phi ban, trông rất sống động. Nhưng là dù cho lúc này Thượng quan Kim Hồng tay cầm song hoàn, ánh mắt trước sau không rời Tư Tử Nghĩa tay. Hắn biết đây là chỉ đáng sợ tay. Ngắn ngắn nửa năm, trong chốn võ lâm đã có không thấp hơn 10 người ngã vào trong tay hắn phát ra ngân châm bên dưới. Từ Tử Nghĩa lúc này khỏe miệng mỉm cười, dưới hoàng hôn hắn trên mặt đường viền nắm đến nhưng vẫn là như vậy tuấn tú, đặc biệt là ánh mắt hắn cùng mũi, làm cho người ta ấn tượng càng khắc sâu. Con mắt của hắn thâm thúy mà sáng sủa, tràn ngập tự tin. Hắn tay bỗng nhiên rũ ra, trong tay đã có thêm một viên ngân châm. Một châm mất mạng, chỉ cần nó muốn lấy tính mạng người, liền hiếm có người có thể từ dưới tay hắn chạy ra. Thượng quan Kim Hồng song hoàn đón gió đánh ra, một vệt kim quang đến thẳng từ Tử Nghĩa yết hầu. Hoàn còn chưa đến, lạnh lẽo âm trầm kình khí liền đã đập vỡ tan gạo thét tiếng gió. Nhưng mà đột nhiên từ Tử Nghĩa thân hình loáng một cái, trong tay ngân châm nhưng hướng về Thượng quan Kim Hồng tật thứ mà đi. Hắn thân pháp thật nhanh, dù là Thượng quan Kim Hồng có chuẩn bị, vẫn là suýt chút nữa bị cái này ngân châm ở trên mặt thêu ra hoa đến. Chỉ nghe ken một tiếng, từ Tử Nghĩa ngân châm trong tay vẫn bị Thượng quan Kim Hồng trong tay song hoàn cản lại. Hắn dù sao cũng là Thượng quan Kim Hồng. Long Phượng song hoàn vốn là trong chốn võ lâm đến tuyệt đến hiểm binh lính nhận, mà hắn có thể khắp nơi hơn 10 năm trước lợi dụng này bước lên binh khí phổ xếp hàng thứ hai, dựa vào không phải là chiêu thức gì tàn nhẫn, nguy hiểm, mà là một cái ổ tự. Có thể đem thiên hạ đến hiểm binh khí, luyện tới một cái ổ tự, đây mới là Thượng quan Kim Hồng không phải người có thể cùng địa phương. Kinh Vô Mệnh bên hông trường kiếm dĩ nhiên ra khỏi vỏ, kiếm bên trái tay, tay trái kiếm thường thường là quỷ bí quái dị, mà hắn kiếm cũng không ngoại lệ. Này một kiếm vừa ra tay chính là kiếm tẩu thiên phong, độc ác quỷ dị. Đối mặt quỷ dị này một kiếm, Lữ Phụng Tiên cũng đã đồng thời ra tay, chỉ thấy hắn tình lình đưa tay phải ra, ở hoàng hôn ánh chiều tà chiếu dọi xuống, hắn ba ngón tay dường như sáng lên lấp lóa bình thường, vững vàng chặn lại rồi Kinh Vô Mệnh này một kiếm. Nếu là đổi làm dĩ vãng Lữ Phụng Tiên, như đánh với Kinh Vô Mệnh một trận, tất là mấy chiêu liền có thể phân ra thắng bại. Có thể từ khi thua ở Từ Tử Nghĩa trong tay sau, ngày xưa kiêu ngạo, tự tin, tự tôn hoàn toàn đổ nát đi hắn, Lữ Phụng Tiên làm người làm việc liền rất nhiều thay đổi. Bây giờ hắn nhìn như ra tay, kỳ thực hơn nửa hoàn toàn vì là thủ thế. Hắn cố nhiên nhất thời là thắng không được Kinh Vô Mệnh, có thể Kinh Vô Mệnh trong ngắn hạn cũng đừng muốn lấy tính mạng hắn, liền hai người liền như vậy ứng phó cùng nhau. Cùng lúc đó, Thượng quan Kim Hồng cái trán đã có mồ hôi ngâm ra. Từ Tử Nghĩa thân pháp thật nhanh vô cùng, dù hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm, trải qua vô số khổ chiến, cũng từ gặp được như vậy đối thủ. Nhưng hắn dù sao cũng là Thượng quan Kim Hồng, chỉ cần song hoàn ở tay, liền có thể sáng tạo kỳ tích. Chỉ có điều mặc dù có thể ngăn cản Từ Tử Nghĩa ngân châm trong tay, Thượng quan Kim Hồng trong lòng như cũng là không khỏi nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn vốn tưởng rằng Đại Hoan Hỉ Bồ Tát, Ngũ Độc Đồng Tử, Hồ Bất Quy, Lam Hạt Tử những người này võ công chỉ đến như thế, thua ở Từ Tử Nghĩa trong tay cũng không đủ nói đến. Nhưng mà đợi đến cùng Từ Tử Nghĩa tự mình giao thủ sau, nhưng cũng rốt cục cảm nhận được Từ Tử Nghĩa thân pháp đáng sợ. Bất luận Thượng quan Kim Hồng võ công có hay không đã tới trong tay không hoàn, trong lòng có hoàn cảnh giới, có thể đối mặt Từ Tử Nghĩa thật nhanh vô cùng thân pháp, hắn nhất thời cũng chỉ có thể giữ nghiêm môn hộ, để ngừa có sai lầm. Lúc trước ở Tiếu Ngạo thời gian, Phong Thanh Dương đối mặt Từ Tử Nghĩa thật nhanh thân pháp, vẫn còn có thể liệu mình tương công, làm cho Từ Tử Nghĩa không thể không lùi. Bây giờ Từ Tử Nghĩa thân pháp tuy vượt qua lúc trước một bậc, có thể Thượng quan Kim Hồng so với Phong Thanh Dương tới nói vẫn còn trắng niên, võ công cũng càng sâu một bậc, hắn như muốn ra tay bức lui Từ Tử Nghĩa, đương nhiên cũng có thể làm được. Đáng tiếc hắn là Thượng quan Kim Hồng. Hắn từng yên lặng nhiều năm, hiếm có nghe nói, nhưng với trong một đêm lấy bất thế kiêu hùng phong thái bao phủ võ lâm, tiền tài rơi xuống đất, đầu người khó giữ được. Chiêu nạp binh khí phổ 17 tên cao thủ thành lập Kim Tiền Bang, nó thanh thế có thể so với cái bang. Hắn nó tuy là vì ban chủ, nơi ở nhưng đơn giản thô lậu, chỉ vì trong lòng đã không gì khác muốn, duy quyền mà rồi. Tiền tài không thể động nó tâm, mỹ nhân không thể thay đổi ý chí. Như vậy tự hạn chế mà nắm một người, hắn tất nhiên không muốn mạo hiểm. Hơn nữa quanh năm đến, ngày qua ngày, năm này qua năm khác khô khan tu luyện, từ lâu để hắn nội công đã đạt đến hóa cảnh, thậm chí so với binh khí phổ xếp hạng thứ nhất thiên cơ lão nhân cũng là không hề thua kém. Bởi vậy hắn rất tự tin, cũng rất có kiên trì. Mà hắn hôm nay đối mặt đối thủ, lại là một người trẻ tuổi, ở trong mắt hắn, người trẻ tuổi đều là nôn nóng mà không có kiên trì người. Bởi vậy hắn liền giữ nghiêm môn hộ, lặng lặng chờ đợi Từ Tử Nghĩa không đủ lực, đến lúc đó hắn đều có thể một lần xoay chuyển xu hướng suy tàn. Chỉ là hắn ý nghĩ này, vừa bắt đầu liền sai rồi. Từ Tử Nghĩa Cửu Dương đại thành sau, tối không sợ đánh lâu, phải biết lúc trước Trương Vô Kỵ Cửu Dương chưa từng đại thành thời khắc, liền cùng trong sa mạc khổ đuổi Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu 3 ngày 3 đêm. Bởi vậy có thể thấy được, Cửu Dương thần công khí tức là cỡ nào lâu dài. Thượng quan Kim Hồng nội công thâm hậu không giả, nhưng lại không nên cùng Từ Tử Nghĩa khá là, đặc biệt là khi hắn hết sức chăm chú ứng phó Từ Tử Nghĩa nhanh như kinh hồng bóng người lúc. Bất chi bất giác, trăm chiêu đã qua. Thượng quan Kim Hồng trên đầu đã có mồ hôi lạnh chảy ra. Người chỉ cần phạm sai lầm thì sẽ chịu đến trừng phạt. Thượng quan Kim Hồng cũng không ngoại lệ, chỉ là hắn hơi bất cẩn một chút, trên dưới quanh người liền bị ngân châm đâm liên tục 3 lần, cũng may hắn trùng quy lao đạo, tách ra huyệt đạo chỗ yếu, vừa vặn áo vật vẫn là thêm ra 3 cái tế động. Trong lòng biết tiếp tục nữa, hắn chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, luôn luôn nắm ổn Thượng quan Kim Hồng cũng đột nhiên có chuyển biến, trong tay Long Phượng Song Hoàn liền đã thuật tay bay ra. Một tấc ngắn, một tấc hiểm Long Phượng Song Hoàn vốn là trong chốn võ lâm đến tuyệt đến hiểm binh lính nhận, này một Long Tưởng Phượng Vũ tuột tay song phi càng là hiểm bên trong chi hiểm, nếu không có tình thế cấp bách liều mạng, hoặc là biết rõ đối phương đã bị đẩy vào góc chết lúc, vốn không nên sử dụng này một. Này một nếu là sử dụng, đối phương cũng là rất khó né tránh đến mở. Đáng tiếc Từ Tử Nghĩa không ít những người khác, chỉ thấy hắn cong ngón tay búng một cái, ánh bạc liền đã bay ra. Ánh bạc chỉ là một cái thoáng, liền đã bay tới Thượng quan Kim Hồng mắt phải. Thượng quan Kim Hồng hô hấp chưa dừng lại, trên trán gân xanh từng cây bại lộ, con ngươi cũng đem lồi đi ra. Cá chết giống như trừng mắt Từ Tử Nghĩa. hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Từ Tử Nghĩa dĩ nhiên cũng không chủ động né tránh hướng hắn bay tới Long Phượng Song Hoàn. Hắn đòn đánh này ngầm có ý chân khí, đủ có thể vỡ biển nước đá. Người bình thường gặp phải, sát người không phải thường, kẻ chúng tất chết. Thượng quan tiến vào hồng cá chết giống như con mắt vẫn là ở trừng mắt Từ Tử Nghĩa, trong mắt tràn ngập hoài nghi, bi ai, kinh đều. Hắn vẫn là không tin tưởng, chết cũng không tin tưởng. Nhưng hắn nhất định phải tin tưởng. Hắn tuột tay đánh ra Long Phượng Song Hoàn, đã bắn trúng Từ Tử Nghĩa tay phải. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn, đòn đánh này đều có thể tách ra, căn bản không cần dùng một cái tay đánh đổi đem đổi lấy thắng thảm kết quả. Nhưng là thượng quan Kim Hồng nhất định phải thất vọng rồi, bởi vì Từ Tử Nghĩa trong tay phải có hai cái giống như kim loại đổ bê tông ngón tay, nhưng là ngăn trở hắn Long Phượng Song Hoàn, hai người đụng nhau, thậm chí phát sinh kim loại va chạm âm thanh. Có thể Từ Tử Nghĩa trung quy vẫn là chặn lại rồi đòn đánh này, hắn giống như kim loại đổ bê tông ngón tay mặc dù có chút không tự nhiên bặm mẹo, nhưng hắn dù sao vẫn là thắng rồi. Ngân châm từ mắt phải xuyên qua lỗ não, đối mặt đòn đánh này, dù cho là thượng quan Kim Hồng cũng phải chết. Nay một đời kiêu hùng thời điểm chết, cũng cùng cái khác những người hắn xem thường người không khác biệt gì, cũng đồng dạng về kinh hoàng tương tự gặp hoảng sợ. Sinh mệnh nguyên là bình đẳng, đặc biệt là ở chết trước mặt, người người đều bình đẳng, nhưng có mấy người nhưng một mực phải chờ tới kết cục cuối cùng lúc mới hiểu được đạo lý này. Thượng quan Kim Hồng trên mặt cũng tràn ngập sợ hãi, hoài nghi, không tin. Lúc này cùng Lữ Phượng Tiên giao thủ kinh vô mệnh nhưng là bỗng nhiên ngừng tay, chỉ thấy hắn ngơ ngác nhìn về phía thượng quan Kim Hồng ngã xuống thi thể. Ánh mắt hắn tuy là ở nhìn thượng quan Kim Hồng, kỳ thực nhưng là ở nhìn chính hắn. Thượng quan Kim Hồng sinh mệnh chính là tính mạng của hắn, hắn chính là thượng quan Kim Hồng cái bóng. Sinh mệnh như đã biến mất, nơi nào còn có cái bóng. Bất luận vào lúc nào chỉ cần kinh vô mệnh ở nơi đó, mỗi người đều sẽ cảm giác được một loại vô hình uy hiếp, sát khí vô hình. Nhưng hiện tại, loại này cảm giác đã không tồn tại. Lữ Phượng Tiên lúc này thậm chí căn bản không có cảm giác được có hắn người này tồn tại. Hắn tuy rằng sống sót, cũng đã chỉ có điều còn lại một cái trống rông không thể xác mà thôi, chính như một cái vô phong kiếm, coi như còn có thể tồn tại, cũng đã mất đi tới ý nghĩa. Lữ Phượng Tiên lại không khỏi trong bóng tối thở dài, hắn hiểu rất rõ kinh vô mệnh lúc này tâm tình. Bởi vì chính hắn cũng từng có loại này mất đi hết cả niềm tin trải qua. Cũng không biết trải qua bao lâu, kinh vô mệnh đống nhiên đi tới, dùng một cái tay nâng lên thượng quan Kim Hồng thi thể. Hắn vẫn không có xem người khác một ánh mắt, chậm rãi đi ra phía ngoài, mắt thấy đã xem đi ra cửa. Cùng lúc đó, theo thượng quan Kim Hồng đột nhiên bại vong, chỉ còn lại mấy tên vây công quá Quách Tung Dương người áo vàng, cũng bắt đầu chạy từ phía. Chỉ là khi bọn họ đem hậu bị để cho Quách Tung Dương như vậy cao thủ lúc, chỉ có thể chết càng nhanh hơn. Ngăn ngắn mấy tức, bọn họ liền đồng thời nuốt hận ở Quách Tung Dương thiết kiếm bên dưới. Giải quyết những người này sau, Quách Tung Dương nhìn đống nhiên xoay người rời đi kinh vô mệnh, đống nhiên mở miệng nói, ngươi không muốn báo thủ. Kinh vô mệnh không quay đầu lại, liền bước chân đều không có ngừng. Để hắn đi. Giờ khắc này Từ Tử Nghĩa nhưng mở miệng nói, nhìn thấy kinh vô mệnh cũng không quay đầu lại, Quách Tung Dương cũng rõ ràng kinh vô mệnh tâm triệt để chết đi, nếu như hắn chỉ có điều cái thể xác mà thôi. Hai người nếu là giao thủ, kinh vô mệnh chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, bởi vì hắn bây giờ chỉ có thể một lòng muốn chết, mà bắt nạt một cái một lòng muốn chết người, tự nhiên là cực kỳ vô vị. Giải quyết trên đời võ công cao nhất một người sau, lại diệt võ lâm thế lực to lớn nhất một cái bang phái, Từ Tử Nghĩa trong mắt dường như có chút chưa hết thòng thèm. Nhưng là tiếp theo lại nghe hắn đông nhiên nói, các ngươi đi thôi. Tại sao? Quách Tung Dương nói. Từ Tử Nghĩa nói, bởi vì từ hiện tại các ngươi liền tự do. Nhưng là ngươi ta trong lúc đó còn có một trận chiến chưa từng hoàn thành. Nhìn cách đó không xa Từ Tử Nghĩa, Quách Tung Dương trong mắt dường như lại thêm ra một tia chiến ý, cái kia lợi dụng sau lại nói, bây giờ ta chỉ muốn uống rượu. Nói tới chỗ này, Từ Tử Nghĩa liền đã xoay người. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa đông nhiên xoay người rời đi, Lữ Phụng Tiên nhưng là không chút do dự liền đi theo. Nhìn thấy hai người này bóng người dần dần đi xa, Quách Tung Dương cũng là thầm than một tiếng liền đi theo. Các ngươi bây giờ còn theo ta làm gì? Chúng ta cũng muốn uống rượu. Hả? Theo ta được biết, Thám Hoa Lang Hải Tử trăng tròn rượu sắp tới, đến thời điểm ngươi ta liền không say không về.